Chương 27, xấu hổ bành bành, Tiểu Dương lầu bán ra. Chương 27, xấu hổ bành bành, Tiểu Dương lầu bán ra. Cái kia bây giờ đi đâu bên trong tìm kiếm phòng ở a? Hà Huỳnh vẫn là suy tính được rất đủ, liền tính cao hứng cũng phải giải quyết phòng ở về sau lại đi cao hứng. Ngạch, cái này. Hoàng Lôi cùng Bành Bành hai người nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mặc dù trái tim của bọn họ tình cảm y nguyên rất vui vẻ, bất quá tìm kiếm phòng ở cái vấn đề khó khăn này để bọn họ hơi có chút đau đầu. Cái này có lẽ có thể đi hỏi ý kiến hỏi một chút Thu Sinh bác gái, nàng có lẽ có thể giúp được một tay. Lúc này Bạch Tiêu Võ nhìn xem mọi người đưa ra ý kiến của mình. Nói thế nào? Ta nhìn Thu Sinh bác gái trong cửa hàng hẳn là bán đồ trang điểm loại hình đồ vật a. Thu Sinh nghe đến cái này, lập tức trả lời, là, ta bác gái bán son phấn bột nước. Thu Sinh cô má bán son phấn bột nước, nàng cho dù là lão bản, phần lớn chỉ là nhận biết nữ nhân, làm sao giúp chút gì không? Ánh mắt của mọi người nhìn xem Bạch Tiêu Võ, phản phất tại nói ngươi đề nghị này không làm được. Nếu như ta không có đoán sai, bác gái ngươi trong cửa hàng khách quen là đối diện những cô nương kia à? Bạch Tiêu Võ không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Thu Sinh. Cái sau lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười gật đầu. Không sai, đúng là đối diện đám kia cô nương tương đối nhiều. Mọi người nghe đến cái này hứng thú, bọn họ lúc ấy cũng không có chú ý trong tiệm bên trong đối diện là địa phương nào. Tiêu Võ ca, trước mặt là chỗ nào? Trương Tử Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bên cạnh Bạch Tiêu Võ. Hoàng Lôi mấy người nghe đến Tử Phong muội muội lời nói, nội tâm cho hắn điểm cái khen, sau đó đều là ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Tiêu Võ. Ngạch, cái này, ân. Ha ha ha. Bạch Tiêu Võ cũng không biết có nên hay không thành thật trả lời Trương Tử Phong vấn đề, đáng yêu như vậy tiểu cô nương cũng không thể dạy hư. Có cái gì không thể nói sao? Bành bành lên tiếng thêm một mùi lửa. Cái này Hoàng lão sư có thể biết rõ, hắn tại Bá Vương biệt cơ bên trong đóng vai qua một vai. Nghe đến Bạch Tiêu Võ câu trả lời này, ánh mắt mọi người di chuyển tức thời đến Hoàng Lôi trên thân. Ta ở bên trong Bá Vương biệt cơ bên trong đóng vai. Ngạch, tốt ta biết là nơi nào. Hoàng Lôi nhớ lại một cái chính mình đóng vai nhân vật, sau đó lập tức minh bạch là địa phương nào. Ta hình như cũng biết. Hà Huỳnh theo sát phía sau nghĩ đến là nơi nào, bởi vì hắn tại thu lại khoái bản thời điểm, có giai đoạn y tiết mục liền nói tới qua cái này. Mà giờ khắc này tại trực tiếp gian bên trong, tất cả mọi người đồng thời đánh lấy thanh lâu hai chữ, bởi vì Hoàng Lôi tại Bá Vương biệt cơ đóng vai một cái không quan trọng khách làng chơi nhân vật. Sau đó thì sao? Ý của ngươi là các nàng tiếp xúc lao bản tương đối nhiều, cho nên hẳn phải biết nơi nào có phòng ở bán ra. Không sai, Hà lão sư thật thông minh. Cái kia xác thực có khả năng, thậm chí Thu Sinh cô má chính mình liền biết, cũng không nhất định cần phiền phức những cô nương kia. Tốt ta, vậy liền đi hỏi một chút Thu Sinh cô má. Cái kia đi thôi. Hoàng Lôi, Hà Huỳnh, Bạch Tiêu Võ ba người tại cái kia đối thoại. Mà Bành Bành hai huynh muội thì là một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết bọn họ nói địa phương là nơi nào. Sáu người hướng cửa hàng phương hướng đi, đột nhiên Bành Bành vỗ tay một cái, đồng thời hô to một tiếng. Ta biết là nơi nào, là Thanh Lâu. Cái này vừa nói, trên đường phố người đi đường nhộn nhịp dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn lấy bọn hắn. Một chút nam nhân càng là quăng tới cặp mắt kính nghệ, bởi vì người này vậy mà tại giữa ban ngày liền muốn đi Thanh Lâu. Bành Bành cũng chú ý tới người xung quanh ánh mắt, vội vàng xua tay bày tỏ chính mình là nhất thời kích động mới buột miệng nói ra. Đồ đần, không cần thiết kích động như vậy a. Làm sao? Ngươi muốn đi Thanh Lâu vui lùa một chút sao? Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người một mặt im lặng thêm ghét bỏ, nếu không phải là bởi vì Bành Bành là người một nhà, đoán chừng đều nghĩ một chân đá băng. Không phải không phải không phải. Bành Bành một mặt xấu hổ vung vung tay, sắc mặt dần dần có chút hồng nhuận. Bạch Tiêu Võ cùng Trương Tử Phong hai người mặc dù cũng có chút xấu hổ, bất quá nhìn thấy Bành Bành bộ dáng này, cũng là nở nụ cười. Mà trực tiếp gian bên trong khán giả càng là cười nở hoa. Ta đi, Bành Bành người này thật là quá đùa, vậy mà tại trước mặt mọi người nói ra Thanh Lâu hai chữ. Ha ha ha, ta cảm thấy hắn khẳng định là cố ý, muốn gây nên chúng ta chú ý, như vậy chúng ta mới sẽ càng thêm quan tâm hắn. Các ngươi đừng nói, Bành Bành thật đúng là có khả năng làm ra được, dù sao hắn nhưng là một cái liền chính mình cũng đen ra hỏa. Tốt à, ta thừa nhận Bành Bành người này quả thật có chút hay, thế nhưng hắn cũng là thật đáng yêu. Bành Bành, ngươi nếu là thật muốn đi lời nói, chúng ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem, bất quá ngươi trước tiên cần phải trưng cầu Hoàng lão sư đồng ý, bằng không hắn khẳng định sẽ đánh ngươi một trận. Ha ha ha, Bành Bành, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên đi, nếu không Hoàng lão sư thật sẽ đánh chết ngươi. Bành Bành a, ngươi có thể tuyệt đối không cần làm ra chuyện khác người gì đến. Đối, Bành Bành, ngươi nếu là dám vừa ăn một mình lời nói, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ha ha ha, quả nhiên khu bình luận nhân tài rất nhiều. Nhạc đệm sau đó, mọi người rất nhanh liền trở lại Thu Sinh cô má son phấn bột nước cửa hàng. Cửa hàng phía ngoài trên chiêu bài viết một chuỗi tiếng Anh, chỉ có cửa lớn hai bên viết Bảo Hương hai chữ. Hoàng Lôi mấy người nhìn xem trong tiệm tạm thời không có người, vì vậy liền cùng nhau đi vào. Trong cửa hàng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, Thu Sinh cô má liền tại bên trong phía sau quầy ngồi. Thu Sinh đi lên phía trước cùng bác gái nói rõ ý đồ đến, cái sau cười gật gật đầu, bày tỏ có thể hỗ trợ. Tứ hợp viện là phương Bắc truyền thống tòa nhà, nơi này phương Nam không phổ biến, bất quá ta nghe những cô nương kia nói qua một việc. Chuyện gì? Mọi người tò mò hỏi. Các nàng nói thị trấn phía Tây Trương Hảo Quý lao ra, hắn nghị muốn bán ra một gian tiểu dương lầu. Giá cả chỉ cần 500 đại dương. Bất quá hầu hạ Trương lão gia cô nương phỏng đoán, nhà này tiểu dương lầu có thể có vấn đề, bởi vì Trương lão gia đang giàu tiểu dương lầu không có người mua, cho nên đi Di Hồng viện giải giải sầu. Thật sao? Tiểu dương lầu bao lớn? Cái kia Trương hảo quý lão gia ở nơi nào? Mấy người nghe đến có phòng ở bán ra thông tin, mỗi một cái đều là vui vẻ không thôi. Dù sao Lục Bình không dễ cảm giác vẫn là khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cho nên chuyện này nếu như có thể thuận lợi giải quyết, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Ân, cái này tự nhiên là thật, đến mức gian kia Tiểu Dương lầu bao lớn cũng không biết, bởi vì ta cũng không có đi nhìn qua. Bất quá Tiểu Dương lầu từ trước đến nay giá cả đều thật đắt, Trương lão gia cái này Tiểu Dương lầu chỉ cần 500 đại dương khẳng định có gì đó quái lạ. Muốn ta đoán hơn phân nửa là nháo quỷ, không phải vậy một tòa thật tốt Tiểu Dương lầu làm sao sẽ tiện nghi như vậy. Náo quỷ. Hoàng Lôi mấy người nhộn nhịp liếc nhau một cái. Cái này phải đi thực nhìn một chút phòng ở mới có thể phán đoán, dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Hoàng Lôi nghe đến đó, trong lòng đã có tính toán, quyết định trước đi xem một cái, sau đó lại quyết định có hay không muốn mua. Cái này ngược lại là không có vấn đề, Thu Sinh có thể cho các ngươi dẫn đường, Trương lão gia nhà cách nơi này cũng không coi là xa xôi, đi bộ mười mấy phút liền đến. Thu Sinh cô má nghe đến Hoàng Lôi lời nói, cũng biểu thị ra đồng ý, nàng cũng không rõ lắm Tiểu Dương lầu thế nào, cho nên đi xem một chút cũng tốt. A, ta chỗ nào có thể dẫn đường, ta không biết cái kia Trương lão gia ở chỗ nào. Thu Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình bác gái. Tiểu tử thối, thị trấn phía tây cái kia La Đồ Phu ngươi biết à, nhà hắn phụ cận có một gian tòa nhà lớn, nơi đó chính là Trương Hào Quý lao ra nhà. A, La Đồ Phu ta biết, nguyên lai hắn phụ cận nhà kia tòa nhà đúng thế. Vậy ta biết ở nơi nào. Vậy làm phiền Thu Sinh huynh đệ. Không có vấn đề, đi theo ta. Hoàng Lôi dẫn đầu mọi người đi theo Thu Sinh sau lưng, cùng nhau hướng thị trấn phía tây đi đến. Chương 28, Tiểu Dương lầu phát sinh sự việc kỳ quái. Chương 28, Tiểu Dương lầu phát sinh sự việc kỳ quái. Mọi người đi mười mấy phút phía sau, rất nhanh liền đi đến một gian tòa nhà lớn cửa ra vào. Đông đông đông. Thu Sinh gõ vang tòa nhà cửa lớn, bên trong rất nhanh liền mở ra, một cái hạ nhân trang phục người trẻ tuổi đi ra. Các ngươi là ai, có chuyện gì không? Ngươi tốt, mời hỏi nơi này là Trương Hào Quý lao ra trong nhà sao? Chúng ta nghe nói hắn có một tòa Tiểu Dương lầu muốn bán ra. Không sai, các ngươi là mua Tiểu Dương lầu. Cái kia mời tiến đến a. Lao ra phân phó qua bất luận cái gì muốn mua Tiểu Dương lầu người, đều có thể mời đến đại sảnh bên trong. Tốt, làm phiền ngươi. Hoàng Lôi mấy người gật gật đầu. Sau đó cùng tại hạ nhân sau lưng đi vào tòa nhà lớn bên trong. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều đẹp mắt cảnh trí, không chỉ có đình đài lầu cát, còn có hoa vườn hồ nước, thậm chí liền hòn non bộ quái thạch đều có. Nơi này thật xinh đẹp a. Bành Bành nhẹ giọng cùng Tử Phong muội muội châu đầu ghé thai. Tử Phong muội muội sau khi nghe được cũng là một mặt đồng ý gật đầu, trong ánh mắt cũng là thật kinh ngạc. Rất bình thường, nơi này là nhà giàu sang tòa nhà lớn, đương nhiên phải làm cho khí phái một điểm. Bạch Tiêu Võ đi tại bên cạnh hai người, nghe đến bọn họ trò chuyện phía sau gia nhập tán gẫu bên trong. Mọi người tiến vào đại sảnh phía sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm rộng rãi thoải mái dễ chịu ghế sofa. Phía sau ghế sofa là một tấm cổ điển hình chữ nhật cái bàn, trên mặt bàn bày đầy nhiều loại điểm tâm trái cây. Ghế sofa chính giữa ngồi một người mặc màu xanh đường trang nam tử trung niên, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Lúc này ngồi tại trên ghế sofa không biết nghĩ cái gì. Trương Hảo Quý nhìn thấy bọn họ phía sau, hơi sững sờ. "Ngươi tốt, Trương lão gia, chúng ta nghe nói ngươi có Tiểu Dương lầu bán ra, cho nên đặc biệt đến nhìn một chút." Hoàng Lôi lễ phép tiến lên trả lời. "Thì ra là thế, xin chờ chốc lát, ta hiện tại liền để cho người mang các ngươi đi xem phòng ốc." Trương Hào Quý cũng không nói để mấy người ngồi xuống uống một ngụm trà, trực tiếp liền phân phó người mang lấy bọn hắn đi ra. Hoàng Lôi năm người, sau đó, một người trẻ tuổi mang theo Hoàng Lôi đám người rời đi đại sảnh, hướng về Tiểu Dương lầu phương hướng đi đến. "Ngươi tốt, không biết xưng hô như thế nào?" Hoàng Lôi nhìn xem cái này thân mặc tây phục người trẻ tuổi, cảm thấy hắn hẳn là Trương Hào Quý người nào. "Không cần khách khí, ta gọi Trương Kiệt Duệ." "Cái kia Tom đâu?" Bành Bành nghe được câu này phía sau, vô ý thức hỏi. "Bành." Hà Huynh nghe vậy, trực tiếp đá hắn một chân. Nhìn xem Hà lão sư im lặng ánh mắt, Bành Bành ngượng ngùng cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Trương Tử Phong nhịn không được vỗ một cái chán mình. Nàng đối nhà mình ca ca đó là khá là không biết phải nói gì, cũng không biết hiện tại là trường hợp nào liền dám nói lung tung. Trực tiếp gian khán giả cũng là từng cái cười ha ha. "Ha ha, ta không quen biết cái gì Tom, nghe tới là người phương Tây danh tự. Đừng để ý đến hắn, tiểu tử này nói chuyện không trải qua đại não, cái kia không biết Trương Hảo Quý là ngươi." "Là phụ thân ta." "Nguyên lai là Trương thiếu gia, có trách nhìn xem như thế phong cách Tây, chắc là đi qua Tây Dương du học à?" "Đi là đi qua, bất quá chỉ đợi một năm không đến liền trở về, bởi vì nơi đó cũng không phải địa phương tốt gì." Hoàng Lôi mấy người hơi kinh ngạc nhìn xem người trẻ tuổi này. Mặc dù mấy người tại chỗ này chờ không lâu, bất quá bọn họ cũng có thể cảm giác được rất nhiều người đều tôn sùng phương Tây văn hóa. Tựa như hiện đại dân quốc thời kỳ giống nhau như lúc. Có thể là người trẻ tuổi này tựa như là đối Tây Dương không quá cảm thấy hứng thú, này ngược lại là để Hoàng Lôi mấy người có chút ngoài ý muốn. "Không nói cái này, phía trước chính là Tiểu Dương lầu." Trương Kiệt Duệ chỉ phía trước đập vào mi mắt một tòa xinh đẹp Tiểu Dương lầu, ra hiệu mọi người nơi đó chính là. "Ân, từ bên ngoài nhìn rất không tệ, đưa từ điểm này nhìn liền sẽ không tiện nghi, không biết vì cái gì nhà ngươi Tiểu Dương lầu chỉ cần 500 đại dương đâu." Trương Kiệt Duệ nghe vậy lộ ra một vẻ cười khổ. Sau đó hắn càng là thở dài một hơi. "Cái này Tiểu Dương lầu tổng cộng có 2 tầng, tổng cộng diện tích có hơn 200 m, phía trước còn có một cái tiểu hoa vườn. Nói thật, nếu như nhà này Tiểu Dương lầu bình thường bán ra, tối thiểu nhất cũng là 1000 đại dương đặt cơ sở. Cho nên vì cái gì hiện tại chỉ cần 500 đại dương đâu? Chẳng lẽ tựa như người khác nói như vậy, nơi này náo quỷ?" Hoàng Lôi lời nói để Bành Bành mấy người đều kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Trương Kiệt Duệ. "Ai, kỳ thật chuyện này là không che giấu nổi, liền coi như các ngươi thật mua lại, về sau cũng sẽ phát hiện vấn đề. Đã như vậy ta cứ việc nói thẳng a. Nhà này Tiểu Dương lầu xác thực có quái chuyện phát sinh, nhưng không xác định có phải là nháo quỷ. Hoàng Lôi mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Bành Bành cùng Tử Phong hai người càng là sợ hãi không thôi. Cẩn thận nói một chút làm sao quái. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mấy người đều không nói lời nào, vì vậy liền chủ động lên tiếng hỏi thăm. Trước đây nơi này ở người một nhà, bọn họ bắt đầu ở phải hảo hảo, có thiên phát hiện trong nhà không thấy một cái hạ nhân, có thể là tùy ý bọn họ làm sao lục soát cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí bọn họ hỏi xung quanh người, cũng chưa người nào gặp qua tin tức này người, phản phất chính là biến mất không còn tăm hơi. Vì vậy có người liền hoài nghi hắn có phải là bị người mưu sát, có thể là kiểm tra vài ngày cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Cho đến nửa tháng sau lại có một người không thấy, hơn nữa còn là người nhà này nữ chủ nhân. Cái này bọn họ đều ngồi không yên. Thậm chí đã bắt đầu hoài nghi cái nhà này có phải là có quỷ, cho nên mời tới bắt quỷ pháp sư tới xem xét. Có thể là liên tiếp mời không ít pháp sư cũng nói nơi này không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí liền Cửu Thúc cũng mời đi qua. Cửu Thúc tại chỗ này ở mấy ngày, cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. T, Cửu Thúc cũng tới đây nhìn qua cũng không phát hiện, tà môn như vậy sao? Mấy người nghe lấy lời này hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể hay không thật là cố ý mưu sát ta? Chỉ là bọn họ không có phát hiện mà thôi. Hà Huynh một mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Kiệt Duệ, đưa ra nghi ngờ của mình. Đúng vậy à, xác thực có người lại lần nữa hoài nghi là người làm mưu sát, muốn nhu cầu chủ nhà gia sản. Có thể là mãi đến nửa tháng sau. Chủ nhà này nhi từ nửa đêm từ bên ngoài trở về. Sau đó chính mắt thấy được một cái đen nhánh đồ chơi xuất hiện, sau đó đem mở cửa cho hắn thị nữ nuốt. Nuốt, nuốt. Mọi người giật mình, thứ đồ gì có thể đem người nuốt? Là một cái đen xì giống như là một cái sâu không thấy đáy động khẩu, cái kia động khẩu thậm chí còn có một cỗ hấp lực, có khả năng đem người nháy mắt hút đi vào, tựa như là nuốt đồng dạng. Đồ chơi kia đem thị nữ nuốt về sau, lại đem trong phòng vật phẩm cho hút đi, về sau không bao lâu biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhà nhi tử đem sự tình báo cho phụ thân, về sau bọn họ trong đêm chuyển ra khỏi nơi này. Về sau đâu? Bên cạnh bọn họ còn có quái chuyện phát sinh sao? Hoàng Lôi mấy người nghe lấy Trương Kiệt Duệ nói vật này, cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu thậm chí hiện ra một cái danh tử. Có thể là sau một khắc bọn họ lại cảm thấy không có khả năng. Không có, về sau bọn họ vẫn luôn rất an toàn, không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Trương Kiệt Duệ nghe vậy lắc đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn xem nhà này Tiểu Dương lầu. Các loại, ngươi nói như thế kỹ càng, bọn họ chẳng lẽ đối ngoại công khai chuyện này sao? Hà Huynh một mặt hoài nghi nhìn xem Trương Kiệt Duệ. Cái này sự việc kỳ quái sắc thực hù đến bọn họ, có thể là thế nào cảm giác hắn nói hình như là tự mình kinh lịch đồng dạng. Tựa như là nghe đến Hà Huynh nội tâm lời nói đồng dạng, chỉ nghe Trương Kiệt Duệ yếu ớt nói, bởi vì cái kia người chủ nhân nhà nhi tử chính là ta. Chương 29, xuyên việt môn thăng cấp. Về nhà hy vọng chương 29, xuyên biệt môn thăng cấp, về nhà hy vọng ân. Mọi người nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tụ tập tại Trương Kiệt Duệ trên thân. Chỉ thấy hắn một mặt bi thương, ngựa khi âm u nói, cái kia biến mất nữ chủ nhân chính là mẫu thân của ta, cho nên các ngươi vừa vặn nhìn thấy phụ thân ta ở trong nhà một mặt tiểu thụy, thì thật hắn là đang nghĩ ta mẫu thân. Hà Huỳnh thở ra một hơi phía sau, tiếp lấy còn nói, đối với chuyện của mẫu thân ngươi, chúng ta rất xin lỗi. Bất quá xin thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ các ngươi đem nhà sự tỉnh tuyên dương ra ngoài? Những người khác cứ như vậy tin tưởng cái này có vấn đề. Trương Kiệt Duệ nhìn lên trước mặt 6 người lắc đầu. Chúng ta phía sau đem Tiểu Dương lầu bán ra, mặc dù bởi vì những pháp sư kia miệng rộng, dẫn đến Tiểu Dương lầu giá cả hạ xuống, bất quá chỉ cần có thể bán đi liền được. Nhưng mà bọn họ mua xuống về sau đồng dạng phát sinh sự việc kỳ quái, phía sau kết quả cũng không cần ta nói à. Thì ra là thế. Hà Huynh bừng tỉnh đại nộ gật đầu. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lôi, hỏi đến hắn làm sao bây giờ. Không cần đánh ánh mắt, các ngươi trực tiếp thương lượng muốn không cần tiếp tục đi nhìn, ta không ngại. Trương Kiệt Duệ thoạt nhìn tính cách rất sáng sủa, cũng không để ý người khác ở ngay trước mặt hắn trò chuyện. Hoàng Lôi mấy người cũng không làm bộ, lúc này liền thương lượng nếu không mau mau đến xem. Nếu như là mặt khác sự việc kỳ quái có thể không cần thương lượng. Có thể là Hoàng Lôi mấy người nghe đến Trương Kiệt Duệ nói đen xì độc cầu, cái này liền để mấy người sinh ra muốn đi dục vọng. Bởi vì cái này miêu tả thả tới hiện đại đi nhìn, có vẻ như cùng khoa học bên trên giải thích hắc động có cùng loại hiện tượng. Mọi người thương lượng qua phía sau, nhất trí quyết định đi hiện trường nhìn một chút, tới đó thử xem có chưa có về nhà manh mối. Trương Kiệt Duệ nghe đến mấy người trả lời phía sau hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là mang lấy bọn hắn đi tới nhà này Tiểu Dương lầu. Đồ chơi kia phần lớn đều là ban đêm xuất hiện, cho nên hiện tại vào xem cũng không thành vấn đề. Trương Kiệt Duệ nói xong, rất nhanh liền mở ra Tiểu Dương lầu cửa sắt đi vào, mọi người vội vàng đuổi theo. Vào hộ chính là một cái tiểu hoa vườn, mặc dù giờ phút này cỏ dại rậm rạp, nhưng nhìn không nhỏ, dọn dẹp một chút tuyệt đối không kém. Liên tại Bạch Tiêu Võ đi theo bước vào Tiểu Dương lầu thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Cái này hệ thống chỉ ở hắn bước vào Ma Cô Ốc thời điểm vang lên bên ngoài, cũng chỉ có xuyên biệt thời điểm lần thứ 2 vang lên. Cho tới bây giờ là lần thứ 3, hệ thống xuất hiện số lần thực sự là ít đến đáng thương. Đinh, phát hiện thời không trùng động, bắt đầu bắt giữ thời không chi lực, mời tốc chủ không muốn rời đi nơi này. Thời không chi lực bắt giữ bên trong, xuyên việt môn ngay tại thăng cấp. Nghe đến đó, Bạch Tiêu Võ cũng xác định Trương Kiệt Duệ nói đồ chơi kia chính là hệ thống nói thời không trùng động. Đã như vậy, vậy trong này khẳng định muốn mua lại. Tại Bạch Tiêu Võ suy tư thời điểm, những người khác đơn giản quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Lôi mấy người đối với nơi này là vô cùng hài lòng, có thể là thay vào đó bên trong xuất hiện sự việc kỳ quái, muốn mua lại không dám mua. Đáng tiếc, tại chỗ này ở mấy phút cũng không có cái gì dị thường hiện tượng. Hoàng Lôi mấy người lắc đầu liền muốn rời khỏi. Khoan hãy đi a, lại tiếp tục đợi một hồi a. Bạch Tiêu Võ nội tâm một trận gấp gáp. Bởi vì ngay tại phát sóng trực tiếp bên trong, hắn không thể nói cho mấy người chính mình gặp phải sự tình. Bởi vì dạng này liền đem chính mình bại lộ tại ánh mắt của mọi người bên dưới. Bạch Tiêu Võ biết nhóm người mình nhất định có thể trở về, nếu là bại lộ chính mình là hệ thống người sở hữu, hắn sợ chính mình không biết lúc nào bị chuyển tới bàn thí nghiệm bị cắt miếng. Đinh, có hay không đem tin tức đồng bộ cho tiểu đội thành viên? Hệ thống phảng phất nghe đến Bạch Tiêu Võ tiếng lòng, vô cùng chi kỷ cho ra nhắc nhở. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lại hỉ, nội tâm vội vàng lựa chọn đồng ý làm Bạch Tiêu Võ lựa chọn đồng bộ thông tin về sau. Hoàng Lôi bốn người trong đầu lập tức xuất hiện một đạo điện tử hợp thành âm thanh. Đinh, phát hiện thời không trùng động, bắt đầu bắt giữ thời không chi lực, làm ơn nhất định không muốn rời đi nơi này. Thời không chi lực bắt giữ bên trong, xuyên việt môn ngay tại thăng cấp. Nghe đến bất thình lình âm thanh, bốn người mặc dù bị giật nảy mình, có thể là khi nghe thấy nội dung cụ thể thời điểm, trong bốn người tâm nháy mắt mừng như điên. Cái này, đây là, ôi, bành bành một cái kích động liền muốn kêu đi ra, may mắn bị Bạch Tiêu Võ một bàn tay đập trở về. Cái này, là nghĩ đến về sau muốn ở chỗ này kích động sao? Một chút cũng không giữ được bình tĩnh, cho ta bình tĩnh một chút. Bạch Tiêu Võ nhìn như tại răn dạy Bành Bành, có thể là lời này cũng là nói cho Hoàng Lôi mấy người nghe. Nhất là một câu cuối cùng chính là để mấy người bình tĩnh một chút. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, bốn người lấy lại tinh thần. Nơi này nhưng còn có Trương Kiệt Duệ cùng với Thu Sinh hai cái người ngoài, ngàn bạn không thể bại lộ chính mình là xuyên việt người tồn tại. Ân, các ngươi không sợ chết, còn muốn mua xuống nơi này? Trương Kiệt Duệ nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, bắt lấy bên trong một cái trọng điểm, một mặt kinh ngạc hỏi. Không sợ, đều nói thuật nghiệp hữu chuyên công, hữu thuốc tại đạo pháp bên trên xác thực rất lợi hại. Bất quá ta cảm giác đây là khoa học bên trên sự tình, nói không chừng chúng ta có thể giải quyết nơi này sự tình. Khoa học? Mấy bị xem ra đọc qua không ít sách a. Trương Kiệt Duệ rất ít tại người trong nước trong miệng nghe nói qua cái từ này. Bình thường chỉ có người phương Tây hoặc là quốc nội có học thức phần tử trí thức mới sẽ nói như vậy. Nơi nào, chúng ta nơi này 5 người đều là sinh viên đại học, ngươi nói có khả năng liên quan đến khoa học nguyên lý, chúng ta nghĩ nghiên cứu nhìn xem. Hà huynh đầu vận chuyển rất nhanh, kết hợp nơi này bối cảnh, lập tức nghĩ đến cái này rất hợp lý mà cớ. Tiếp lấy, Hà huynh liền bắt đầu giới thiệu hắc động lý luận. Cái này một trận tri thức phổ cập đem Trương Kiệt Duệ cùng Thu Sinh hai người hù dọa. Mặc dù nghe không hiểu, bất quá cảm giác rất lợi hại, ta tuyệt đối không nghĩ tới các ngươi đều là sinh viên đại học, thật lợi hại a. Trương Kiệt Duệ cùng Thu Sinh một mặt kính nể nhìn xem Hoàng Lôi năm người, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị. Những này sau này hay nói à, dù sao chúng ta cảm thấy cái này có thể là phạm vi của khoa học, cho nên chúng ta không ngại mua xuống nhà này tiểu Dương lầu. Hoàng Lôi nhìn xem mọi người, mở miệng đánh gãy bọn họ suy nghĩ, tính toán nhanh lên giải quyết đi sự tình. Được thôi, đã các ngươi không sợ sẽ bán cho các ngươi, bất quá chúng ta nhất định phải trước đó ước định. Vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không trả lại tiền cùng với có bất kỳ bồi thường, bởi vì ta đã trước thời hạn từng nói với ngươi nơi này sự tình. Không có vấn đề, điểm này có thể ghi vào khế ước bên trong. Hoàng Lôi mấy người đều là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt ta, cái kia cùng ta đi ký khế ước a. Trương Kiệt Duệ gật gật đầu, thân xác vẫn còn có chút vui vẻ, tòa này hại chết mâu thân hắn tiểu Dương lầu cuối cùng lại bán đi. Cái kia, nếu không ngươi gọi người qua tới đây à, chúng ta tính toán tại chỗ này nghiên cứu nhìn xem. Bạch Tiêu Võ phất phất tay, một bộ đắm chìm tại nghiên cứu dáng dấp, hoàn toàn không muốn rời khỏi nơi này. Cái này, chúng ta không yên tâm một mình hắn ở lại đây, muốn không khổ cực một cái Trương thiếu gia. Trương Kiệt Duệ cảm thấy mấy người hành động cử chỉ có chút cổ quái. Bất quá đây là bí mật của người ta, chính mình cũng không dễ chịu nhiều tra xét. Tốt ta, vậy các ngươi tại chỗ này chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Mặc dù không sợ bọn họ làm cái gì phá hư, bất quá Trương Kiệt Duệ rời đi nơi này phía sau, vẫn là về nhà phái hai cái hạ nhân đi qua nhìn đám người này. Chương 30, thăng cấp hoàn thành, bổ sung năng lượng nan để. Chương 30, thăng cấp hoàn thành, bổ sung năng lượng nan để. Mặc dù Trương Kiệt Duệ đi, có thể là nơi này còn có một cái Thu Sinh ở bên cạnh nhìn xem. Vì vậy Hoàng Lôi từ Hà lão sư túi sách bên trong lấy ra 10 cái đại dương đưa cho Thu Sinh. Thu Sinh huynh đệ, cảm ơn ngươi đoạn đường này hỗ trợ, chút tiền này cầm đi uống trà, vất vả ngươi. Thu Sinh nhìn thấy 10 cái đại dương, con mắt lập tức sáng lên. Hắn không khách khí chút nào đưa tay tiếp nhận đại dương, sau đó nụ cười đầy mặt nói, "Ấy, các ngươi không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, chỗ nào còn cần như thế tốn kém a." Mọi người nếu không phải nhìn thấy khóe miệng của hắn đều nhanh nết đến sau tai, có lẽ liền tin tưởng hắn lời nói. Chờ Trương thiếu gia trở về, chúng ta nơi này liền xong việc, đến lúc đó chính chúng ta liền có thể đi trở về bác gái ngươi nơi đó. Ngươi trở về nghĩa trang thời điểm, có thể đừng quên nói cho cựu thúc, Nhậm lao ra hẹn hắn ngày mai uống trà sớm. Bạch Tiêu Võ biết Thu Sinh tính tình, trong lời nói cũng là phi thường trực tiếp nói với hắn xong việc, đã không cần ngươi. Thu Sinh không một chút nào đần, rất nhanh liền nghe được Bạch Tiêu Võ ý tứ, vì vậy cười trả lời, yên tâm, ta nhớ kỹ, về sau có gì cần cứ việc đến tìm ta, ta tùy thời có thời gian. Thu Sinh sau đó cũng vui dạo dực rời khỏi nơi này, bất quá xem ra hẳn là đi dùng tiền. Bạch Tiêu Võ nghe đến Thu Sinh câu nói sau cùng cảm thấy im lặng, ngươi Thu Sinh có rảnh hay không còn phải cựu thúc nói mới chắc chắn. Nhìn thấy Thu Sinh cũng đi, Bành Bành vì vậy không kịp chờ đợi nhìn xem mấy người, dẫn đầu xuất khẩu hỏi thăm, thế nào, các ngươi có nghe đến hay không trong đầu xuất hiện cái kia hai câu nói? Nghe đến, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, bên kia có hai cái hạ nhân, hẳn là Trương Kiệt Duệ phái tới giám sát chúng ta. Bạch Tiêu Võ có chút ra hiệu mọi người một cái, sau đó trực tiếp ngồi tại một cái trên cầu thang. Mọi người cũng là học theo, đều là một bộ nghiên cứu thảo luận bộ dạng góp đến một khối. Dựa theo trong đầu lời nói, cái này xuyên việt môn có phải là thăng cấp hoàn thành, chúng ta liền có thể về nhà. Bành Bành còn là một bộ kích động dáng dấp nhìn xem mọi người. Có rất lớn có thể, không phải vậy chúng ta 5 người cũng sẽ không đồng thời nghe thấy đạo này tiếng nhắc nhở. Hà Huỳnh gật gật đầu, cũng là đồng ý thuyết pháp này. Cái kia thật sự quá tốt rồi, cuối cùng có thể trở về nhà. Bành Bành vui vẻ đến rơi nước mắt, thật không thể hô to hai tiếng. Ba người khác cũng không khá hơn chút nào, mỗi một cái đều là trong mắt chứa nhiệt lệ, thần sắc bên trong tràn đầy hưng phấn. Trừ bọn họ mừng rỡ như điên bên ngoài, một cái thế giới khác Hoàng Lôi mấy người mọi người trong nhà, cũng đều là từng cái vui đến phát khóc. Mà nghe đến mấy người đối thoại tất cả khán giả, cũng đều là biểu hiện ra kinh ngạc cùng mừng rỡ. Bởi vì bọn họ lời nói đại biểu cho có thể song hướng xuyên việt. Mà cô Úc 5 người có thể tiến về thế giới khác, cũng có thể trở về hiện thực. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, bọn họ những này khán giả cũng có khả năng thể nghiệm một lần xuyên việt hành trình. Trở lại bên này, Hoàng Lôi mấy người biết được có cơ hội về nhà, đều là nhộn nhịp nói thoải mái, thỏa thích phát tiết chính mình nội tâm áp lực. Đoạn thời gian này kinh lịch, đã sớm cho mấy người nội tâm bị kín một tầng mù mịt. Bọn họ từ xuyên việt tới đều là lòng có bất an, sợ chính mình không trở về được nữa rồi. Hiện khi biết chính mình có cơ hội về nhà, loại kia trước nay chưa từng có cảm giác an toàn để mấy người đều như chút được gánh nặng. Bọn họ đều là không để ý hình tượng thống khổ rơi lệ, sau đó bắt đầu tâm sự khoảng thời gian này kinh lịch. Bạch Tiêu Võ thì là ngồi ở một bên yên tĩnh nghe lấy, trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười. Bọn họ nói đến rất vui vẻ, cũng rất đầu nhập. Mấy vị thảo luận đến rất nóng a. Ngay tại lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Mấy người nhìn lại, nguyên lai là Trương Kiệt Duệ mang theo mấy cái nha môn người trở về ký kết khế ước. May mắn mấy người trước thời hạn hỏi qua Nhậm Phát cùng Thu Sinh cô má một chút sang tên thủ tục, cho nên cũng là phối hợp đến ra dáng. Cuối cùng nha môn người lấy ra một cái đại ấn đóng một cái, sau đó đem cuống lấy đi lập hồ sơ, nhà này liền tính sang tên. Đưa mắt nhìn Trương Kiệt Duệ đám người rời đi, mấy người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời lớn tiếng hoan hô lên. Đúng lúc này, đinh, thời không chi lực bắt giữ xong xuôi. Đinh, xuyên biệt môn thăng cấp hoàn thành, tiểu đội thành viên danh ngạch gia tăng 2 người. Bạch Tiêu Võ nghe vậy hết sức vui mừng, vội vàng đem thông tin thời gian thực đồng bộ cho tiểu đội thành viên. Mấy người nghe đến xuyên biệt môn thăng cấp sau khi hoàn thành, cũng là mừng rỡ như điên, nhưng phía sau nhắc nhở nhưng là cho mấy người trên đầu rót một chậu nước lạnh. Đinh, xuyên biệt môn khởi động bên trong. Đinh, xuyên biệt môn năng lượng không đủ, mời kịp thời bổ sung năng lượng. Nhìn xem trong đầu xuất hiện nhắc nhở, mấy người nhất thời trợn tròn mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Bành Bành trừng to mắt nhìn xem mấy người. Hà Huỳnh, Hoàng Lôi, Trương Tử Phong mấy người cũng là một mặt một bức, bọn họ không ngờ tới xuyên biệt môn còn cần bổ sung năng lượng. Chỉ có Bạch Tiêu Võ một bộ không ngoài sở liệu của ta thần thái. Cái này cương thi tiên sinh kịch bản vẫn chưa hoàn thành, làm sao có thể như thế dễ dàng liền có thể trở về? Hệ thống, xuyên biệt môn cần thiết năng lượng là cái gì? Đinh, bất luận cái gì siêu phàm năng lượng đều có thể, trong đó ngầm quát không bao gồm linh khí, pháp lực, quỷ khí, thi khí, yêu khí, huyết khí các loại. Pháp lực cũng có thể. Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy đồng bộ đi ra nhắc nhở, không khỏi cùng nhau nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Bởi vì nơi này cũng chỉ có hắn nắm giữ pháp lực. Ngạch, đừng có gấp, ta cái này liền thử xem hiệu quả làm sao. Các loại, ta nên đi chỗ nào bổ sung năng lượng đâu? Bạch Tiêu Võ nói xong liền vận chuyển trong cơ thể pháp lực bắt đầu thí nghiệm, có thể là đột nhiên phát hiện không chỗ thi triển. Đinh, điện thoại xuyên việt giả thăng cấp hoàn thành. Đinh, tiểu đội thành viên phân phối điện thoại, trong đó không thể rơi mất, không thể tổn hại, nhưng làm môi giới bổ sung năng lượng. Hệ thống vừa dứt lời, năm đài tỏa ra hào quang lóa mắt điện thoại đồng thời hiện lên ở trước mặt mọi người, giống như tu tiên pháp khí đồng dạng thần kỳ. Bạch Tiêu Võ một mặt mở rộng tầm mắt tiếp nhận điện thoại. Mặc dù điện thoại bị thăng cấp đến rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất khoa huyễn, có thể là hướng điện thoại bổ sung năng lượng làm sao lộ ra có chút lão đầu. Hoa, thật xinh đẹp điện thoại a. Đây là ta bộ kia điện thoại sao? Rất khoa huyễn, bất quá bên trong không có biến hóa gì. Có lẽ không đến mức chỉ thay đổi cái vẻ ngoài, khả năng có thể cũng thăng cấp a. Ui ui ui, bây giờ không phải là muốn thí nghiệm bổ sung năng lượng sao? A, đúng đúng đúng, cái này mới là trọng yếu nhất. Mọi người sau đó ánh mắt lại lần nữa tụ tập đến Bạch Tiêu Võ trên thân, ra hiệu hắn có thể bắt đầu thí nghiệm. Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể pháp lực đưa vào trong điện thoại. Cho đến Bạch Tiêu Võ pháp lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hai chân có chút như nhũn ra mới kết thúc. Mà xuyên việt môn lại chỉ biểu thị bổ sung năng lượng một năng lượng. Không phải chứ, ta khổ cực như vậy, cả người đều yếu ớt mới sung một năng lượng. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy chính mình chiến quả, khuôn mặt không khỏi sụ xuống. Vậy ngươi một ngày có thể sung mấy lần? Hoàng Lôi trấn an một chút mọi người, sau đó nhìn Bạch Tiêu Võ dò hỏi. Khó mà nói, bởi vì nơi này thiên địa linh khí không dư giả, muốn khôi phục toàn bộ pháp lực cần đã tọa hấp thu mấy giờ mới được. Mà con số lần càng nhiều, thời gian khẳng định cũng càng dài, bởi vì thiên địa linh khí tụ lại đến nơi đây cũng cần thời gian. Huống chi, cho dù có dư giả linh khí cũng không có khả năng liên tục bổ sung năng lượng. Vì cái gì? Mọi người đồng thời sững sờ, nghi hoặc nhìn Bạch Tiêu Võ. Chương 31, cùng Cửu Thúc đi bắt quỷ, rời đến niềm vui. Chương 31, cùng Cửu Thúc đi bắt quỷ, rời đến niềm vui. Không sợ các ngươi trò cười, ta quán thâu một lần liền cảm giác thân thể yếu ớt, tinh thần cũng có chút ra rời, khả năng là hao hết pháp lực đưa đến tác dụng phụ. Cho nên ta một ngày bên trong không có khả năng liên tục nhiều lần hao hết pháp lực, không phải vậy ta cảm giác chính mình muốn phế bỏ. Mọi người nghe vậy đều thầm than đáng tiếc, nếu như mỗi ngày đều có thể quán thâu mấy lần, khả năng này mười mấy 20 ngày liền có thể trở về. Không có việc gì, liền tính một ngày một lần, chúng ta 100 ngày sau cũng có thể trở về, không phải liền là 3 tháng mà thôi nha. Đối, Vành Bành cùng mọi mọi đều là diễn viên, đập một bộ phim đều muốn 2-3 tháng, coi như là tại quay dân quốc hí kịch. Mọi người cũng chỉ có thể dạng này đi an ủi chính mình, tốt xấu hiện tại có biện pháp trở về, còn có cái gì không thỏa mãn. các ngươi đều đừng nản chí, chúng ta còn có những biện pháp khác có thể tăng nhanh cái này tiến trình. Bạch Tiêu Võ nhìn xem có chút hề hoài mọi người, vì vậy mở lời an ủi. Đợi đến mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, Bạch Tiêu Võ tiếp tục giải thích, chúng ta không chỉ là pháp lực có thể lợi dụng, cái gì khác quỷ khí thi khí cũng đều có thể a. A. Mọi người há to miệng nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Cái này nếu không coi như xong đi. Đối, chúng ta vẫn là ổn một chút tương đối tốt. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương ý tứ, vì vậy lần lượt lên tiếng quyên bảo. Bành Bành hình như cũng nghĩ đến cái gì, lập tức rụt cổ một cái, ngượng ngùng nói, chúng ta kỳ thật không cần phải gấp trở về, không khí nơi này rất tốt, vừa vặn cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn. Trương Tử Phong mặc dù đồng ý ý nghĩ của mọi người, bất quá nghe đến Bành Bành lời nói, vẫn là cảm thấy có chút im lặng. Các ngươi đừng hoảng hốt ta, ta lại không nói chính chúng ta đi tìm quỷ quái thu thập quỷ khí. Bạch Tiêu Võ biết bốn người hiểu lầm, vì vậy vội vàng lên tiếng giải thích rõ ràng ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể đi theo Cửu Thúc đi bắt quỷ. Đi theo Cửu Thúc đi bắt quỷ. Mọi người nghe đến con mắt này sáng lên. Nếu như là đi theo so tứ mục đạo trưởng còn muốn pháp lực cao cường Cửu Thúc đi bắt quỷ liền coi là chuyện khác. Đúng à, vừa lúc ngày mai Nhậm lão gia ước chừng Cửu Thúc nói chuyện, ta đoán chừng cũng là quỷ thần sự tình. Chúng ta có thể đi nghe một chút nhìn, nếu như thích hợp liền tham dự một cái, mượn cơ hội này hấp thu điểm quỷ khí tăng nhanh dùng có thể tiến trình. Mọi người trao đổi lẫn nhau một cái, ngôn ngữ ý tứ đều là muốn về nhà sớm một chút, cho nên cảm thấy đi theo Cửu Thúc đi bắt quỷ cũng không phải là không thể. Tốt, đã như vậy cứ dựa theo ngươi đi làm, ngày mai chúng ta cũng đi Tây Dương trà lâu uống trà sớm, đi xem một chút Nhậm lão gia tìm Cửu Thúc chuyện gì. Ân, liền quyết định như vậy, liền xem như quỷ cũng không thể ngăn cản chúng ta về nhà. Bành Bành thâm thụ cổ vũ, lập tức đứng lên, một mặt hưng phấn giơ cánh tay lên hô to một tiếng. Xử lý quỷ quái, về nhà bạt thuế. Xử lý quỷ quái, về nhà bạt thuế. Bành Bành kêu hai tiếng về sau, lại phát hiện không ai là theo hắn kêu. Các các các. Một hàng phim hoạt hình bản quạ đen chậm rãi bay qua mọi người đỉnh đầu, tiện thể kéo ngâm phân tại Bành Bành trên đầu. Ha 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 ha. Bành Bành ngươi làm sao như thế trung nhị đâu? Cười chết người, ta nam thanh niên a. Ca nha, ngươi thêm chút tâm a. Mọi người đầu tiên là im lặng nhìn xem Bành Bành tốt vài giây đồng hồ, đợi đến hắn một mặt xấu hổ thời điểm, đồng thời bạo cười ra tiếng. Ha ha ha. Bành Bành ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Đợi đến sự tình tạm thời có một kết thúc, mọi người bắt đầu chậm rãi hướng đi thu sinh cô má cửa hàng, chuẩn bị đem đặt tại cửa ra vào ba lượt xe gắn máy lái về. Bởi vì xuyên việt môn bổ sung năng lượng còn cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ tạm thời muốn định ở lại đây. Cho nên bọn họ ở bên kia cửa hàng bên trong mua đại lượng ngày đồ dùng hàng ngày, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn. Mấy người hoa được mấy chuyến mới đem đồ vật chuyển đưa trở về. Cũng may mà bọn họ có xe xích lô có thể sử dụng, không phải vậy đây cũng là cái không nhỏ lượng công việc. Màn đêm buông xuống, mọi người cuối cùng đem Tiểu Dương lầu các nơi quét dọn phải sạch sẽ. Bất quá một chút cần chữa trị địa phương cũng không bắt tay vào làm sửa chữa, bởi vì bọn họ cho rằng không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Dù sao bọn họ chỉ có 5 người, cũng chiếm không cần đến quá nhiều không gian. Trải qua một phen đàm phán, bọn họ quyết định cộng đồng ở tại tầng 2, mà Bạch Tiêu Võ, Bành Bành cùng Trương Tử Phong cái này ba vị trẻ tuổi thì ở tại rộng rãi phòng ngủ chính bên trong. Nguyên bản bởi vì Trương Tử Phong là nữ hài tử, có lẽ độc thân ở một cái phòng. Có thể là không chịu nổi cái này cái thế giới có quỷ, Trương Tử Phong lại chỗ nào dám một mình ở đang thương lượng sau đó, mọi người quyết định tại tầng 2 rộng rãi phòng ngủ chính. Dùng cái chăn ngăn cách một lớn một nhỏ hai cái không gian. Lớn không gian xem như Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành nam sinh khu vực, mà tiểu nhân không gian thì là Trương Tử Phong nữ sinh khu vực. Mặc dù ba người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút làm người khác bất mãn, bất quá trực tiếp gian khán giả cũng đều không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể hiểu được mọi người cách làm. Giải quyết tất cả công tác về sau, năm người bên trong trừ Bạch Tiêu Võ đều có chút hề bại. Tại nghỉ ngơi nửa giờ sau, Hoàng Lôi tiến vào phòng bếp, lợi dụng vừa vặn mua về nồi cỗ bắt đầu nấu cơm. Dân quốc sơ kỳ mặc dù có điện có thể sử dụng, bất quá đại đa số đều là dùng để cho đèn điện chiếu sáng sử dụng. Mà còn đại bộ phận địa khu tiền điện cũng đều là dựa theo số lượng thu phí, an lắp một cái đèn điện mỗi tháng thu lấy 15 lượng bạc, đến mức dùng bao nhiêu độ điện liền không quan trọng. Bất quá Nhậm gia trấn ở vào phương Nam, nơi này đã thực hiện theo độ thu phí, mỗi độ điện thu lấy 3 mao tiền, 1/3 cái đại dương phí tổn. DS, dân quốc 20 năm, 1931 năm, đến dân quốc 27 năm, 1938 năm, một lần điện giá tiền là 3 mao tiền, tương đương với 8 cân gạo. Mấy người cũng mặc kệ tiền điện có nhiều đắt đỏ, dù sao bọn họ không có ý định sử dụng nơi này điện. Bởi vì mở điện quá phiền phức, mà còn nơi này mạch điện đều là sang trang, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Mấy người có hệ thống thăng cấp điện thoại có thể chiếu sáng, chỉ cần không có điện cho điện thoại nạp điểm pháp lực, hoặc là phơi phơi nắng liền có thể khôi phục sử dụng. Dù sao điện thoại này nắm giữ không thể rơi mất, không thể tổn hại đặc tính, liền tính dùng sức dùng cũng không sợ làm hư. Sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, đối với Hà Huỳnh ba người hô, "Ăn cơm, tranh thủ thời gian đi rửa tay ăn cơm." Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Hoàng Lôi cũng là bưng cuối cùng một món ăn đi ra. Tới tới tới, chuyển động A. Các loại, ta mua điểm rượu trở về, chúng ta nho nhỏ uống mấy cái, chúc mừng chúng ta về nhà ở trong tầm tay, cũng chúc mừng chúng ta rời đến niềm vui. Hà Huỳnh tranh thủ thời gian cầm qua một bình rượu, cho ở đây 5 người đều rót một ly. Hà Huỳnh cầm lấy chén rượu của mình, cười đối với những người khác nói, chúc chúng ta thuận thuận lợi lợi, đại cát đại lợi. Cạn ly. Năm còn lại 4 người cũng là vẻ mặt tươi cười, nhộn nhịp giơ lên trong tay rượu trắng, 5 người cùng một chỗ đụng một cái chén. Sau đó mọi người bắt đầu ăn cơm, mặc dù không có điện là dùng rơm tuổi nấu cơm, bất quá cũng chính là rơm tuổi cơm mới hương. Mọi người ăn đến đó là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng uống ngụm ít rượu cũng rất hài lòng, bầu không khí một lần rất hài hòa tốt đẹp. Chương 32, uống cà phê, kịch bản kéo ra chương 32, uống cà phê, kịch bản kéo ra đến nghỉ ngơi thời điểm, mấy người sau khi rửa mặt trở lại riêng phần mình gian phòng. Trên giường là mới mua được đệm chăn, tản ra mê người khí tức không ngừng hấp dẫn mọi người đi qua nghỉ ngơi. Mà phòng ngủ chính bên trong, Bạch Tiêu vô cùng bành bành, Trương Tử Phong ba người ở cùng một chỗ, bất quá là riêng phần mình ngủ ở chính mình giường. Ba người trẻ tuổi mới đầu còn có chút mất tự nhiên, bất quá về sau tại Bạch Tiêu Võ tiếng nói chuyện bên trong chậm rãi loại bỏ xấu hổ. Tại trong tiếng trò chuyện, ba người chậm rãi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sắp trời tảng sáng, Mị Mị ngủ một buổi tối Bạch Tiêu Võ từ trên giường bỏ lên. Đơn giản đánh sửa lại một chút dung nhan về sau, Bạch Tiêu Võ tùy tiện mặc lên một kiện thoải mái dễ chịu quần áo thoải mái liền đi ra ngoài. Đi tới nhà gỗ tiểu hoa vườn bên trong, Bạch Tiêu Võ tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm rãi bắt đầu hô hấp thổ nạp. Theo Bạch Tiêu Võ hô hấp thổ nạp, cái này một mảnh thiên địa linh khí chậm rãi bị dẫn dắt đi qua, sau đó điên cuồng hướng Bạch Tiêu Võ thân thể tuân đi vào. Sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ từ thổ nạp bên trong tỉnh lại. Hô, nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, ngắn ngủi một giờ liền để ta khôi phục toàn bộ pháp lực, đồng thời mà còn có chỗ tinh tiến, nơi tốt ta. Bạch Tiêu Võ nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, tâm tình lập tức tốt đẹp. Đến 7 giờ rưỡi, mọi người cũng đều từ trên giường. Bởi vì hôm nay còn muốn đi Tây Dương trà lâu uống trà sớm, đồng thời đi ngẫu nhiên gặp một cái cựu thúc cùng với Nhậm lao ra bọn họ. Đi thôi, xuất phát. Go go go. Ánh mặt trời vẩy vào Nhậm gia trấn trên đường phố, gió nhẹ nhẹ phẩy người đi đường gương mặt. Hoàng Lôi năm người đi tại cái này náo nhiệt trên đường phố, tâm tình không giống nhau, nhưng đều bị cái này phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn. Trên đường người đến người đi, âm thanh ồn ào mà náo nhiệt. Đường phố chia đều bán hàng rong bọn họ đỡ lấy chính mình quầy hàng, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày kiếm sống. Những này bán hàng rong bọn họ thủ pháp thành thạo, một bên lớn tiếng giao hàng, một bên lộ ra được chính mình thương phẩm. Tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, năm người xuyên qua ở trong đám người, lắng nghe bán hàng rong bọn họ tiếng giao hàng, nhìn xem mọi người có kẻ mặc cả tình cảnh, nụ cười chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Năm người một đường hỏi thăm, đi tới một nhà quán cà phê cửa ra vào, rất nhanh liền có một người mặc câu phục nhân viên tạp vụ đi tới. Xin hỏi mấy vị có trước thời hạn đặt trước vị trí sao?
Không có, chúng ta năm người, còn có vị trí sao?
Có, mấy vị mời đi theo ta. Nhân viên tạp vụ nhìn thấy mấy người trên người mặc phong cách tây trang phục, cũng là rất thông minh đem 5 người tới tầng 2 vị trí. Tại 5 người đi qua một nơi thời điểm, mấy người đều nhìn thấy Nhậm Phát ngồi tại trên một cái ghế, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn đầu bậc thang. Buổi sáng tốt lành, Nhậm lao ra. Hoàng Lôi nhìn thấy Nhậm Phát, dẫn đầu lên tiếng chào. Nhậm Phát tự nhiên cũng là nhìn thấy đối diện đi tới 5 người, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Bất quá làm nghĩ đến 5 người lấy ra các loại lợi hại đồng hồ cùng màn hình thông minh si học đủ, sẽ đến Tây Dương trà lâu cũng liền không kỳ quái. Mấy vị cũng tới đây uống trà sớm rồi. Nhậm Phát đứng dậy gật gật đầu, cười nhìn xem 5 người hỏi. Đúng vậy a, nghe nói nơi này còn rất nổi danh, cho nên đặc biệt qua tới nhìn một cái. Hoàng Lôi cười trả lời Nhậm Phát vấn đề. Muốn, các ngươi mới đến, có thể nếm thử chúng ta Nhậm gia trấn những thứ kia có ăn ngon hay không? Nhất định, cái kia Nhậm lão gia chúng ta trước hết đi ngồi xuống, không quấy rầy ngươi.
Tốt tốt tốt, đi thong thả.
Nhậm Phát cười gật gật đầu. 5 người tìm tới một cái khoảng cách Nhậm Phát chỗ không xa sau khi ngồi xuống, nhân viên tạp vụ đưa tới menu, hơn nữa còn là một người phát một phần. Bạch Tiêu Võ chỉ hiểu được một chút xíu tiếng Anh. Hơn nữa nhìn cái này menu có một nửa đều là đoán, cho nên quả quyết vứt xuống menu. Hà lão sư các ngươi điểm A, ta cái này nửa sống nửa chín tiếng Anh vẫn là không lấy ra mất mặt xấu hổ. Bành Bành thấy thế cũng là lập tức vứt xuống trong tay mình menu, cười hát hát một tiếng. Ta cũng là, Hoàng lão sư các ngươi điểm A. Hà lão sư nhìn thoáng qua Bành Bành, trêu chọc nói, nhân ra Tiêu Võ tiếng Anh có thể thật là nửa sống nửa chín, có thể là Bành Bành ngươi tiếng Anh thuần túy đều là sinh.
Phúc!
Trương Tử Phong nhịn không được bật cười.
Muội muội!
Bành Bành dùng ánh mắt u oán nhìn xem Trương Tử Phong. Thế nào? Muội muội có cười sai sao? Hoàng Lôi nghe đến Bành Bành lời nói, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Bành Bành lập tức dọa đến rụt cổ một cái, ủy khuất ba ba hồi đáp, không có, muội muội cười rất khá nhìn.
Ha ha, ta nam thanh niên a.
Nhìn ngươi như thế bị khuất, liền cho ngươi điểm mấy thứ ăn ngon an ủi ngươi tâm linh nhỏ yếu. Sau đó Hà Huỳnh hai người tại Bành Bành ánh mắt mong đợi hạ điểm tốt mấy thứ đồ, cái kia thuần thục trình độ cùng đặt câu hỏi để một bên nhân viên tạp vụ vô cùng khiếp sợ. Đồng dạng người tới nơi này đều không nhất định nhìn hiểu menu, liền tính nhìn hiểu cũng không nhất định hiểu được rất nhiều thứ. Có thể là trước mắt hai người này chẳng những hiểu tiếng Anh, mà còn hỏi thăm đồ vật đều rất chuyên nghiệp. Thậm chí không ít vấn đề hắn đều không đáp lại được, còn phải tìm kiếm quản lý trợ giúp mới hoàn thành hạ đơn nhiệm vụ. Đang chờ đợi đưa món ăn thời điểm, chúng người ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh, bởi vì đều tại tìm kiếm cựu thúc thân ảnh. Đừng có gấp, cũng nhanh tới. Liên tại Bạch Tiêu Võ nói xong câu đó thời điểm, cựu thúc mang theo Văn Tài đi theo một cái nhân viên tạp vụ đi tới.
Cựu thúc, ngươi có thể tính tới.
Ngượng ngùng, Nhậm lao ra.
Đây là Nhậm lao ra, còn không để cho người.
Văn Tài nghe đến sư phụ, gật đầu kêu một tiếng. Ba người sau khi ngồi xuống, Cửu Thúc dẫn đầu kéo ra chủ đề. Nghe nói Đình Đình mới từ tỉnh thành trở về, làm sao hôm nay không có mời nàng cùng một chỗ tới đây chứ? Ta nha đầu này mới vừa học được trang điểm, vừa về đến liền khắp nơi đi dạy người ta, có thể muốn một chút. Nói xong, Nhậm Phát đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh, cầm điếu thuốc thương ngón tay chỉ đầu bậc thang. Nhắc Tào Tháo đến, ta nha đầu tới. Hoàng Lôi năm người cách bọn họ không xa, yên tĩnh phía dưới cũng có thể nghe đến bọn họ tiếng nói chuyện. Nghe đến Nhậm Phát lời nói phía sau, năm người đều là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hướng đầu bậc thang vị trí.
chỉ thấy một vị mặc màu hồng phấn thấp ngực váy, mang trên mặt một vệ hồng nhuận, đầu đội đỉnh đầu hồng nhạt phong cách tây cái mũ thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thấp ngực tiền váy thiết kế thể hiện ra nàng da thịt trắng đoán, cổ mang theo một sợi thường nghệ thuật bệnh dây chuyền, vì nàng tăng thêm mấy phần lộng lẫy. Mà một thân màu hồng phấn váy càng là nổi bật ra nàng tiên kim đại tiểu thư khí chất. Đợt, không phải là nữ chính, Hoàng Lôi hai người nhìn đến nơi đây còn có như thế thiếu nữ xinh đẹp cũng là thật ngoài ý liệu, bất quá nhưng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi thán phục. Dù sao hai người thấy qua đẹp nữ minh tinh quá nhiều, đã sớm có rất cao sức miễn dịch. Mà Bành Bành mặc dù nhìn nhiều mấy lần, bất quá hắn dù sao cũng là cái già một chút xíu tiểu thịt tươi, loại này tràng diện cũng gặp nhiều, cho nên rất nhanh thu hồi ánh mắt. Còn lại Trương Tử Phong cùng Bạch Tiêu Võ hai người ánh mắt nhưng là y nguyên lưu lại tại Nhậm Đỉnh Đỉnh trên thân. Cái trước là nhìn chăm chú vào Nhậm Đỉnh Đỉnh trước ngực, nội tâm vô cùng ghen tị. Cái sau là nghĩ đối chiếu nguyên tắc điện ảnh, nhìn xem Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng Lý Tái Phượng giống nhau đến mấy phần. Trải qua Bạch Tiêu Võ phán đoán, cái này Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng diễn viên Lý Tái Phượng chỉ có 6-7 phần tương tự, nhìn nhiều vài lần vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được hai người khác biệt. Tiêu Võ, đừng nhìn. Bạch Tiêu Võ thu về ánh mắt, lại nhìn thấy Hoàng Lôi, Hà Huỳnh cùng với Bành Bành ba người trêu chọc ánh mắt. Đừng quên còn có phát sóng trực tiếp đâu. Liên tính cái này Nhậm lao ra nữ nhi đẹp mắt cũng không thể chừng lên nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, đây cũng là không lễ phép hành động. Không sai, chờ chúng ta sau khi trở về, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái nữ minh tinh nhận biết, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Nghe đến Hà Huỳnh cùng Hoàng Lôi hai người lời nói, Bạch Tiêu Võ nội tâm đó là không còn gì để nói. Chính mình chỉ là nhìn xem Nhậm Đình Đình cùng Lý Tái Phượng giống nhau đến mấy phần, cũng không phải là ham muốn nhân ra dung mạo xinh đẹp. Chính mình cái này nhan trị tốt xấu cùng độc giả bọn họ đồng dạng xoáy khí, chỗ nào cần như thế đói khát thèm nhân ra thân thể. Nhưng mà lý do này còn không thể đối với bọn họ giải thích, nói nhiều rồi cũng sẽ chỉ lộ ra dối trá. Bạch Tiêu Võ đành phải cười khổ mặt gật gật đầu, miễn cưỡng trên lưng cái này hiểu lầm, bất quá cũng không có cái gì nếu không được. Bạch Tiêu Võ thu về ánh mắt phía sau, Nhậm Đình Đình cũng đi tới Nhậm Phát mấy người trước mặt. Ba ba. Nhậm Đình Đình đi tới Nhậm lão gia trước mặt kêu một tiếng. "Ân, đến, đây là cửu thuốc, mau gọi cửu thuốc." Nhậm lão gia cười gật đầu, sau đó cầm điếu thuốc miệng ngón tay chỉ cửu thuốc, đối với Nhậm Đình Đình vừa cười vừa nói, "Cửu thuốc tốt." Nhậm Đình Đình nhu thuận đối với cửu thuốc kêu một tiếng. "Ai, Đình Đình ngươi cũng tốt, ngồi ngồi ngồi, một cái chớp mắt đều lớn như vậy." Cửu thuốc ra hiệu Nhậm Đình Đình ngồi xuống, sau đó một mặt cảm thán nói, "Chương 33, lên quan tài rời chôn cất, trở thành cửu thuốc sư đệ chương 33, lên quan tài rời chôn cất, trở thành cửu thuốc sư đệ đúng là thật lớn." Văn Tài một mặt chư ca dạng nhìn xem Nhậm Đình Đình ngực, chỉ kém không có chảy nước miếng. "Ngươi?" "Hừ." Nhậm Đình Đình nhìn xem Văn Tài bộ dạng không khỏi thẹn quá hóa giận, có thể là lại không cách nào phát tiết đi ra. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này giống như nguyên tắc điện ảnh phát sinh một màn, không khỏi đầy mặt hồi ức bộ dạng. Sau đó phát triển tự nhiên là như là phim ảnh nguyên tắc đồng dạng. Bất quá tại bọn họ cà phê bên trên trước khi đến, Bạch Tiêu Võ mấy người đồ ăn cũng là từng cái đưa đi lên. Mấy người cũng không khách khí, nhộn nhịp bắt đầu ăn uống. Bất quá bởi vì thời đại tính hạn chế, những thứ kia kỳ thật cũng liền như thế, hoàn toàn không cho được năm người cái gì kinh hỉ cảm giác. Tại Bạch Tiêu Võ uống cà phê ăn bánh trứng thời điểm, Cửu Thúc cũng phát hiện Bạch Tiêu Võ mấy người. Bất quá bởi vì chính mình tại cùng Nhậm lao ra trong khi nói chuyện, cho nên Cửu Thúc chỉ là cười gật gật đầu liền không có có động tác gì. Nhậm Phát đem cái này một chi tiết thu vào trong mắt, theo Cửu Thúc ánh mắt nhìn, là Bạch Tiêu Võ năm người. Cửu Thúc cũng biết bọn hắn năm người sao? "Ân, là, bọn họ là sư đệ ta từ địa phương khác đưa đến Nhậm gia trấn, phía trước cũng tại nghĩa trang lại một đêm." "Thì ra là thế." Nhậm Phát hiểu rõ gật đầu. Nhậm Đình Đình nghe đến hai người đối thoại, cũng là một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn xem Bạch Tiêu Võ năm người. Nhìn thấy mấy người đều là trên người mặc thời thượng y phục, khí chất so rất nhiều người đều muốn phong cách tây, cho nên lòng sinh hiếu kỳ. Tiếp xuống kịch bản, Nhậm Đình Đình nửa đường rời đi nơi này, hiển nhiên là đi thu sinh cô má nơi đó mua son phấn bột nước. Bạch Tiêu Võ đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú đi xem náo nhiệt, mà là tiếp tục ở chỗ này, nghe lấy Cửu Thúc hai người nói Nhậm lao thái gia lên quan tài rời chôn cất sự tình. Mãi đến 20 phút phía sau, Cửu Thúc hai người nói xong việc đứng dậy rời đi nơi này, Bạch Tiêu Võ năm người cũng là vội vàng đuổi theo bọn họ. Tại nhìn thấy Văn Tài đóng vai gà ra một phen xấu về sau, năm người tới Cửu Thúc bên người. "Cửu Thúc, buổi sáng tốt lành a." Hoàng Lôi mấy người nhộn nhịp đối với Cửu Thúc chào hỏi. "Các ngươi cũng tốt, các ngươi vào ở Tiểu Dương lầu về sau không có phát sinh chuyện kỳ quái gì a?" Cửu Thúc một mặt quan tâm dò hỏi. "Nhận được Cửu Thúc quan tâm, chúng ta tất cả mạnh khỏe, đêm qua không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh." Hà Huỳnh cũng là cười đáp lại Cửu Thúc vấn đề. Tiếp lấy mấy người một bên tại Nhậm gia trấn trên đường phố đi, một bên trò chuyện Nhậm Phát mới vừa mới nói được sự tình. "Các ngươi hỏi cái này để làm gì?" Cửu Thúc một mặt kỳ quái nhìn xem mấy người. "Chúng ta nghĩ muốn đi theo người bắt quỷ." Bạch Tiêu Võ mấy người lên nhau, cũng không có cố ý bịa đặt lý do đi lừa gạt Cửu Thúc. "Vì cái gì? Các ngươi không phải rất sợ quỷ sao? Làm sao hiện tại còn chủ động muốn đi theo ta đi bắt quỷ?" "Xin lỗi Cửu Thúc, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, liền là muốn đi theo ngươi đi bắt quỷ hàng cương thi." Cửu Thúc nhìn xem Bạch Tiêu Võ phi thường nghiêm túc ánh mắt, lại nhìn thấy Bành Bành mấy người ánh mắt mong chờ. Cửu Thúc đột nhiên nhớ tới tứ mục sư đệ rời đi nghĩa trang phía trước, lặng lẽ nói với hắn cái kia lời nói. Suy tư một lát sau, hắn gật gật đầu bày tỏ đồng ý quá tuyệt, "Cảm ơn Cửu Thúc." "Cảm ơn Cửu Thúc a." "A, quá tốt rồi." Nhìn thấy bọn họ năm người trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ, Cửu Thúc càng phát giác tứ mục sư đệ suy đoán là đúng. Tại đạt tới chung nhận thức phía sau, năm người cũng là vội vàng hỏi thăm có gì có thể trợ giúp cho Cửu Thúc, bọn họ có thể ra một phần lực. "Đúng, còn có một việc nguyên bản để Thu Sinh cùng ngươi nói, bất quá bây giờ gặp phải ngươi liền cùng ngươi nói đi. Cửu Thúc đột nhiên nhớ tới một việc, vì vậy nhìn xem Bạch Tiêu Võ nói, ta đem ngươi sự tình báo cho Mao Sơn, Mao Sơn bên kia xin chỉ thị địa phủ tổ sư gia, cuối cùng tổ sư gia cũng cho ra trả lời chắc chắn. Bọn họ để sư phụ ta thu ngươi làm đồ, chính thức trở về Mao Sơn, trở thành thứ ba đệ tử đời 15, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Bạch Tiêu Võ nghe đến địa phủ tổ sư gia cho ra trả lời chắc chắn, không khỏi cũng là kinh ngạc nhìn Cửu Thúc. Thật sự có địa phủ tồn tại. Tổ sư gia bọn họ còn để ta trở thành thứ ba đệ tử đời 15. Địa phủ từ xưa đến nay chính là tồn tại, chúng ta Mao Sơn phái rất nhiều tổ sư gia đều tại địa phủ nhậm chức, nếu như ngươi về sau âm đức góp nhặt đủ rồi cũng có thể tại địa phủ làm quan. Hoàng Lôi mấy người cùng với trực tiếp gian khán giả nghe đến những lời này, từng cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn họ cũng đều biết cái này cái thế giới có quỷ có cương thi, không ít người đã từng thảo luận qua có hay không thiên đình thần tiên, địa phủ âm thần tồn tại. Nhưng là thật từ Cửu Thúc trong miệng nghe đến đáp án này phía sau, bọn họ vẫn là bị rung động đến không được. Bạch Tiêu Võ cũng không nghĩ tới Cửu Thúc vậy mà lại mang đến cho mình như thế lớn một tin tức, hắn sửng sốt một chút phía sau liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên nguyện ý. Mao Sơn nhiều như thế tổ sư ra chăm sóc, đánh không lại địch nhân có thể mời Mao Sơn sư thúc bá, sư thúc bá đánh không lại liền mời tổ sư ra ra sân, cái này mạng lưới quan hệ xuống, sắt cứng rắn a. Nhưng phía sau lời nói này Bạch Tiêu Võ không có nói ra, dù sao cái này nói ra liền lộ ra quá hiệu quả và lợi ích tính. Đi, vậy ngươi ngày mai tới nghĩa trang, sư phụ ngày mai có lẽ liền sẽ đến nghĩa trang, đến lúc đó ngươi trực tiếp bái sư nhập môn a. Cửu Thúc gật gật đầu, thông báo Bạch Tiêu Võ ngày mai tới nghĩa trang cử hành nghi thức bái sư. Tốt, ấy ta là ba đệ tử đời 15, vậy ta chẳng phải là đến lúc đó cùng Cửu Thúc ngươi thành là sư huynh đệ. Bạch Tiêu Võ cũng là gật đầu trả lời, bất quá sau một khắc nghĩ đến chính mình muốn bị Cửu Thúc sư phụ thu làm đồ đệ, ý kia chính là muốn trở thành Cửu Thúc sư đệ. Ha ha, không sai, đến lúc đó ngươi liền thành chúng ta thế hệ này tiểu sư đệ. Vậy sau này nhưng muốn mời Lâm sư huynh nhiều chiếu cố. Cửu Thúc cùng Bạch Tiêu Võ đám người lại hàn huyên vài câu về sau, liền mang văn tài hướng về chính mình nghĩa trang đi đến. Bạch Tiêu Võ năm người thì tiếp tục tại Nhậm gia trấn đi dạo một vòng, mua một chút ngày hôm qua không có mua vật dụng phía sau mới trở về Tiểu Dương lầu. Tại trở lại Tiểu Dương lầu về sau, mọi người liền vui vẻ đến thảo luận, chủ đề không thể rời đi mới vừa mới nói được địa phủ, cùng với ngày mai Bạch Tiêu Võ bái sư sự tình. Ngày thứ hai, Bạch Tiêu Võ năm người sớm rời giường, ăn sáng xong phía sau liền đi đến Cửu Thúc nghĩa trang. Cửu Thúc lúc này đã tại nghĩa trang đại sảnh bên trong chờ mọi người, bên cạnh hắn còn có một cái lão giả, tóc trắng đấng mày râu thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ. "Tốt, các ngươi đi vào đại sảnh a." Cửu Thúc đi ra ngoài, đem mọi người đưa vào nghĩa trang đại sảnh. Vừa tiến vào nghĩa trang đại sảnh, mọi người liền nhìn thấy đại sảnh chính giữa trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày lư hương, ngọn nến, lá bùa các loại vật phẩm. "Tiêu Võ, đây là sư phụ của ta Mao Thăng, đương nhiệm Mao Sơn trưởng môn, một thân tu vi đã đạt chân nhân chi cảnh." Bạch Tiêu Võ nghe xong, vội vàng không người hành lễ. Mao Thăng từ Bạch Tiêu Võ đi vào nghĩa trang thời điểm liền đã sử dụng Mao Sơn vọng khí thuật, bắt đầu quan sát trên người hàn khí. Âm đức gia thân, hiển nhiên bình thường làm việc thiện tích đức. Phúc lộc thọ ba toàn bộ, tướng mệnh viên mãn, trên thân càng có tiên thiên chi khí ẩn hiện, là cái tu đạo hạt giống tốt. Đợi đến Bạch Tiêu Võ hành lễ xong xuôi, Mao Thăng vừa cười vừa nói, "Hảo hài tử, đứng lên đi. A Cửu, lần này làm không tệ, kịp thời đem sự tình bẩm báo Mao Sơn, không có bỏ qua như thế đệ tử ưu tú." Mao Thăng đối với Cửu Thúc khen ngợi một câu phía sau đó quay đầu nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. Chương 34, bái nhập Mao Sơn, Mao Sơn phủ lục thuật. Chương 34, bái nhập Mao Sơn phủ lục thuật. Tiêu Võ, ngươi đối với đạo sĩ có hiểu rõ không? Bạch Tiêu Võ thoáng suy tư một chút, trả lời, "Hàng yêu trừ ma tích lũy âm đức, trừ tà chữa bệnh bảo vệ một phương." "À đúng, còn có chính tà đối lập, vật lộn cả đời." "Ha ha, ngươi là từ tứ mục vẫn là tiểu cựu trong miệng nghe được a? Ngươi tên tiểu hoạt đầu này, thật có ý tứ." "Ngươi nói không sai, bất quá chúng ta đạo sĩ cũng không chỉ là sẽ hàng yêu trừ ma, sẽ còn như luyện đan, phụ triện, trận pháp, xem bói chờ rất nhiều kỹ nghệ." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch. Mao Thăng nhìn xem Bạch Tiêu Võ cẩn thận lắng nghe, thần sắc bên trong không có nửa điểm không kiên nhẫn, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Kỳ thật vô luận là cái kia một môn đạo pháp, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tu hành, để chính mình thay đổi đến càng cường đại. Mà tại trong quá trình tu luyện, cần thiết phải chú ý chính là không muốn chỉ vì cái trước mắt, muốn tiến hành theo chất lượng. Bạch Tiêu Võ đứng ở nơi đó nghiêm túc nghe lấy, dụng tâm tiếp thu Mao Thăng lời nói. "Tất nhiên tổ sư ra để ngươi bái nhập môn hạ của ta, như vậy liền muốn tuân thủ Mao Sơn quy củ." Mao Thăng sau đó cho Bạch Tiêu Võ giải thích Mao Sơn một chút quy củ, trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là vừa vặn nói tới chính ta đối lập, vật lộn cả đời đầu này giới luật. "Ân, không tiêu không gấp, trẻ con là dễ dạy, vậy bây giờ liền cho tổ sư ra phụ hương." Mao Thăng cho Cửu Thúc một ánh mắt, Cửu Thúc lập tức đi đến bàn trước mặt, sau đó cầm lấy một nén hương đốt. "Cho, cung cung kính kính cho tổ sư ra phụ hương." Bạch Tiêu Võ tiếp nhận cống hương, rất cung kính đem trong tay hương cắm vào hương trong lò, sau đó đối với tổ sư ra chân dung ba bái chín khấu. Túi đầu tổ sư ra chân dung, hai bái Mao Sơn liệt vị tổ sư, ba bái Mao Thăng. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiêu Võ đứng dậy đối với Mao Thăng thi lễ một cái. "Sư phụ, đệ tử cho tổ sư ra phụ thơm." Mao Thăng hài lòng gật đầu, Cửu Thúc đem vừa vặn chuẩn bị xong bái sư trà đưa cho Bạch Tiêu Võ. "Đến, kính trà bái sư." Bạch Tiêu Võ tiếp nhận bái sư trà, hai tay bưng chén trà, vì trên mặt đất cung kính đem trà nước đưa cho Mao Thăng. "Sư phụ, mời dùng trà." Mao Thăng tiếp nhận bái sư trà uống một ngụm phía sau đó đưa trà lại cho Bạch Tiêu Võ. "Tốt, đứng lên đi." Bạch Tiêu Võ đứng dậy, sau đó cung kính đứng ở một bên. Mặc dù Tiêu Võ ngươi bây giờ đã bái nhập ta Mao Sơn, ta nên truyền thụ cho ngươi Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Bất quá cân nhắc đến ngươi đã có phương pháp hô hấp thổ nạp, cái kia môn công pháp càng thêm thích hợp ngươi, ngươi tu tập Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh ngược lại hơi mệt vô dụng. Nghe tiểu cửu nói ngươi sẽ còn một môn quyền pháp, bên trong chứa Mao Sơn thần đả cái bóng, ngươi đánh một lần cho ta xem một chút. Bạch Tiêu Võ nghe vậy, tại chỗ thần tốc đánh một lần ra dạy bảo quyền pháp. Mao Thăng sau khi xem xong, gật gật đầu tán dương, cái này quyền pháp cực kỳ tốt, động tác nhìn ra được tham khảo rất nhiều môn phái quyền pháp, thậm chí còn có Hoa Đà Ngũ Cầm Hí ở bên trong. Đây là một môn góp lại thượng phẩm quyền pháp, một chút động tác có thể kích thích thân thể tiềm năng. Đề nghị của ta là, ngươi có thể bảo trì tu luyện, không cần thay đổi mặt khác quyền pháp. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, tiếp lấy lại nghe Mao Thăng nói, tất nhiên công pháp cùng quyền pháp đều không cần thay đổi, vậy trừ dạy cho ngươi một chút Mao Sơn công pháp cơ bản bên ngoài, ngươi xem một chút còn muốn học thứ gì, đến lúc đó nói cho ngươi Lâm sư Minh liền được, ta sẽ để cho sư Minh ngươi thay ta truyền thụ cho ngươi. Mao Thăng nhìn xem mới thu tiểu đệ tử, đó là càng xem càng thích, vì vậy đầy mặt nụ cười nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Có thể là sư phụ, ta không biết Mao Sơn có cái nào công pháp có thể tu tập a. Không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi Lâm sư Minh nói cho ngươi, ta bởi vì còn có một ít chuyện cần phải xử lý, cho nên chờ một lúc liền muốn đi. Ngươi những ngày này liền ở tại ngươi Lâm sư Minh bên cạnh, đi theo hắn cố gắng học tập, ghi nhớ kỹ không được lười biếng, biết sao? Biết sư phụ. Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Ân, ghi nhớ lời ta từng nói, tu hành không phải một lần là xong, cần thời gian cùng cố gắng. Mao Thăng căn dặn Bạch Tiêu Võ vài câu, theo sau đó xoay người rời đi. Bạch Tiêu Võ đưa mắt nhìn Mao Thăng rời đi nghĩa trang. Lâm sư Minh, sư phụ đi làm gì a? Vì cái gì gấp gáp như vậy? Sư phụ tới trên đường gặp phải một chỗ cương thi, gấp gáp đi xử lý bọn họ, yên tâm đi không có chuyện gì. Cửu Thúc bố vô Bạch Tiêu Võ bả vai an ủi một câu. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, sau đó tại Cửu Thúc dẫn đầu xuống tiến vào tổ sư gia cung phụng đường bên trong. Bởi vì Cửu Thúc muốn thay thầy truyền thụ cho hắn một chút tu tập pháp môn, mà Hoàng Lôi mấy người thì là tạm thời trở về Tiểu Dương lầu. Tại Bạch Tiêu Võ tiến vào cung phụng đường thời điểm, hiện đại thế giới trực tiếp gian cắt ra Bạch Tiêu Võ hình ảnh, chỉ lưu lại Hoàng Lôi bốn người. Trực tiếp gian ấy ta đi, làm sao hình ảnh không có? Thế nào, cái này liền không cho chúng ta nhìn a? Hẳn là có cái gì hạn chế cấp nội dung, hẳn là liên quan tới Mao Sơn truyền thừa, cho nên không tiện lộ ra a. Cái này trực tiếp gian còn như thế trí năng, thế mà còn là Mao Sơn phái suy tính. Đáng tiếc, ta còn muốn nghe một chút có cái gì công pháp có thể học tập, ta cũng muốn tu đạo. Dẹp đi, không có thiên địa linh khí tu hành cái quỷ. Cũng là à, quốc gia đều công bố hiện tại công pháp tu hành không có cái gì dùng, chỉ có dưỡng dưỡng sinh hiệu quả. Kỳ thật cũng không tệ a, có thể dưỡng sinh ấy. Không cần làm công a, làm sao có thời giờ đi đả tọa luyện công. Thật ghen tị Hoàng Lôi bọn họ có khả năng xuyên việt thế giới. Nơi đó có quỷ cùng tương thi, ngươi cũng ghen tị. Không có việc gì, cái này không thể tu đạo nha. Đó là nhân gia có tu đạo thiên phú, nói không chính xác các ngươi cả một đời trúc cơ đều qua không được. Cắt, trên lầu đừng coi thường chúng ta, nơi này trực tiếp gian có thể là có hơn ức người quan sát, chắc chắn sẽ có thiên tài. Hình ảnh chuyển tới tổ sư gia cung phục đường. Tiêu Võ chính thức cho tổ sư gia thỉnh an. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, cầm qua cống hương đốt, cung cung kính kính cắm vào hương trong lò. Đệ tử Bạch Tiêu Võ cho tổ sư gia thỉnh an. Cửu Thúc cười gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu cho Bạch Tiêu Võ giảng giải Mao Sơn công pháp cơ bản. Kỳ thật chúng ta Mao Sơn phương pháp tu hành chủng loại phong phú, có chút công pháp thích hợp tu luyện, có chút thì không thích hợp tu luyện. Cái này liền cần căn cứ mỗi người thể chất cùng thiên phú tới chọn thích hợp công pháp của mình. Chúng ta Mao Sơn đệ tử thống nhất đem Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh làm chủ yếu tu tập công pháp, đợi đến có pháp lực liền có thể có lựa chọn đi tu tập các loại thuật pháp. Bất quá bởi vì ngươi tương đối đặc thù, cho nên tiếp tục tu hành chính ngươi hô hấp thổ nạp pháp liền có thể. Ta nhìn cái kia hô hấp thổ nạp pháp không thua tại Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Bạch Tiêu Võ nghe lấy Cửu Thúc giảng giải, đồng ý gật đầu, sau đó đưa ra nghi vấn. Vậy ta hiện tại có công pháp tu hành, cũng có pháp lực, có thể hay không tu hành mặt khác thuật pháp? Cửu Thúc cười gật gật đầu, tiếp tục cho Bạch Tiêu Võ giảng giải. Chúng ta sư phụ trừ là Mao Sơn trưởng môn bên ngoài, vẫn là phụ lục nhất mạch mạch chủ, cho nên am hiểu Mao Sơn phụ lục. Cho nên hiện tại ta trước cho ngươi nói một chút chúng ta Mao Sơn cơ sở thuật pháp Mao Sơn phụ triện thuật. Môn công pháp này là dùng để chế phụ triện, là chúng ta Mao Sơn đệ tử thường dùng nhất thuật pháp một trong. Mao Sơn phụ triện thuật. Bạch Tiêu Võ nghe lấy Cửu Thúc giới thiệu, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Là, ngươi chớ xem thường cái này phụ lục thuật, nó mặc dù là một môn cơ sở thuật pháp, bất quá hạn mức cao nhất là căn cứ người tu hành thực lực đi phán định. Cho dù là chân nhân cảnh người tu hành cũng có thể đem phù lục phát huy ra đáng sợ uy lực, không thua bởi bất luận cái gì thuật pháp. Ân, cái này ta biết, phù lục uy lực là nhìn vẽ phù người thực lực quyết định. Không sai, cái này phù triện thuật có thể nói là chúng ta Mao Sơn đệ tử bản lĩnh giữ nhà, nó không chỉ có thể dùng để chế các loại phù triện, còn có thể dùng cho công kích địch nhân. Mà còn cái này phù triện thuật chế tạo phù triện không những uy lực mạnh mẽ, còn có thật nhiều thần kỳ công hiệu. Ví dụ như điều trị thương thế, trừ tà tránh thai các loại. Đương nhiên, nghĩ phải học được chế tạo phù triện cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian dài luyện tập cùng tích lũy. Cửu Thúc một bên giảng giải, một bên lấy ra một tờ phù triện, bắt đầu biểu thị. Chỉ thấy hắn đem pháp lực đưa vào phù lục bên trong, tấm bùa kia triện lập tức tỏa ra một đạo hào quang màu xanh lục. Cửu Thúc đem phù lục hướng hư không ném một cái, phù lục bị điều khiển kèm theo đến Bạch Tiêu Võ mặt ngoài thân thể. Phù lục tản ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, sau đó chậm rãi chui vào Bạch Tiêu Võ trong cơ thể. Mà Bạch Tiêu Võ mặt ngoài một chút kết vảy vết thương cũng tại nhanh chóng khỏi hẳn, cuối cùng vảy ra rơi, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Wow, thần kỳ như vậy. Bạch Tiêu Võ nhìn xem phát sinh trên người mình một màn, nhịn không được thán phục một tiếng. Thế nào Tiêu Võ, cái này phụ triện thuật lợi hại a? Cửu Thúc nhìn xem Bạch Tiêu Võ, thần sắc bên trong có chút tự hào. Ân, quá lợi hại, sư minh tu vi cũng lợi hại, không phải vậy cái này chỉ giúp loại phù lục hiệu quả cũng sẽ không như thế tốt. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, trong lòng đối cái này phụ triện thuật tràn ngập tò mò. Cửu Thúc nghe đến Bạch Tiêu Võ khen ngợi, nụ cười trên mặt chợt lóe lên, bất quá rất nhanh khôi phục lạnh nhạt thần thái. Ha ha, cái này phụ triện thuật chỉ là chúng ta Mao Sơn công pháp cơ bản một trong, còn có rất nhiều càng thêm lợi hại công pháp, chờ sau này có cơ hội lại dạy cho ngươi. Tiếp xuống chúng ta thâm nhập học tập cái này phù lục thuật, cho ngươi giảng giải trong đó một chút chuyên nghiệp thuật ngữ, ngươi thật tốt nghe lấy. Là, sư minh. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, nghiêm túc nghe lấy Cửu Thúc giảng giải. Chương 35, lên quan tài rời chôn cất, thanh đỉnh điểm thủy huyệt. Chương 35, lên quan tài rời chôn cất, thanh đỉnh điểm thủy huyệt, hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Tốt ta, kỳ thật liền là đi qua 3 ngày. Tại nghĩa trang học tập 3 ngày thời gian bên trong, Bạch Tiêu Võ để Cửu Thúc minh bạch cái gì gọi là thiên tài. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Bạch Tiêu Võ liền thành công vẽ ra khu tà phù, trấn thi phù, liệt hỏa phù, bình ngăn phù, đồng thân phù, hộ thân phù chờ 6 loại phù lục. Những phù triện này hiệu quả đều là rất không tệ, để Cửu Thúc cảm thấy Bạch Tiêu Võ phi phàm thiên phú, cũng để cho Cửu Thúc càng ngày càng coi trọng lên vị tiểu sư đệ này. Tiểu sư đệ, ngươi thiên phú thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Cửu Thúc một mặt cảm khái nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta cũng không nghĩ tới chính mình tại phù lục phía trên vẫn là có như vậy một chút xíu thiên phú. Bạch Tiêu Võ cố gắng để nén chính mình dương lên khóe miệng. Cửu Thúc im lặng nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, cái này không phải một chút xíu thiên phú, đây là thiên phú hơn người có tốt hay không? Chính mình năm đó học tập phù lục thuật cũng có hơn mấy tháng, cái này mới thành công vẽ ra trở lên phù lục. Không kiêu ngạo hơn, nếu biết rõ đại sư minh của ngươi có thể là sắp đột phá chân nhân cảnh giới người tu hành, càng là nắm giữ thiểm điện buôn lôi quyền cùng với một xuân đại pháp, một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Ngạch, Thạch Kiên đại sư minh tự nhiên lợi hại, ta không sánh bằng hắn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có không có tư cách học tập thiểm điện buôn lôi quyền cùng với một xuân đại pháp a? Bạch Tiêu Võ một mặt mong đợi nhìn xem Cửu Thúc. Tự nhiên là có thể, bất quá cái này hai môn thuật pháp đều cần thiên phú cực cao, hơn nữa còn cần thể chất đặc biệt mới có thể học tập, cho nên đừng cao hứng quá sớm. Tốt ta, chỉ cần có thể học tập liền được, đến mức có được hay không lại nói thôi, vạn nhất thành đâu. Bạch Tiêu Võ nhún nhún vai, cười trả lời. Đúng lúc này, Thu Sinh cùng Văn Tài đi tới, đối với hai người hô, sư phụ, nhỏ sư thúc, đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể xuất phát. Ân, sắp trời không sớm, đều mang tề đông tây lên núi, cho Nhậm Lao Thái gia lên quan tài rời chôn cất. Tiểu sư đệ ngươi nói cho Hoàng Lão đệ bọn họ sao? Thời gian không sớm, chúng ta cũng không có thời gian chờ bọn họ. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu. Yên tâm đi, bọn họ có lẽ ở trên đường chờ lấy. Dù sao Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt không tại nghĩa trang cái phương hướng này, không cần thiết đặc biệt chạy tới. Vậy liền tốt, đi thôi, xuất phát. Cửu Thúc nói xong, liền mang mấy người xuất phát tiến về Nhậm Lao Thái gia vị trí mộ huyệt. Ở nửa đường bên trên, quả nhiên thấy Hoàng Lôi bốn người mở ra 3 lượt xe gắn máy chờ đợi. Đồ vật thả phía sau a. Hoàng Lôi đối với Thu Sinh Văn Tài hai người nói. Ai nha, rất cảm ơn. Hai người cũng không khách khí, đội vàng đem trên thân một chút lên quan tài rời chôn cất vật dụng thả tới xe xích lô thùng xe. Cửu Thúc thấy thế cũng không nói gì, tiếp tục dẫn một đám người hướng trên núi đi đến. Đi tới dưới chân núi, Nhậm Lao gia mang theo Nhậm phủ bên dưới người đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Cửu Thúc đến, Nhậm Phát trên mặt vui mừng. Bất quá khi ánh mắt cũng nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người phía sau sững sờ, thần sắc bên trong hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nhậm Lao gia, Cửu Thúc. Hai người gặp mặt chào hỏi một tiếng, sau đó Cửu Thúc dẫn đầu giải thích nói, Nhậm Lao gia, Tiêu Võ đã bái nhập ta Mao Sơn, trở thành sư đệ của ta, cho nên lần này ta mang lên hắn là đến gia tăng một cái kinh nghiệm, còn mời Nhậm Lao gia đừng nên trách. Thì ra là thế, không có việc gì, ta cũng nhận biết Tiêu Võ mấy người, tất nhiên đều tới, vậy liền cùng tiến lên đi thôi. Nhậm Phát mới đầu xác thực có một ít không vui, bất quá nghe đến Cửu Thúc lời nói phía sau, Nhậm Phát lập tức bỏ đi tâm tư này. Một đám người đi tới Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt vị trí. Hoàn cảnh nơi này vẫn là vô cùng không tệ, dãy núi vần quanh, tầm mắt trống trải, dưới chân núi còn có một dòng sông chảy qua. Bởi vì cái gọi là có núi lại có nước, nói rõ phong thủy của nơi này rất không tệ, khó trách nơi này sẽ có thanh đỉnh điểm thủy huyệt loại này bảo huyệt xuất hiện. Tại mộ huyệt phía trước, một tòa cự đại thạch bia đứng sừng sững ở cái này, thạch bia bên trên viết Nhậm Công Uy Dũng vài cái chữ to. Cửu Thúc đứng tại mộ huyệt phía trước, đối với mọi người nói, hôm nay chúng ta tới lên quan tài rời chôn cất, vì để tránh cho quấy rầy đến mặt khác tồn tại, cần làm tốt một chút chuẩn bị. Thu Sinh Văn Tài, các ngươi hai mới bắt đầu chuẩn bị lư hương cống phẩm, đang động đất phía trước đi trước bái tế một phen. Là, sư phụ. Thu Sinh Văn Tài trả lời một tiếng. Sau đó hai người chỉ huy Nhậm phủ hạ nhân đi làm việc, mấy người ngay tại chỗ bày xong tế bàn. Trên bàn trưng bày các loại trái cây, bánh ngọt, lư hương, tiền giấy chờ cống phẩm, cung cấp đại gia đang động đất phía trước đi trước bái tế một phen. Cửu Thúc nhìn hướng mọi người, cao giọng nói, đại gia thành tâm thành ý bái. Nói xong Cửu Thúc dẫn đầu đi tới đốt cống hương, bái một cái về sau cắm vào lư hương bên trong. Mọi người đàng hoàng dựa theo Cửu Thúc lời nói, theo thứ tự tiến lên bái tế, thái độ rất là nghiêm túc. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đi theo tiến lên bái tế một phen. Lên xong hương về sau, đại gia không có ngay lập tức động thổ. Bởi vì động thổ thời gian định tại thân thời, cũng chính là hiện đại 3 giờ chiều bắt đầu. Tại trong lúc này, Nhậm Lao gia đi tới Cửu Thúc bên người, đối với Cửu Thúc thử dò xét nói, "Cửu Thúc, năm đó cái kia thầy phong thủy nói, mảnh đất này non xanh nước biếc, là khó được phong thủy bảo địa." Cửu Thúc sau khi nghe đồng dạng gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt. "Ân, hắn nói không sai, khối này huyệt gọi là Thanh Đỉnh Điểm Thủy huyệt, dài 3 trượng 4, chỉ có 4 thước có thể dùng." Cửu Thúc nói xong quay đầu nhìn hướng Nhậm Phát, tiếp tục giải thích, "cho nên quan tài không thể bình chôn cất, nhất định muốn phát táng." "Lợi hại lợi hại, thật ghê gớm a." Cửu Thúc. Nhậm Phát nghe đến Cửu Thúc sau khi giải thích, phát hiện cùng năm đó thầy phong thủy nói ý tứ giống nhau như lúc. Vì vậy hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên. "Phát táng? Sư phụ, cái gì gọi là phát táng a? Có phải là nước pháp thức tang lễ a? Ta nói đúng sao?" Văn Tài tiến tới Cửu Thúc bên cạnh, một bộ bất học vô thuật dáng dấp hỏi Cửu Thúc. Những người khác mặc dù không hiểu cái gì gọi là phát táng, thế nhưng lão tổ tông đồ vật làm sao cũng cùng nước pháp tang lễ kéo không lên quan hệ. Vấn đề như vậy thế mà còn là Cửu Thúc đồ đệ hỏi lên, không ít Nhậm phủ hạ nhân nhộn nhịp dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Cửu Thúc hai người. Cửu Thúc tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người quăng tới quái dị ánh mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Văn Tài. "Lắm mồm, không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm." Cửu Thúc sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiêu Võ, Hoàng Lôi mấy người cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Bạch Tiêu Võ cho dù chưa có xem điện ảnh cũng biết đạo pháp chôn cất. Bởi vì cái này 3 ngày Cửu Thúc đều tại nghiên cứu mộ huyệt, cho nên Bạch Tiêu Võ cũng nhìn qua Mao Sơn trong điện tịch ghi chép mấy loại bảo huyệt cùng hung huyệt. "Phát táng, nói trắng ra chính là đem quan tài dựng thẳng chôn cất." Bạch Tiêu Võ cười trả lời Cửu Thúc vấn đề. "Lợi hại, không sai, năm đó cái kia thầy phong thủy nói chính là dựng thẳng chôn cất." Nhậm Phát kinh ngạc nhìn một cái Bạch Tiêu Võ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này mới bái nhập Mao Sơn không bao lâu, liền đã học được một vài thứ. Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy Bạch Tiêu Võ nói đúng, cũng là cùng có bình yên, từng cái trên mặt hiện ra nụ cười. Đang lúc nói chuyện, đám kia công người tới Cửu Thúc bên cạnh hỏi thăm. "Cửu Thúc, xin hỏi hiện tại có thể động thổ sao?" Cửu Thúc nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ dễ nổ, thời gian đã vừa qua 3 giờ, vì vậy cười gật gật đầu. "Ân, thời gian đã đến tân thời, có thể động thổ." "Tốt, các minh đệ làm việc." Nhìn thấy Cửu Thúc gật đầu, những công nhân này cũng không nói nhảm, quả quyết cầm công cụ hướng đi Nhậm Lao Thái gia mộ huyệt. "Bành!" Trong đó 2 cái công nhân đối với Nhậm Lao Thái gia mộ bia chính là đại lực một trận, đem Nhậm Lao Thái gia mộ bia cho đá ngã xuống đất. Chương 36, hơn ức người vây xem Nhậm Lao Thái gia. Chương 36, hơn ức người vây xem Nhậm Lao Thái gia khá lắm, muốn hay không bạo lực như vậy à? Vành Bành nhìn xem công nhân đại lực xuất kỳ tích bộ dạng, không khỏi cái cổ rụt rụt. "Cái này ta biết, đây là có coi trọng, cho người chết rời phần mộ chính là muốn như thế hung ác. Bởi vì dạng này liền có thể hù sợ người chết quỷ hồn, để bọn họ không dám hợp người có ý nghĩ gì." Hà Huỳnh nghe đến Vành Bành lời nói phía sau, nhỏ giọng đối với hắn giải thích. "A, nguyên lai là dạng này a." Vành Bành một mặt bừng tỉnh đại ngộ, Trương Tử Phong mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng là hiểu rõ điểm gật cái đầu nhỏ. Mà lúc này Nhậm Phát cũng một lần nữa bắt đầu cùng Cửu Thúc nói xong chuyện năm đó. "Cửu Thúc, cái kia thầy phong thủy năm đó có thể là nói, cái này tổ tiên nếu là dựng thẳng chôn cất, hậu nhân khẳng định tốt." "Ha ha, vậy ngươi cảm thấy linh hay không đâu?" Cửu Thúc cũng không phản bác, mà là hỏi lại Nhậm Phát. Nghe đến Cửu Thúc lời nói, Nhậm Lao gia nhịn không được thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. "Ai, 20 năm qua, chúng ta Nhậm gia sinh ý là càng ngày càng tệ, đó là đương nhiên, ta nhìn cái kia thầy phong thủy cùng các ngươi Nhậm gia có thù, không phải vậy cũng sẽ không để các ngươi đem xi măng rơi tại phần mộ phía trên, đây bông tuyết ngập đầu mới đối." Mà lúc này, Thiếu Kỳ Bành Bành lại có mới nghi vấn, hắn góp đến Hà Huỳnh bên cạnh hỏi, "Hà lão sư, cái gì là xi măng, đông tuyết ngập đầu lại là cái gì?" Hà Huỳnh miệng ngập ngừng, nhưng là một cái chữ cũng không có phát ra tới, Bành Bành còn tưởng rằng chính mình không nghe thấy, lại lần nữa hỏi một câu. "Ca, đừng hỏi nữa." Trương Tử Phong nhìn ra Hà lão sư cũng không biết đáp án, vì vậy nhắc nhở một cái chính mình cái này ca càng ốc. "Ta nhớ ra rồi, xi măng chính là xi măng, đông tuyết ngập đầu chính là dùng đôi sống trộn lẫn xương ngựa điển chôn mộ huyệt." Hà Huỳnh lúc này vỗ trán một cái, nhìn xem Bành Bành hồi đáp. "A, Hà lão sư ngươi thật lợi hại, thế mà liền cái này đều biết rõ." Bành Bành một mặt bội phục nhìn xem Hà lão sư. Hà Huỳnh không để ý vung vung tay, lập tức âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem Bành Bành ánh mắt tựa như là nhìn một cái đại ngốc. Hoàng Lôi nhìn xong toàn bộ quá trình, không khỏi tối cười một tiếng. Kỳ thật Hà Huỳnh biết đáp án cũng là Bạch Tiêu Võ lặng lẽ nói cho hắn, đáng thương Bành Bành còn tưởng rằng đây là Hà Huỳnh chính mình nhớ tới. Đúng lúc này, "A, đào đến quan tài." Bên kia các công nhân đào đến quan tài, hướng về phía bên ngoài hô lớn một tiếng. Mặt khác các công nhân nghe vậy, đội vàng đưa đến công cụ đem quan tài treo lên đến. Nhậm Phát cùng Cửu Thúc mấy người cũng là vây lại. Đợi đến quan tài cất kỹ về sau, Cửu Thúc quay người đối với mọi người nói, "Hôm nay là Nhậm Lao Thái gia lên quan tài thời gian, phàm tuổi tác 36, 22, 30 năm, thuộc gà, tuổi sửu người, hết thể quay người né tránh." Nghe đến Cửu Thúc lời nói, Bạch Tiêu Võ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là hơi đằng sau quay. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ quay người, Bành Bành hiếu kỳ nhìn xem hắn, hỏi, "Ngươi cũng muốn quay người?" "Tiêu Võ là 22 tuổi." "Vẫn là nói tuổi sửu." Hoàng Lôi hai người suy tư một cái phía sau, liền hỏi, "Ta theo niên đại xem như là 22 tuổi, bất quá thực tế tháng vẫn chưa tới, bất quá loại này sự tình đều là dựa theo niên đại đi tính toán, cho nên ta cũng phù hợp điều kiện." Bạch Tiêu Võ nhìn xem hai người giải thích một chút. Kỳ thật tình huống thật chính là Nhậm Lao Thái gia đã biến thành một bộ cương thi, liền hồn phách đều đã không có, căn bản chưa nói tới xung đột. "A." Hoàng Lôi mấy người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Tốt, đã né tránh xong xuôi, chuẩn bị mở quan tài." "Quạ, quạ." Liền tại mở quan tài thời điểm, xung quanh truyền đến vang dội quạ đen gọi tiếng. Ngay sau đó trong rừng cây liên miên chim cũng bay đi. Cương thi xuất thế, vạn linh tránh lui. Thấy cảnh này, Cửu Thúc sắc mặt lập tức liền thay đổi, kiến thức rộng rãi hắn cơ bản đoán được bên trong chuyện gì phát sinh. "Hoa, thật nhiều chim. Bành Bành kinh ngạc nhìn thoáng qua phương xa. Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh không khỏi liếc nhau một cái. Hai người liền tính lại không hiểu quỷ thần sự tình, nhìn thấy trường hợp này cũng biết không thích hợp. Mọi người mặc dù bị tiếng chim hót giật nảy mình, bất quá quay đầu tiếp tục mở quán. Bành! Theo nắp quan tài mở ra, trong quan tài một cỗ nồng hậu dày đặc khói đen xông ra. Lúc này Bạch Tiêu Vo năm người bên trong, chỉ có Hoàng Lôi cùng với Hà Huỳnh hai người đi theo đi lên nhìn một chút. Mà Bành Bành cùng muội muội hai người sợ hãi người chết, cho nên chờ ở phía sau không dám tiến lên quan sát. Đến mức Bạch Tiêu Võ phía sau từ bỏ cái gọi là mệnh cách xung đột, cũng chạy tới xem xét. Trực tiếp gian đậu phộng, con mắt ta mù. T, cái này chết 20 năm vẫn là cái dạng này. Hù chết bảo bảo, cái đồ chơi này là người chết ta. Người chết liền người chết thôi, chưa có xem người chết ta. Xong, cái đồ chơi này xác định đúng chắc dị biến. Ta cảm thấy cũng là, nào có chết 20 năm còn không mục nát, sẽ không biến thành cương thi. Không phải chứ, ta có chút sợ hãi. Trên lầu sợ hãi đừng nhìn a. Còn ở tại trực tiếp gian. Ta hiếu kỳ nha. Thật là lại đồ ăn lại thích chơi cái kia một loại người. Tử Phong muội muội coi như xong, Bành Bành một đại nam nhân thế mà không dám đi lên, mất mặt hay không à? Không một chút nào mất mặt, chúng ta chỉ là ngăn cách màn hình, thế nhưng Bành Bành bọn họ có thể là tại hiện thực bên trong, ngươi hiện thực dám nhìn thẳng vào người chết sao? Có cái gì không dám, người chết mà thôi. Trên lầu ngươi liền thổi a. Khoác lác lại không phạm pháp. Ta có cái gì thổi, bản nhân là một tên nhập liệm sư. Đại lao xin lỗi, là ta nói chuyện quá lớn tiếng. Không dám trọng, không dám trọng, vẫn là nhìn phát sóng trực tiếp a. Tại cương thi thế giới bên trong, Bạch Tiêu Võ cũng chạy theo vây xem. Nhìn thấy Nhậm Lao Thái gia thi thể so điện ảnh như vậy còn muốn sinh động như thật, không khỏi kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. Hoa, thật sự chính là sinh động như thật a. Bất quá Nhậm Lao Thái gia ngươi cũng coi là tiên đồ, hiện tại có thể là có hơn ức người tại quan sát ngươi a. Nhậm Vĩ Dũng, mụ mại phê, may mắn lao tử mặc quần áo, không phải vậy liền sổ xì ô ít. Nhìn thấy cha mình giống như 20 năm không sai biệt lắm dáng dấp, Nhậm Lao gia cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh lập tức quỳ xuống kêu khóc. Cha, gia gia, đã quấy rầy ngài, hài nhi thật sự là bất hiếu a. Nhậm Lão gia nước mắt đều không có chảy một giọt, giả bộ kêu khóc mấy tiếng liền đứng lên, nhìn xem Cựu Thúc hỏi, Cựu Thúc, vậy cái này thanh đỉnh điểm thủy huyện còn có thể tiếp tục dùng sao? Cựu Thúc đối với cái này lắc đầu, chuồn chuồn lướt nước, làm sao điểm cũng sẽ không điểm tại cùng cái địa phương, cái này mộ huyện không thể dùng lại. Vậy làm sao bây giờ a? Cựu Thúc nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Lão gia kinh hoàng nhìn xem Cựu Thúc. Nhậm Lão gia, đề nghị của ta là trực tiếp ngay tại chỗ hỏa táng. Cựu Thúc một mặt nghiêm túc trả lời, hắn đã nhìn ra thi thể này bắt đầu thì biến, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là trực tiếp đốt thành cho bụi. Nghe đến Cửu Thúc trả lời, Nhậm Lao gia liền vội vàng lắc đầu. "Không được, cha ta khi còn sống sợ nhất chính là hỏa, ta không thể làm như vậy, ngươi đổi một cái a." Bạch Tiêu Võ nghe đến Nhậm Phát giống như điện ảnh nguyên tắc nói như vậy tử, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chương 37, bổ sung năng lượng bí mật, ép buộc tiếp xúc linh dị chương 37, bổ sung năng lượng bí mật, ép buộc tiếp xúc linh dị hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ, Nhậm Phát ngươi một kiếp này khó, lấy ta hiện tại năng lực cũng không biết có thể hay không giúp ngươi hóa giải a. Bạch Tiêu Võ than xong khí phía sau, lặng lẽ lấy ra điện thoại của mình, sau đó rời khỏi quan tài phụ cận. Điện thoại tự động kiểm tra, từng sợi thi khí bị điện thoại hấp thu đi vào, xuyên việt môn xung có thể tiến độ cũng tại đồng thời nhảy lên. 4014, 024, 03 mà tại Cựu Thúc bên này cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Nhậm Phát, vì vậy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vậy được rồi, liền tạm thời trước đặt ở nghĩa trang, đến lúc đó ta lại tìm một cái mộ huyệt, mau chóng đem Nhậm Lao Thái gia một lần nữa an táng đi xuống. Ân, dạng này mới là tốt nhất. Nhậm Lao gia trên mặt khẽ gật đầu. Tới tới tới, đem quan tài mang lên nghĩa trang đi. Ra vai phụ Á Huy đội trưởng kêu gọi các công nhân nhấc quan tài. Nhậm Phát về sau cũng là mặt không thay đổi ngồi lên điệu, mang theo chính mình nữ nhi đi trước rời khỏi nơi này. Bạch Tiêu Võ nhìn xem quan tài cách mình mà đi, rất muốn đưa tay ngăn cản, sau đó cao giọng ca, yêu ta, chờ đi. Có thể loại này sự tình, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Chờ tới điện thoại đình chỉ hấp thu thi khí phía sau, xuyên biệt môn xung có thể tiến độ cũng mới tăng lên không. Tám mà Nhậm Lão gia người vừa đi, Cựu Thúc cũng bắt đầu an bài thu sinh văn tài tiến hành kết thúc. Thu sinh văn tài, các ngươi hai cái tại mộ huyệt điểm cái mai hoa hương trận, đốt thành bộ dáng gì nhớ về nói cho ta. Mỗi một cái mộ phần đều muốn lên hương, tuyệt đối không cần sót. Là, sư phụ. Thu sinh hai người nhẹ gật đầu, bàn giao sự tình xong Cựu Thúc chắp tay sau lưng đi theo đại bộ đội. Hà lão sư, các ngươi mấy cái trước về nghĩa trang chờ ta, ta xem một chút nơi này ngôi mộ có thể hay không thu hoạch điểm quỷ khí. Bạch Tiêu Võ nhỏ giọng đối với Hoàng Lôi bốn người nói. Bốn người nghe xong gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng chân núi đi đến. Mà Bạch Tiêu Võ mượn hỗ trợ danh nghĩa, trợ giúp Thu sinh văn tài hai người cho bốn phía phần mộ dân hương. Thu sinh văn tài hai người nhìn thấy có người hỗ trợ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Vì vậy Văn Tài đi đốt mai hoa hương trận, mà Thu Sinh cùng Bạch Tiêu Võ hai người thì là đi cho phần mộ dân hương. Hai người chia ra hành động, Bạch Tiêu Võ đi tới trong đó một ngôi mộ bao lên một nén hương, quá trình bên trong cẩn thận cảm giác nơi này có tồn tại hay không quỷ khí. Thế mà không có, là một tòa trống không phần mộ vẫn là đi quỷ bằng hữu nhà làm khách không có trở về. Bạch Tiêu Võ nội tâm hùng hùng hổ hổ nói một câu, sau đó lại hướng đi bên dưới một tòa phần mộ. Không có. Cái thứ ba phần mộ. Vẫn là không có. Cái thứ tư phần mộ. Cái này đều cái thứ tư, vẫn là không có quỷ sao? Cái này còn lên cái giám hương a. Bạch Tiêu Võ một mặt im lặng, cái này liên tiếp bốn cái phần mộ đều không có bất kỳ cái gì quỷ quái ở bên trong. Cái này để Bạch Tiêu Võ hoài nghi bọn họ có phải hay không đều đi đầu thai vẫn là hôi phi yên diệt, nếu là đi thông cửa cũng không đến mức một điểm quỷ khí cũng không lưu lại à. Mãi đến cái thứ 5 phần mộ, Bạch Tiêu Võ lập tức cảm nhận được một tia nhỏ xíu quỷ khí. Mộ mại phê, cuối cùng đụng phải quỷ. Bạch Tiêu Võ đụng phải quỷ tâm tình lại là vui vẻ, cái này thả tới trước đây là nghĩ cũng không dám nghĩ một việc. Bạch Tiêu Võ cho hắn dâng một nén nhang phía sau, thừa dịp tu sinh bọn họ không có chú ý, đem điện thoại rời khỏi trên bia mộ mặt. Điện thoại tự động kiểm tra, từng sợi quỷ khí không ngừng hấp thu. Có thể cảm giác được Bạch Tiêu Võ tại cướp đoạt chính mình quỷ khí, vì vậy bên trong quỷ hồn thu liễm chính mình khí tức. Rất nhanh điện thoại liền gián đoạn hấp thu quỷ khí, xuyên việt môn bổ sung năng lượng cũng im bặt mà dừng. "Ta đi, ta nói ngươi muốn hay không nhỏ mọn như vậy, nếu không được ta lại cho ngươi một nén hương, ngươi tiếp tục để ta hút một điểm." Bạch Tiêu Võ nói xong tiếp tục cho nó dâng một nén nhang, có thể là bên trong quỷ hồn y nguyên không hề bị lay động. Tức giận đến Bạch Tiêu Võ liền nghĩ một chân đưa nó mộ bia cho đạp, sau đó đưa nó cầm ra đến cho xuyên việt môn bổ sung năng lượng. Có thể là cái này trực tiếp gian hơn ức người quan sát, hắn cũng không thể làm thế nào, vì vậy đành phải thở phì phò đi. Suýt nữa quên mất. Bạch Tiêu Võ đi vài bước, lại vòng trở lại đem vừa bạn cắm đi vào hương rút ra. Quỷ hồn, Bạch Tiêu Võ đem chính mình phụ trách khu vực lên xong hương, cuối cùng cũng bất quá chỉ có chút ít ba cái phần mộ là có quỷ. Mà cái này ba cái phần mộ quỷ khí mang cho hắn bất quá chỉ có đáng thương không. Một tiến độ. Bạch Tiêu Võ cùng Thu Sinh chạm mặt phía sau, nhìn xem hắn hỏi, "Thu Sinh, ngươi làm xong chưa a?" "Nhanh, còn kém bên kia mấy cái ngôi mộ là được rồi." Thu Sinh chỉ một cái phương hướng trả lời. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy hắn chỉ phương hướng, thần sắc lập tức có chút nghiêm túc lên. Bởi vì cái hướng kia hình như là Đồng Tiểu Ngọc phần mộ vị trí. Căn cứ điện ảnh phỏng đoán, Đồng Tiểu Ngọc có khả năng đem không có cái gì ra hỏa sự tình cựu thúc đánh đến có một ít chật vật, mặc dù cuối cùng cũng không phải là đối thủ, nhưng cũng gặp thực lực của nàng mạnh. Phía sau đi tới nghĩa trang, không phải võ trang đầy đủ cựu thúc đối thủ, cựu thúc dễ dàng đem nàng đánh đến khóc kêu gào. Cho nên Đồng Tiểu Ngọc thực lực đại trí là tại đạo sĩ cảnh giới, đổi lại quỷ quái cảnh giới thuyết pháp phải gọi ác quỷ. Bạch Tiêu Võ cũng không biết chính mình có thể hay không đánh thắng Đồng Tiểu Ngọc, cho nên cũng không dám tùy ý trêu chọc cái này quỷ, vạn nhất bị hắn để mắt tới liền khó trị. Bạch Tiêu Võ sống lại một đời, vẫn là rất chân quý chính mình mạng nhỏ, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là để Thu Sinh chính mình đi qua đi. "Thu Sinh, mau đem bên kia giải quyết, thời gian không sớm cần phải trở về." Bạch Tiêu Võ thúc giục tương lai vong linh kỵ sĩ Thu Sinh, đi tìm hắn tọa kỵ của mình. "A." Thu Sinh cũng không nghĩ nhiều, đi tới liền cho từng cái phần mộ dâng hương. Chờ đến bên trong một cái phần mộ thời điểm, chỉ thấy Thu Sinh chống đỡ đầu gối ngừng lại, đầu góp đến mặt trước bia mộ quan sát. Bạch Tiêu Võ lắc đầu, xem ra kỵ sĩ cùng tọa kỵ đã gặp nhau, chính mình cũng không tốt đi quấy rầy bọn họ. Đợi đến Văn Tài cầm hai ngắn một dáng dấp hương chạy tới thời điểm, Bạch Tiêu Võ biết không sai biệt lắm nên rời đi. Trở lại nghĩa trang, Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Hoàng Lôi bốn người thế mà cũng dám ở tại phòng chứa thi thể, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Không đợi Bạch Tiêu Võ hỏi thăm, Hà Huỳnh liền lặng lẽ đi tới giải thích, "Tiêu Võ, chúng ta phát hiện ở tại quan tài bên cạnh cũng có thể dùng di động hấp thu thi khí, có vẻ như tốc độ cũng không chậm." Bạch Tiêu Võ sửng sốt một chút, đội vàng xem xét xuyên việt môn sùng có thể tiến độ, phát hiện hắn từ trên núi trở về khoảng thời gian này, thế mà tăng lên một cái nhiều một chút. Có thể, bất quá các ngươi làm sao sẽ tăng bộ dạng như thế nhanh đâu? Ta vừa vận tại quan tài bên cạnh cũng đứng một hồi, có thể là tăng trưởng tốc độ bình thường à? Cái này chúng ta biết, là vì chúng ta nhiều người, cho nên hấp thu thi khí tốc độ càng nhanh. Bạch Tiêu Võ sửng sốt, à, còn có chuyện như vậy? Các ngươi làm sao mà biết được? Hắc, chúng ta cũng biết hấp thu thi khí có thể tăng nhanh xuyên việt môn dùng có thể tiến độ, cho nên bắt đầu là Hoàng lão sư một người cả gan tới thử nghiệm hấp thu thi khí. Bất quá về sau ta chạy tới quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện dùng có thể tiến độ tăng nhanh. Vì vậy chúng ta đem Bành Bành cùng mọi mọi đều kéo đi qua, cuối cùng phát hiện càng nhiều người cùng một chỗ, hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cho Hà Huỳnh dựng lên một cái ngón tay cái. Đồng thời nội tâm cũng là âm thầm nhổ nước bọt. Cái hiện tượng này rất hiển nhiên là cần dựa vào toàn bộ tiểu đội xuyên việt giả thành viên cùng đi tiếp xúc dị linh sự kiện. Dạng này xuyên việt môn xung có thể tiến độ mới sẽ tăng nhanh, mấy người cũng mới có thể càng nhanh thông qua xuyên việt môn về nhà. Chương 38, xuyên việt người thân phận bại lộ. Chương 38, xuyên việt người thân phận bại lộ. Bạch Tiêu Võ cùng Hà Huỳnh hai người chính ở chỗ này không ngừng nhỏ giọng thảo luận, thật tình không biết cái này khoảng cách tại Cửu Thúc trước mặt căn bản không phải sự tình. Hai người thảo luận bị Cửu Thúc toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Hấp thu thi khí, xuyên việt môn bổ sung năng lượng, về nhà. Cửu Thúc mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì cái đồ chơi này thực tế quá làm cho người khiếp sợ. Nghe đến bọn họ thảo luận, Cửu Thúc cũng nhớ tới Tứ Mục đạo trưởng rời đi nghĩa trang phía trước cùng hắn đã nói. "Hồi ức sư minh, ta cảm giác bọn họ không giống như là chúng ta người nơi này, bởi vì bọn họ xuất hiện địa phương ta hai ngày phía trước mới vừa trải qua. Nơi đó căn bản không có một tòa như vậy xinh đẹp phòng ở." "Ý của ngươi là trống rông xuất hiện? Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra còn có cái gì có khả năng làm đến hai ngày xây dựng một ngôi nhà, mà còn đồ dùng bên trong vật dụng toàn bộ đều là vô cùng tiên tiến, tỉnh thành đều không có như thế tốt. Cái kia sư đệ ngươi cảm thấy bọn họ từ đâu tới?" "Ta cảm thấy bọn họ không giống như là chúng ta cái này cái thế giới." "T. Vì cái gì kết luận như vậy?" "Vừa mới phía trên nói nguyên nhân, còn có cùng bọn họ ở chung quá trình bên trong lúc vô tình lộ ra các loại ngôn ngữ. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn gian phòng treo lịch ngày ấy tóm tắt mặt biểu hiện ra Lam Tinh công lịch 2025 năm. Lam Tinh công lịch 2025 năm. Đây là phía trên ban phát lịch ngày cách dùng. Ta nhớ không lầm, hiện tại đổi tính xuống là 1932 năm, đây chẳng phải là bọn họ đến từ 93 năm sau. Nhậm Uy Dũng mộ bia viết chết tại dân quốc nguyên niên, 20 năm sau lên quan tài rời chôn cất, cho nên là 1932 năm. Không rõ ràng, có lẽ vậy. Bọn họ lai lịch rất thần bí, cho nên sư minh về sau phải nhiều hơn lưu ý. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Hồi ức cựu thúc ngăn chặn chính mình nội tâm kiếp sợ, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhìn thấy Thu Sinh Văn Tài hai người mở ra quan tài, phát hiện Nhậm Lao Thái gia phát tướng, cựu thúc cái này mới tập trung ý chí, nghiêm túc xử lý sự tình trước mặt. Thu Sinh Văn Tài chuẩn bị giấy bút mực đao kiếm. Cựu thúc trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối Thu Sinh Văn Tài phân phó nói: "A, sư phụ, cái gì là giấy bút mực đao kiếm?" Thu Sinh Văn Tài trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Bạch Tiêu Võ lúc này cũng cùng Hà Huỳnh nói xong lời nói, nghe đến hai người lời nói, cũng là vì cựu thúc cảm thấy bất đắc dĩ. Hoàng phụ chỉ, Chu Sa Bút, Hắc Mặc, Thái Đao, Đào Mộc Kiếm. Bạch Tiêu Võ đi tới, đối với hai người nhắc nhở. Cựu thúc một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem hai người. Nhiều năm như vậy nói đều học quần công, liền một cái học đạo mới 3-4 ngày cũng không sánh bằng. Làm đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ thấy cựu thúc lập tức ghim trung bình tấn, hai tay không ngừng qua tay. Rất nhanh liền trình diễn một bộ hành vân nước chảy thao tác, sau khi hoàn thành đem nhiễm máu gà cùng Chu Sa Mặc Đầu đưa cho Thu Sinh. Thu Sinh, đem mặc đầu tuyến đạn trên quan tài mặt, chú ý nhất định muốn đạn đầy toàn bộ quan tài, tuyệt đối không cần sót. A, ta đã biết sư phụ. Nhìn xem Thu Sinh Văn Tài hai người bắt đầu trên quan tài mặt đạn mặc đầu tuyến. Sư Minh, chúng ta không bằng dứt khoát đem Nhậm Lao Thái gia thi thể một mũi lửa thiêu a. Cái này đều đã thi biến, có lẽ không bao lâu liền có thể tấn thăng trở thành lục cương, thậm chí mao cương cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cựu thúc, tính toán tiên hạ thủ vi cường. Không được, Nhậm Lao gia bên kia không có cách nào giải thích, mà còn ta đã đáp ứng hắn, lúc bình thường liền sẽ không sai hẹn. Cựu thúc suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Cái kia ban ngày đem quan tài kéo ra ngoài phơi nắng, có khả năng giảm bớt nó thi khí sao? Cái này ngược lại là có thể, bất quá cũng liền ngày mai có khả năng phơi nắng. Bởi vì hậu thiên là cái không sai hạ táng thời gian, ta tận lực ngày mai cho hắn tìm tới cái mới mộ huyệt. Cựu thúc gật gật đầu, sau đó lại tiếp lấy giải thích. Có thể giảm bớt một chút là một chút, dạng này tối thiểu có khả năng suy yếu cương thi thực lực, đến lúc đó đối phó cũng dễ dàng. Bạch Tiêu Võ có ý riêng nói, cựu thúc có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Thu Sinh Văn Tài hai người cũng đang không ngừng đạn mặc đầu tuyến. Sau đó Bành Bành hiếu kỳ muốn biết cương thi là thế nào tạo thành, vì vậy liền hướng cựu thúc đặt câu hỏi. Cựu thúc cũng là rất thích lên mặt dạy lời, vì vậy liền cho Bành Bành giải thích cương thi tạo thành. Cái này trời xui đất khiến phía dưới lại về tới điện ảnh như vậy thì bản, Thu Sinh Văn Tài hai người lần này ngược lại là không có quá nhiều xen vào. Bởi vì có Hoàng Lôi mấy người ở bên cạnh nhìn xem, cho nên cựu thúc không có chức thời hạn rời đi. Tại hai người quên đạn đấy quan tài thời điểm, bị cựu thúc gian dạy không chăm chú. Đợi đến giải quyết về sau, sát trời cũng không sớm, Bạch Tiêu Võ mấy người liền định tại nghĩa trang nơi này ở một đêm. Đến buổi tối, phòng chứa thi thể bên trong truyền đến một trận không nhỏ âm thanh, lập tức bừng tỉnh trong phòng ngã ra đất nghỉ Bạch Tiêu Võ. Thanh âm này, Bạch Tiêu Võ biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vẫn là tính toán lại lần nữa đi phòng chứa thi thể nhìn xem. Cương thi ra tới rồi sao? Một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn lại, là cùng phòng ở giữa nghỉ ngơi Trương Tử Phong tỉnh, mà Bành Bành nhưng là ngủ đến cùng heo chết giống như. Tại Tiểu Dương lầu ba người đều là ngủ ở một cái phòng, vậy cũng khỏi phải nói là tại nghĩa trang nhiều như thế người chết địa phương. Hẳn không phải là, cương thi đi ra động tĩnh sẽ không như thế tiểu nhân, tỷ lệ lớn là muốn đi ra phát ra âm thanh. Bạch Tiêu Võ an ủi vài câu Trương Tử Phong, sau đó liền trước khi mở cửa phòng hướng phòng chứa thi thể. Tại hắn tiến vào phòng chứa thi thể thời điểm, cựu thúc sớm đã đi tới nơi này. Sư Minh, xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêu Võ giả bộ không biết chút nào đi tới. Cựu thúc lắc đầu, nói, là Văn Tài tiểu tử này đi ngủ không thành thật, đánh đổ giá đỡ phát ra tới âm thanh, loại người này trông coi nghĩa trang thích hợp nhất. Cái kia quan tài không có vấn đề a? Bạch Tiêu Võ đem để tài hướng trên quan tài đi. Ta mới vừa nhìn, không có việc gì. Đúng Sư Minh, ta nhớ kỹ Phật môn có kinh văn đọc trấn áp tà ma, chúng ta Mao Sơn có hay không cùng loại đạo văn? Có ngược lại là có, bất quá ngươi muốn ngồi ở chỗ này không ngừng đọc sao? Vậy ta có thể giao cho ngươi. Ấy, đọc đạo văn không ra chỉ pháp lực mặc dù hiệu quả không thật là tốt, thế nhưng cũng có thể tạo được tác dụng. Có ý tứ gì? Tất nhiên đều muốn đọc, ra chỉ một chút pháp lực không phải cũng là thuận mang theo sao? Cựu thúc bị Bạch Tiêu Võ lời nói chỉnh đến có chút mơ hồ. Ha ha, Sư Minh, hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, cất cao giọng hát loa lớn máy quay đĩa với ta. Ta điện thoại này cũng có ghi âm chiếu lại công năng. Nói xong, Bạch Tiêu Võ lấy ra điện thoại của mình, sau đó mở ra ghi âm công năng. Cựu thúc thể nghiệm sau đó một trận buồn cười. Ngươi muốn dùng cái điện thoại này thu lại một thiên đạo văn, sau đó không ngừng chuyển phát ra. Rất có ý tưởng a. Ha ha ha, dù sao hữu dụng liền được. Bạch Tiêu Võ cười ha ha một tiếng, bất quá nội tâm nhưng là ở trong tối cười, bởi vì điện thoại ở lại chỗ này liền có thể không ngừng hấp thu phía trên quan tài thi khí rồi. Bạch Tiêu Võ không thấy được Cựu thúc dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn chính mình một cái. Thậm chí cựu thúc trên mặt còn nổi lên một vẻ khó mà nhận ra nụ cười. Chương 39, điện thoại đi âm, bạo chiếu cương thi chương 39, điện thoại đi âm, bạo chiếu cương thi sau đó, Bạch Tiêu Võ mở ra ghi âm công năng, cựu thúc thì là hướng về phía điện thoại đọc một thiên có trấn áp tà ma đạo văn. Bạch Tiêu Võ chiếu lại một lần xác nhận không sai phía sau, đem dẫn vào âm nhạc phát ra phần mềm, sau đó thiết lập thành tuần hoàn phát ra. Ba 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 kêu ra ra, ba ba mụ mụ kêu mãi mãi nghe lấy cái này kỳ kỳ quái quái ca dao, cựu thúc sắc mặt một trận cổ quái, ánh mắt cũng là nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tiêu Võ. Ha ha ha, để sai. Bạch Tiêu Võ một mặt xấu hổ, có điểm không cẩn thận đến tiếp theo bài. Nghe điện thoại truyền phát ra đạo văn âm thanh, Bạch Tiêu Võ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó hai người liền trở lại trong gian phòng nghỉ ngơi đi. Bạch Tiêu Võ trở lại gian phòng liền nhìn thấy Tử Phong muội muội mắt vẫn mở nằm ở trên giường, xem ra là lo lắng xảy ra chuyện ngủ không được. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, mà còn ta còn mượn cơ hội đem điện thoại thả tới quan tài bên cạnh. Ha ha ha. Bạch Tiêu Võ đơn giản cùng Trương Tử Phong giải thích một chút chuyện mới vừa rồi, Trương Tím nghe vậy cũng là có nụ cười. Tốt, khoảng cách Hừng Đông còn có 3, 4 tiếng, tiếp tục ngủ đi, có ta ở đây không có chuyện gì. Bạch Tiêu Võ an ủi một câu Trương Tử Phong, nhìn thấy nàng nhu thuận nhắm mắt lại, cũng là nằm lại chính mình chăn đệm nằm dưới đất nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, dương quang sáng lạ. Bạch Tiêu Võ dậy thật sớm luyện võ đả tọa. Mà Cửu Thúc bởi vì có chút nóng nảy đem Nhậm Lao Thái ra hạ táng, cho nên đơn giản phân phó vài câu Bạch Tiêu Võ, liền mang theo Thu Sinh Văn Tài đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp mộ huyệt. Bạch Tiêu Võ đưa mắt nhìn Cửu Thúc bọn họ rời đi, sau đó quả quyết xoay người lại đến phòng chứa thi thể, kêu lên Hoàng Lôi mấy người cùng một chỗ đem quan tài kéo đến nghĩa trang viện tử bên trong. Dần dần hơi mãnh liệt ánh mặt trời chiếu trên quan tài mặt, đem từng tia màu đen thi khí hòa tan mất, đồng thời phát ra suy suy âm thanh. Ha ha ha, trực tiếp gian các khán giả, phơi quần áo phơi chăn mền gặp qua không ít, phơi cương thì gặp qua không có. Bành Bành nhìn xem không ngừng phát ra tiếng xèo xèo âm quan tài, không khỏi vui vẻ cười lên ha ha. Trực tiếp gian 666, những này lão lục thế mà đem cương thi đẩy ra ngoài bạo chiếu, ngoan nhân à. Cái kia dứt khoát đem quan tài đập nát, trực tiếp phơi bên trong cương thi bản nhân không phải càng tốt. Không được, đêm qua Cửu Thúc không phải nói, làm như vậy Nhậm Phát sẽ tức giận. Nhậm Phát tốt xấu là Nhậm gia chấn nhà giàu nhất, bộ dạng này đắc tội hắn sẽ xảy ra chuyện, mấy người hiện nay còn đắc tội không nổi Nhậm Phát. Là, dạng này liền được, phơi nắng quan tài giảm bớt thi khí chính là phương pháp thật tốt. Ấy, đừng quên đem điện thoại bỏ qua hấp thu thi khí. Ngươi mắt ngủ, dưới đáy quan tài cái kia mấy bộ điện thoại không thấy được sao? Nhân gia ma cô ốc mấy người sớm liền nghĩ đến. Có thể, xem ra cái này một đợt có thể bổ sung năng lượng không ít đâu. Hy vọng bọn họ có thể về sớm một chút. Sau đó mang ta tới a. Ta đi, trên lầu thoạt nhìn là tại quan tâm, nguyên lai là có ý khác. Tại trực tiếp gian khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, quan tài đột nhiên phát ra bịch một tiếng. A. Bành Bành đột nhiên bị giật nảy mình, kém chút chân mềm nhũn liền ngồi dưới đất đi. Hoàng Lôi mấy người mặc dù không đến mức giống Bành Bành đồng dạng, bất quá cũng là đồng dạng bị hung hăng giật nảy mình. Bạch Tiêu Võ thấy thế mở miệng giải thích, không có việc gì, cương thi bị mặt trời phơi có chút khó chịu, cho nên phát cáu, chúng ta không còn nó. Nó nếu là dám đi ra, ta làm sao cũng có thể liên lụy một cái, đến lúc đó mặt trời trực tiếp thiêu trên nó. Có lẽ là nghe thấy được Bạch Tiêu Võ lời nói, nguyên bản còn đang không ngừng bành bành rung động quan tài lập tức không có âm thanh. Ngạch, vẫn là Tiêu Võ lợi hại. Hoàng Lôi cho Bạch Tiêu Võ một cái ngón tay cái. Vì vậy mấy người tiếp tục đứng tại viện tử bên trong phơi nắng, đồng thời nhìn xem quan tài. Bất quá cũng không lâu lắm, nghĩa trang cửa đột nhiên bị gõ vang. Ai vậy? Bạch Tiêu Võ nghi ngờ đi tới mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái trường bào màu xám, giữ lại tóc dài, thoạt nhìn như là một cái nho nhã thư sinh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy mở cửa là Bạch Tiêu Võ, lập tức lộ ra một nụ cười sảng lạn. "Ngươi tốt, xin hỏi Cửu Thúc ở nhà không?" Bạch Tiêu Võ trên dưới quan sát hắn một phen, sau đó hỏi, "Ngươi là ai? Tìm Cửu Thúc chuyện gì?" "Ta gọi Lý Vân, là đến tìm Cửu Thúc bái sư học nghệ. Nghe nói Cửu Thúc là nơi này nổi tiếng đạo gia cao nhân, cho nên ta nghĩ bái hắn làm thầy học tập phong thủy thuật." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, "À, thì ra là thế." Bất quá bây giờ Cửu Thúc không ở nhà, ngươi nếu không qua một thời gian ngắn lại đến a. Lý Vân nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ đáng tiếc thần sắc, bất quá vẫn là chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ huynh đệ, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Bạch Tiêu Võ cười trả lời, ta gọi Bạch Tiêu Võ. Lý Vân gật gật đầu, tiếp tục cười chắp tay hỏi thăm, Trắng Tiêu Võ huynh đệ, vậy ngươi có thể nói cho ta Cửu Thúc lúc nào trở về? Cái này ta cũng không rõ ràng, có khả năng buổi chiều trở về, cũng có khả năng ngày mai trở về, cái này nói không chính xác. Vậy được rồi, ta ngày khác lại tới bái phòng Cửu Thúc, vậy ta liền cáo từ trước. Đi thong thả, không tiễn. Bạch Tiêu Võ đóng lại nghĩa trang cửa lớn, tại lúc xoay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận là tiểu thuyết vẫn là cương thi tiên sinh điện ảnh, đều không có gọi là Lý Vân người trẻ tuổi bái sư một màn này. Có lẽ là bởi vì điện ảnh tiểu thuyết tính hạn chế không có biểu hiện ra ngoài, bất quá ta càng có khuynh hướng hắn là năm đó thầy phong thủy hậu nhân. Bạch Tiêu Võ hơi cúi đầu, nội tâm không ngừng suy tư đi trở về. Làm sao vậy? Vừa vặn người kia là tới làm gì? Hà Huỳnh quan tâm đi lên trước hỏi ý kiến hỏi một câu. À, người kia nói là đến tìm Cửu Thúc bái sư học nghệ. Bất quá ta luôn cảm thấy cái kia không thích hợp. Là nụ cười của hắn vô cùng giả tạo, xem xét chính là biểu diễn đi ra. Hoàng Lôi đi tới, nói ra cái nhìn của mình. Vừa vặn tất cả mọi người tại viện tử bên trong, cho nên cũng nhìn thấy người trẻ tuổi kia bộ dạng. Bất quá tại Bắc Điện làm lão sư Hoàng Lôi vẫn là một cái nhìn ra, người trẻ tuổi này nụ cười trên mặt rất giả dối. Không sai, ta cũng cảm giác được hắn cười lên rất mất tự nhiên, liền giống chúng ta lão sư dạy giả cười. Trương Tử Phong nhìn thấy có thích hợp bản thân chủ đề, cũng là vội vàng lên tiếng nói. Có sao, ta thoạt nhìn rất bình thường a. Bành Bành một mặt nghi hoặc nhìn mọi người. Mọi người liếc một cái Bành Bành, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Tóm lại người kia không thích hợp, chúng ta cẩn thận một chút chính là, nhìn thấy hắn không muốn tùy ý cùng hắn giao lưu. Hoàng Lôi dặn dò mấy người, nhìn lấy bọn hắn đều là gật đầu mới yên lòng. Hiện tại xung có thể tiến độ bao nhiêu? Sắp đột phá 6, nếu như một ngày làm xong rất có thể đột phá đến 10 tiến độ. Vậy thì tốt quá, cuối cùng là sắp bổ sung năng lượng 1/10, chúng ta khoảng cách về nhà lại gần một bước. Mọi người nghe vậy cũng đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, đợi đến Cửu Thúc chạm vạng tối 4 giờ trở về thời điểm, mặt trời cũng bắt đầu chậm rãi xuống núi. Cửu Thúc nhìn thấy Nhậm Lao Thái gia quan tài được trưng bày đến viện tử cũng là sức sở, bất quá thấy không sau đó cũng là yên lòng. Hiện tại mặt trời ngay tại xuống núi, dương khí dần dần yếu bớt, các ngươi vội vàng đem quan tài chuyển về đi. Không phải vậy chờ đến buổi tối để cương thi phơi đến ánh trăng, ngược lại sẽ tăng cường thực lực của nó. Bạch Tiêu vo gật gật đầu, lập tức cùng Bành Bành mấy người cùng một chỗ đem quan tài chuyển về phòng chứa thi thể. Chương 40, lại đến nhiệm vụ, tỷ tỷ Trương Tử Phong chương 40, lại đến nhiệm vụ, tỷ tỷ Trương Tử Phong sư minh, mới mộ huyệt tìm được sao? Bạch Tiêu vo đem quan tài chuyển sau khi trở về, đi tới đại sảnh tìm tới Cửu Thúc hỏi thăm. Đã tìm được, chờ chút ta đi một chuyến nhiệm vụ, đem tin tức này nói cho Nhậm lão gia, tiện thể thương lượng một chút ngày mai hạ táng thủ tục. Cửu Thúc ngồi tại đại sảnh bên trong uống trà nghỉ ngơi. Cái này thời gian một ngày khắp nơi trèo non lội suối, cho dù là Cửu Thúc cũng có chút đề bài, Thu Sinh Văn Tài hai người càng là cả người vô lực nằm sấp tại trên bàn. Chờ một lúc đi nhiệm vụ. Đình đình. Nghe đến chờ một lúc muốn đi nhiệm vụ, Thu Sinh lập tức đẩy máu phục sinh, Văn Tài cũng là lập tức tinh thần phấn chấn. Hai gia hỏa này a, vừa nghĩ tới Nhậm Đình Đình liền hưng phấn như vậy đúng không? Bạch Tiêu vo buồn cười nhìn xem hai người này, bất quá cười cười hắn liền nghĩ khóc. Bởi vì hắn nghĩ tới buổi tối hôm nay, Nhậm Lao Thái gia có thể liền muốn từ trong quan tài chạy ra. Mặc dù bây giờ có mặc đầu tuyến, còn đem nó kéo tới dưới mặt trời bạo chiếu, thế nhưng quỷ biết có thể hay không bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến cương thi xuất thế. Dù sao cái kia chút tiểu thuyết không phải đều là viết như vậy, cho nên dùng không được Bạch Tiêu vo không nghĩ ngợi thêm. Không được, tối nay không thể đợi ở chỗ này nữa, phải trở về Nhậm gia trấn Tiểu Dương lâu an toàn một điểm. Bạch Tiêu vo tại nội tâm âm thầm tính toán. Hắn không phải thánh nhân, làm mọi chuyện đều lấy cái mạng nhỏ của mình an toàn là điều kiện tiên quyết, chính mình có thể làm đã làm, không thể làm cũng không có cách nào đi làm. Hắn không lại bởi vì cương thi đi ra làm hại một phương, cho nên liền sẽ bốc lên Nhậm Phát lửa giận trước thời hạn tiêu hủy cương thi. Cũng đừng đến lúc đó thành công đốt rụi cương thi, lại đắc tội Nhậm Phát, dẫn đến bị nha môn bắt lại xử bắn. Bất quá ta còn phải nghĩ cái dự bị phương án, vạn một cương thi thật chạy ra, đến ngăn cản cương thi hút người thân huyết dịch dẫn đến thực lực tăng vọt. Bạch Tiêu vo sở lấy cằm của mình minh tư khổ tưởng. 10 phút phía sau, Cửu Thúc đã nghỉ ngơi đủ rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ đi nhiệm vụ, các ngươi muốn về Nhậm gia trấn sao? Về a, cùng một chỗ a. Bạch Tiêu vo gật gật đầu, ra hiệu Hoàng Lôi mấy người đuổi theo. Hoàng Lôi bốn người mặc dù không hiểu vì cái gì không tại nghĩa trang ở lại, tiếp tục hấp thu cương thi thi khí. Thế nhưng tất nhiên Bạch Tiêu vo nói như vậy, cái kia hẳn là có hắn ý nghĩ, mấy người cũng là phối hợp. Một đám người hoa chút thời gian đi tới thị trấn bên trên, đồng thời đi theo Cửu Thúc đi tới nhiệm vụ. Cửu Thúc, ngươi đây là? Mộ Huyệt tìm tới. Nhậm Phát nhìn thấy một đám người đến về đến trong nhà, không khỏi cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Cửu Thúc. May mắn không làm được bệnh, cuối cùng là tìm tới một cái không sai mộ huyệt, gọi là Kim Tiềm Hàm Châu huyệt, là một cái tài vận quần quần tốt nhất mộ huyệt. Tài vận quần quần. Tốt tốt tốt, thật sự quá tốt rồi. Nhậm Phát nghe vậy vui vẻ không thôi. Hiện tại ta đến cũng chính là thương lượng với ngươi một cái ngày mai hạ táng thủ tục, thừa dịp hiện tại còn có thời gian liền sớm chuẩn bị một vài thứ. Tốt, không có vấn đề, chúng ta đi thư phòng trò chuyện a. Nhậm Phát nói xong, lại đối Nhậm Đình Đình nói, Đình Đình, thay ta chiêu đãi một chút mấy vị khách nhân, ba ba cùng Cửu Thúc đi thư phòng nói chuyện a. Tốt, ba ba. Nhậm Đình Đình nhu thuận gật đầu, cầm trên tay bó hoa thả xuống liền đến chiêu đãi mấy vị. Nhậm tiểu thư không cần khách khí, chúng ta chỉ là đến nhìn một chút, ngươi làm việc của ngươi liền được. Không quan hệ, ta cho các ngươi pha ấm trà. Nhậm Đình Đình nói xong tiện tay pháp thuần thục cho mọi người pha trà. Uy, nghe nói các ngươi chính là mua xuống Trương lão gia Tiểu Dương lầu mấy người kia. A Uy đội trưởng một mặt tìm kiếm ánh mắt nhìn mấy người. Khi thấy Trương Tử Phong thời điểm, A Uy đội trưởng ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại rời đi. Là, không biết vị này xưng hô như thế nào đâu. Hoàng Lôi nhìn xem A Uy dò hỏi. Ta gọi A Uy, là Nhậm gia chấn đội cảnh sát đội trưởng, các ngươi cũng có thể gọi ta A Uy đội trưởng. Ngươi tốt, A Uy đội trưởng. Hoàng Lôi nghe đến trước mắt cái này có chút hèn mọn tứ nhãn tử, lại là Nhậm gia chấn lực lượng vũ trang đội trưởng, vì vậy thái độ cũng biến thành thành khẩn. Ân, nghe nói ta biểu di phu trên tay đồng hồ là các ngươi, không biết các ngươi còn có hay không dư thừa. Hoàng Lôi mấy người nhìn xem A Uy bộ dạng, chỗ nào vẫn không rõ hắn có ý tứ gì. Bạch Tiêu vo mặc dù khinh thường A Uy, bất quá A Uy làm sao không đáng tin cậy cũng là trong tay có súng người. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là về nhà, cho nên có thể không đắc tội tận lực liền không đắc tội hắn. Vì vậy Bạch Tiêu vo ra hiệu một cái hà mình, cái sau lập tức hiểu được. Lập tức lại lần nữa đổi ba lô nhỏ bên trong lấy ra một cái đồng hồ đeo tay, đem đưa cho A Uy. Chúng ta vừa tới Nhậm gia trấn, tất cả cũng còn không quen thuộc, về sau nhiều đến dựa vào A Uy đội trưởng chăm sóc, đây là chúng ta một phần nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. A Uy nhìn thấy bọn họ thế mà như thế thượng đạo, nội tâm cũng là cao hứng phi thường, không chút khách khí tiếp nhận đồng hồ đeo lên. Yên tâm, về sau tại Nhậm gia trấn có ai khi dễ các người, liền báo lên ta A Uy danh tự, chỉ cần không phải cái gì phú quý thân hảo nông thôn đều không là vấn đề. Hoàng Lôi mấy người cuối cùng là hài lòng gật đầu, có câu nói này, tối thiểu đồng hồ không có tặng không. Cái kia liền đa tạ A Uy đội trưởng. Không cần, đồng hồ này thật xinh đẹp a. Đó là dĩ nhiên, đồng hồ này có thể là giá trị 50 cái đại dương, thậm chí còn có thể bán đến càng cao đâu. Thu Sinh lúc ấy cũng ở tại chỗ, cho nên rất rõ ràng một cái đồng hồ đeo tay giá cả. 50 cái đại dương, đắt như vậy. A Uy biết đồng hồ xuất từ Hoàng Lôi mấy người, có thể là không biết cụ thể giá cả. Nghe tới giá trị hơn 50 tiền phía sau, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Sau đó A Huy đối đãi Hoàng Lôi mấy người thái độ thay đổi đến rất nhiệt tình, có thể tùy tiện lấy ra 50 cái đại dương đưa người, cái kia thân gia sẽ không quá kém. Nói không chừng những người này về sau cũng sẽ trở thành Nhậm gia chân phú quý thân hào nông thôn, cho nên không thể tùy tiện đắc tội. Mấy vị, uống trà. Nhậm Đình Đình pha trà ngon phía sau, đưa cho Hoàng Lôi mấy người. Cảm ơn Nhậm tiểu thư. Cho mấy người châm trà phía sau, Nhậm Đình Đình nhìn xem Trương Tử Phong, hiếu kỳ hỏi, vị muội muội này xưng hô như thế nào? Nhìn trên mặt của ngươi hình như trang điểm, ngươi cũng thích trang điểm sao? Phúc, khu khu cụ. Bạch Tiêu Võ nghe xong Nhậm Đình Đình đối Trương Tử Phong xưng hô, lập tức bị nước trà sặc một cái. Làm sao vậy? Hoàng Lôi mấy người hơi kinh ngạc, Hà Huỳnh vội vàng tại Bạch Tiêu Võ sau lưng nhẹ nhàng phát, cho hắn thở thông suốt. Ta nghe nói Nhậm tiểu thư năm nay có vẻ như 18 tuổi đúng không? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Nhậm Đình Đình dò hỏi. Không sai a. Nhậm Đình Đình không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Nàng kêu Trương Tử Phong, năm nay 21 tuổi. Tiến Văn mặc dù nói đến 2025 năm, bất quá người liền theo 22 năm qua nhìn, khi đó muội muội gầy xuống đẹp mắt. A, 21 tuổi rồi. Nhậm Đình Đình nhìn xem cái này nhỏ nhỏ, thoạt nhìn còn không có lớn lên Trương Tử Phong, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng. Trương Tử Phong có chút ngượng ngùng cười cười. Thì ra là thế, vậy ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ. Nhậm Đình Đình cũng không nghi ngờ mấy người là đang lừa nàng, lập tức liền đổi giọng xưng hô tỷ tỷ. Nhìn đi muội muội, trước đây ta đã nói với ngươi, ngươi đến nghiên kỷ, chắc chắn sẽ có người gọi ngươi là tỷ tỷ. Hoàng Lôi nhìn xem Trương Tử Phong, cười cùng nàng nói về năm đó chính mình đã nói. Chương 41, vành bành ma tính tiếng cười, cương thi xuất thế chương 41, vành bành ma tính tiếng cười, cương thi xuất thế Trương Tử Phong không có phản bác, mà là cùng Nhậm Đình Đình nhỏ giọng thảo luận, hai người dần dần bắt đầu châu đầu ghé thai. Cũng không lâu lắm, hai người đã bắt đầu tỉ bộ tương xứng, bất ngờ đã trở thành một đôi quan hệ không tệ hảo tỉ bộ. Nữ sinh quan hệ rất khó lý giải, ngắn ngủi tầm 10 phút liền đã trở thành có thể đàm luận khuê phòng bí sự hảo tỉ bộ. Bành bành một mặt cảm khái nhìn xem nhà mình muội muội cùng Nhậm Đình Đình tay nắm tay, trò chuyện vô cùng lửa nóng. Hắc hắc, bành bành ca, chúng ta cũng có thể trở thành đàm luận mỹ nữ anh em tốt. Bạch Tiêu Võ một cái kéo lại bành bành cánh tay, giả bộ thẹn thùng bộ dạng nói. Ha 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 ha. Bành bành ma tính tiếng cười lập tức vang lên. Hắn thực tế chịu không được Bạch Tiêu Võ cái này bộ dạng, mấy ngày nay đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiêu Võ cái bộ dạng này. Mọi người nghe đến bành bành tiếng cười, hiếu kỳ nhìn sang. Ca ca ngươi cái này là thế nào? Là điên rồi sao? Làm sao cười đến như thế? Chơi vui. Nhậm Đình Đình hiển nhiên cũng là bị bành bành ma tính tiếng cười hấp dẫn, nhìn xem bành bành tại nơi đó cười không ngừng, không khỏi cũng là cảm giác không hiểu buồn cười. Ca ca nha. Trương Tử Phong nghe vậy, tay nhỏ vỗ một cái chán mình, hiển nhiên đối ca ca của mình có chút bất đắc dĩ. Huynh đệ, ngươi tiếng cười kia thật có ý tứ a. Thu Sinh cũng là thích chơi người, lập tức liền nhạo báng gia nhập mấy người tán gẫu bên trong. Đám tiểu tử này a. Hoàng Lôi hai người một mặt buồn cười nhìn xem mấy người trẻ tuổi, trong phòng khách bầu không khí một cái vui vẻ rất nhiều. Đợi đến Cửu Thúc cùng Nhậm Phát xuống phía sau, nhìn thấy nhưng là một mảnh vui cười đùa giỡn tràn diện. Nhậm Phát nhìn xem vẻ mặt tươi cười Nhậm Đình Đình, không khỏi cũng là trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mấy vị trò chuyện rất là vui vẻ à, tối nay ta mời Cửu Thúc đi ăn cơm, các ngươi mấy vị cũng cùng một chỗ à? Nhậm Phát cười đối Hoàng Lôi mấy người nói. Đúng à, Thử Phong tỷ tỷ cũng cùng một chỗ à? Nếu như có thể, tối nay còn có thể tại Nhậm phủ ở lại, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện trang điểm à? Bạch Tiêu Võ nghe đến Nhậm Đình Đình lời nói, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nếu là Trương Tử Phong tối nay tại Nhậm phủ ở lại còn phải, không chừng Cương Thi có khả năng đi ra tìm Nhậm Phát, nhưng chớ đem nhà chúng ta Tử Phong cho tai họa. Ha ha, Tử Phong buổi tối hôm nay vẫn là muốn về Tiểu Dương lầu ở, ngày khác có cơ hội lại tới à? Trương Tí nguyên bản bởi vì mới kết giao hảo tỷ muội, nghe lấy hảo tỷ muội mời còn có chút tâm động, bất quá nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói phía sau lập tức từ chối nhã nhặn. Tốt à, cái kia ngày khác nhất định muốn tại Nhậm phủ ở một đêm, hai chúng ta tỷ muội cầm nước soi dạ đàm. Tốt. Trương Tử Phong cười gật đầu. Tất nhiên không phản đối, vậy bây giờ đi thôi, phụ cận liền có một nhà tiểu lâu, ta đã để quản gia đi định thực rượu. Nhậm Phát cười dẫn đầu đi ra Nhậm phủ, những người khác thấy thế cũng là vội vàng đi theo bộ pháp. Sắc trời dần dần đen lại, mặt trăng treo chết ở chân trời, tung xuống ánh trăng trong sáng. Bạch Tiêu Võ một đám người tại tiểu lâu nâng ly cạn chén thời điểm, thật tình không biết nghĩa trang đã tới một cái người thần bí. Xem ra có lẽ chính là chỗ này. Một người mặc trường bào màu xám người trẻ tuổi đánh giá nghĩa trang phòng chứa thi thể, tự lẩm bẩm. Coi hắn đi vào phòng chứa thi thể, yếu ớt ánh đèn đem mặt mũi của hắn chiếu rọi đi ra, bất ngờ chính là ban ngày xuất hiện Lý Vân. A, tìm tới, tại chỗ này. Lý Vân đi tới Nhậm lao thái gia quan tài một bên, nhìn xem quan tài thần sắc có vẻ hơi do dự. Gia gia năm đó thật vất vả tìm tới Thanh Đình Điểm Thủy huyện bị Nhậm gia cướp đi, dẫn đến hắn khó thở tổn hại sức khỏe lưu lại mà bệnh. Không những như vậy, liền phụ thân làm ăn cũng bị Nhậm Phát cho ép buộc chết, thù này không thể không báo. Lý Vân mặc dù có chút do dự, bất quá nghĩ đến gia gia cùng phụ thân gặp phải, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Hắn đem phía trên quan tài mặc đầu tuyến làm hỏng rơi, thậm chí hắn còn ôm đến hai cái màu đen con cừu nhỏ, đợi đến Nhậm lao thái gia sau khi ra ngoài cung cấp huyết dịch sử dụng. Ai, Nhậm Phát a Nhậm Phát, muốn trách thì trách chính ngươi vì thế hiếp người a. Ta cũng không cần thủ đoạn khác giết ngươi, ta liền để cha ngươi phục sinh, sau đó sống sờ sờ cắn chết ngươi. Thử. Lý Vân nhìn xem phía trên quan tài dần dần trở nên nồng thi khí, cuối cùng thở dài một hơi phía sau rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, bành, quan tài nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh tan thành mấy khối tấm ván gỗ. Cương Thi chậm rãi thẳng đứng lên, ánh mắt quét mắt bốn phía, mắt thấy không có người nào, liền một cái nhảy xuống chỉ còn lại một khối đáy quan tài trên kệ. Bé bé, Hai cái nhỏ hắc dương không ngừng phát ra sao động âm thanh, nhưng là hấp dẫn cương thi lực chú ý be be lần lượt hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, con cừu nhỏ cuối cùng thảm tao độc thủ, cương thi thân ảnh cứ như vậy biến mất tại cảnh đêm bên trong. Mà một bên khác, Bạch Tiêu Võ mấy người đã từ tiểu lâu bên trong rời đi. Mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít uống một chút rượu, bất quá nhưng đều là một chút cũng không có say.
"Đúng, Tiêu Võ, vì cái gì lúc trước ngươi muốn để muội muội về nhà ở, là lo lắng cái gì sao?"
Hà Huỳnh đi trên đường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi thăm.
"Ân, trực giác của ta nói cho ta, cương thi có khả năng sẽ chạy ra, cho nên nhiệm vụ không an toàn."
Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, cho mọi người hơi nhắc nhở một chút.
"Cương thi đi ra không phải đại gia cũng không an toàn sao? Nhiệm vụ bọn họ người đông thế mạnh không phải an toàn hơn?"
Bành Bành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, quay đầu liền hỏi thăm.
"Ba,
ôi." Bành Bành bị Hoàng Lôi hung hăng vô một cái óc, không khỏi hét thảm một tiếng.
"Đập đến tốt, không nhớ lâu."
Hà Huỳnh cũng là vỗ tay, bày tỏ vô cùng đồng ý tiểu tử thối. "Ngươi đây là đem trước mấy ngày vừa vặn phổ cập cương thi chi thức đều quên đúng không? Cương thi xuất thế chuyện thứ nhất chính là về nhà hút người thân huyết dịch, cho nên nhậm phủ là cương thi lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Đợi đến nhậm phát cùng nhậm đình đình bị cương thi giải quyết về sau, cái kia kế tiếp chính là mặt khác không có quan hệ nhân loại."
Hoàng Lôi nhìn xem Bành Bành, có chút nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn, bởi vì những ngày Bạch Tiêu Võ trước kia đều là đặc biệt nói qua, Bành Bành thế mà không nhớ rõ.
Đây chính là có cương thi quỷ quái thế giới, đều là có thể phòng thân đồ vật, thế mà quên đi liền thật nên đánh.
"Ta chưa quên, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng."
Bành Bành một mặt ủy khuất, bất quá nội tâm nhưng là rất cảm tạ hai người có khả năng như thế quan tâm hắn.
Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên.
Bạch Tiêu Võ lập tức cảnh giới, bởi vì cái này âm thanh hình như là nhảy lên rơi xuống đất phát ra.
"Xuyệt."
Bạch Tiêu Võ ra hiệu mọi người yên tĩnh lại.
Mọi người nghe vậy không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng là ngay lập tức giữ yên lặng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiêu Võ.
"Bành,
Bành,
Bành."
Một trận như ẩn như hiện nhảy nhót tiếng vang lên.
Hà Huỳnh hai người ngay lập tức nhớ tới tứ mục đạo trưởng những khách cũ kia, bọn họ tiến lên đi bộ cũng là thanh âm này.
"Cương thi."
Hai người trong đầu nháy mắt xuất hiện cái từ ngữ này.
Không khí bên trong có một cỗ nhàn nhạt thi khí, hẳn là cương thi, đại gia mau chóng rời đi nơi này về Tiểu Dương Lầu.
Bạch Tiêu Võ cảm giác được thi khí phía sau, lập tức kêu gọi mọi người rời đi nơi này, hướng Tiểu Dương Lầu phương hướng cực tốc chạy đi.
Tại bọn họ đi tới cái này con phố phân cuối, liền tại thời điểm cả cua, Bạch Tiêu Võ vô ý thức quay đầu.
"Đậu phộng."
Cái này xem xét lập tức đem hắn giật nảy mình.
Chỉ thấy đầu đường đối diện phần cuối đang đứng một đạo trên người mặc thanh triều quan phục thân ảnh, rõ ràng là cương thi Nhậm Lao Thái gia.
Lúc này cương thi hoành nâng cánh tay, nhìn xem một phương hướng khác nhiệm vụ, lại nhìn một chút không phải rất xa mọi người, có vẻ hơi do dự.
Tại ánh trăng chiếu xuống, mặt cương thi bộ mơ hồ hiện ra một cỗ màu xanh, thoạt nhìn có chút xanh mơn mởn.
Phối hợp nó cái kia khô héo làn da cùng răng nanh sắc bén, lộ ra vô cùng khủng bố làm người ta sợ hãi.
Chương 42, Bạch Tiêu Võ nhắc nhở, hữu thúc ôm cây chờ cường. Chương 42, Bạch Tiêu Võ nhắc nhở, hữu thúc ôm cây chờ cường. Nhìn thấy cương thi Nhậm Lao Thái gia nháy mắt, Bạch Tiêu Võ liền biết đại sự không ổn.
Nhậm Lao Thái gia đứng tại đầu đường đối diện, rõ ràng phát giác được mọi người khí tức, nghĩ đổi tới hút rơi máu của bọn hắn dịch.
Mặc dù cương thi xuất thế phía sau sẽ ngay lập tức về nhà hút rơi người thân của mình, bất quá cái này không đại biểu nó sẽ bỏ qua đưa tới cửa nhân loại huyết thực.
Nhậm Lao Thái gia vừa ra đến còn có chút suy yếu, cho nên mới sẽ do dự, dù sao hắn còn không có hút tới nhân loại máu mới.
"Ta dựa vào cương thi."
Bành Bành mấy người cũng là nhìn thấy đối diện cuối cương thi, đều bị hung hăng giật nảy mình.
Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp cương thi, hơn nữa còn là như vậy khoảng cách gần.
Khoảng cách của song phương bất quá hơn 100 mét.
"Đừng nhìn, đi mau."
Bạch Tiêu Võ nhìn xem mọi người có chút hù sợ, vì vậy lập tức hướng lấy bọn hắn kêu một tiếng. Sau đó dẫn đầu hướng về Tiểu Dương Lầu phóng đi.
Mọi người theo sát phía sau, một đường lao nhanh.
Nhậm Lao Thái gia nhìn xem không ngừng biến mất thân ảnh, trong mắt ánh sáng xanh lục lập lòe, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo, mà là quay đầu hướng về nhậm phụ thần tốc nhảy xuống.
Liên tại Nhậm Lao Thái gia chính là sẽ tiến vào nhậm phụ thời điểm, một thân ảnh hướng về hắn lao đến.
"Nghiên Súc, không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi cho ra đến."
Ngay sau đó đạo thân ảnh kia lập tức từ bóng tối bên trong lao ra, một chân đem Nhậm Lao Thái gia đập bay.
Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, mặt kia cho rõ ràng là Cửu Thúc.
Mà Thu Sinh cũng tại bóng tối bên trong chạy ra.
Mặc dù ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương, bất quá vẫn là cùng Cửu Thúc cùng nhau đối mặt cương thi.
"Sư phụ, khó trách ngươi muốn đi theo đến nhiệm vụ đợi, nguyên lai ngươi đã sớm tính tới cương thi sẽ đến nhiệm vụ."
Cửu Thúc cảnh giác nhìn lên trước mặt cương thi, suy nghĩ trở lại mười mấy phút phía trước.
Cửu Thúc ăn uống no đủ liền muốn rời khỏi tiểu lâu trở về nghĩa trang, không ngờ Bạch Tiêu Võ lặng lẽ đem hắn kéo qua một bên.
"Sư minh, có thể hay không nhờ ngươi một việc?"
"Chuyện gì, ngươi nói."
"Chờ một lúc trước không muốn về nghĩa trang, đi nhậm phủ bên ngoài chờ 1-2 giờ có thể chứ?"
Bạch Tiêu Võ cân nhắc đến nhậm phát là tại tính sổ thời điểm bị cắn chết, cái kia hẳn là thời gian sẽ không quá muộn.
"Vì cái gì?"
Cửu Thúc đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc.
"Trực giác của ta nói cho ta, cương thi Nhậm Lao Thái gia có thể muốn chạy ra ngoài, cho nên hy vọng ngươi đi xem một cái."
"Trực giác?"
"Tốt ta, không có vấn đề."
Cửu Thúc đầy mặt kinh nghi mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ, suy tư một cái phía sau liền đáp ứng.
"Còn mời sư huynh cùng nhau."
"Ân."
Bạch Tiêu Võ lập tức sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới Cửu Thúc như thế dễ dàng liền đáp ứng, nguyên bản chính mình còn có không ít giải thích đã nghĩ kỹ đang muốn nói.
"Cái kia, vậy cảm ơn sư huynh."
Bạch Tiêu Võ một bước một lần bài, mang trên mặt một bước.
Cửu Thúc thấy thế âm thầm cười cười, mặc dù không biết vì cái gì Bạch Tiêu Võ sẽ cho rằng cương thi có thể chạy ra.
Bất quá 1-2 giờ ngược lại cũng không sao, vạn nhất thật cương thi chạy ra, hắn ngược lại là có thể đem người cứu. Về đến bây giờ, Cửu Thúc nhìn lên trước mặt cương thi Nhậm Lao Thái gia, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trước mắt Nhậm Lao Thái gia mặc dù bất quá là lục cương sơ kỳ, so Cửu Thúc còn thấp hơn hai cái tiểu đẳng cấp. Thế nhưng cương thi đao thương bất nhập, hắn hiện trên tay liền đem đảo một kiếm đều không có xác thực có chút khó trị. Cái này so Thiên Hạc đạo trưởng đánh cao đoàn cục còn muốn đơn sơ. Có hơi phiền phải a. Cửu Thúc nhìn lên trước mặt cương thi Nhậm Lao Thái gia, mặc dù trong lòng có chút ngưng trọng, nhưng không có nửa phần ý lùi bước. Hắn dùng miệng cắn phá ngón tay, tại trên lòng bàn tay không ngừng vẽ lấy phù văn, tiếp lấy liền đón cương thi Nhậm Lao Thái gia xông tới. Có sư phụ tại, không sợ. Một bên tu sinh thấy thế, hít sâu một hơi, cắn răng đi theo Cửu Thúc sau lưng. Mặc dù trong lòng hắn đối cương thi e ngại, thế nhưng có Cửu Thúc hướng ở phía trước, hắn vẫn là có thể phát huy một chút sức chiến đấu. Cốc cốc cốc. Cửu Thúc dẫn đầu vọt tới Nhậm Lao Thái gia trước mặt, trong tay phủ văn hướng về đầu của nó liền bổ xuống đi. Giống. Cương thi phát giác được nguy hiểm, hai tay quét ngang qua. Cửu Thúc thấy thế không chút do dự hướng lên trên nhảy lên, tiếp lấy một chân đá ra, đem Nhậm Lao Thái gia đạp ngã xuống đất. Thu sinh liền vội vàng tiến lên, đem mang theo người phủ chú dán tại cương thi trên trán. Nhưng mà cương thi chỉ là dãy rủa một cái, trán phủ chú liền vô căn cứ tự đốt rất xuống. Loại này cấp thấp chấn thi phủ đối với nó vô dụng. Cửu Thúc thấy thế nhắc nhở Thu sinh, sau đó đem trong tay mình huyết phủ văn đối với cương thi chán đánh ra. Cương thi hướng lui về phía sau mấy bước, tránh thoát Cửu Thúc công kích. Văn Tài, ngươi đi nhậm phủ tìm một chút gạo nếp cùng máu chó đen, hoặc là máu gà trông tới, nếu có mặc đầu tuyến càng tốt. Cửu Thúc đối nơi xa trốn tránh không dám lên đến tham chiến Văn Tài phân phó nói. Hắn biết không ra hỏa, nghĩ đánh bại cái này cương thi có chút khó khăn, nhất định phải tìm vài thứ tới áp chế nó. Tốt. Văn Tài nhẹ gật đầu, quay người liền hướng về nhậm phủ chạy đi. Cửu Thúc thì cùng Thu sinh cùng một chỗ chiến đấu cương thi. Mặc dù Cửu Thúc tu vi cao hơn Nhậm Lao Thái gia, nhưng là bởi vì tay không tấc sắt, cũng chỉ có thể tạm thời kéo lấy. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nơi này chiến đấu động tĩnh không hề nhỏ, rất nhanh liền gây nên nhậm phủ hạ nhân chú ý. Mấy cái hạ nhân mới vừa mở ra nhậm phủ cửa lớn, liền thấy Cửu Thúc đồ đệ Văn Tài chạy tới. "Ấy Văn Tài, ngươi làm sao còn không có về nghĩa trang?" Nhậm phủ quản gia vừa vặn cũng đi tới cửa ra vào, nhìn thấy Văn Tài phía sau nghi ngờ hỏi. "Quản gia, xảy ra chuyện, bên ngoài có cương thi tới, sư phụ ta hiện tại ngay tại kéo lấy cương thi đâu. Các ngươi nơi này có hay không gặp nếp, máu chó đen, máu gà trống, hoặc là mặc đầu tuyến cũng có thể à?" "Cái gì? Có cương thi?" Mọi người nghe đến có cương thi lập tức giật nảy mình, bất quá quản gia dù sao cũng là thấy qua việc đời. Vì vậy một bên phái người tới xem xét, một bên để người đem gạo nếp, máu gà trống cùng mặc đầu lấy tới. Nhìn xem những người này hỏa tốc đi chuẩn bị, Văn Tài cũng là hơi trầm tĩnh lại, vì vậy lại đối nhậm quản gia nói, đừng quên thông báo nhậm lao ra, cha của hắn đến tìm hắn hút máu, còn có để đỉnh đỉnh chú ý an toàn của mình. Cái gì, cái này cương thi là lao thái gia? Nhậm quản gia còn tưởng rằng cái này cương thi là nơi nào chạy tới, không nghĩ tới vậy mà là bọn họ nhậm gia lao thái gia. Quản gia cũng là không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đi tìm Nhậm Phát. Chỉ trong chốc lát, nhậm phủ hạ nhân đem Văn Tài muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đồng thời cầm tới. Mà lúc này, Nhậm Phát cũng là vội vàng đi ra. "Văn Tài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhậm Phát nhìn đứng ở nhậm phủ cửa ra vào Văn Tài hỏi thăm. "Cha ngươi biến thành cương thi, hiện tại đi ra muốn hút ngươi cùng đỉnh đỉnh máu, sư phụ ta chính giúp các ngươi kéo lấy nó." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Nhậm Phát sắc mặt đại biến, không thể tin được đây là thật. "Ngươi không tin cũng không có cách nào, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn vội vàng đem nó giải quyết đi. Không phải vậy liền phiền phức lớn hơn rồi." Văn Tài nói xong liền cầm lấy gạo nếp, máu gà trống cùng với một cái mặc đầu liền hướng Cửu Thúc chạy chỗ đó đi. Chương 43, Cửu Thúc chiến cương thi, Bạch Tiêu Võ chạy đến chương 43, Cửu Thúc chiến cương thi, Bạch Tiêu Võ chạy đến lúc này hạ nhân vội vàng chạy về, vừa lúc cùng Văn Tài gặp thoáng qua. "Lao ra, bên ngoài thật sự có cương thi tới." Nhậm Phát nghe vậy lập tức dọa đến trở về trong nhà, đồng thời làm cho tất cả mọi người đóng cửa kỹ càng, không thể để cương thi chạy vào. "Ba ba, đã xảy ra chuyện gì?" Nhậm Đình Đình còn buồn ngủ đi ra. "Ôi Đình Đình, gia gia ngươi biến thành cương thi tới tìm chúng ta hai, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng khóa chặt cửa, vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn đi ra." "A, gia gia làm sao sẽ biến thành cương thi?" Nhậm Đình Đình lập tức dọa đến cả người tỉnh táo lại. "Ấy, ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy, Tiểu Thúy Tiểu Hoa, các ngươi hai cái đi theo tiểu thư tiến vào gian phòng, nhớ tới khóa chặt cửa không muốn đi ra." "Là, lao ra, tiểu thư chúng ta đi vào đi." Tiểu Thúy Tiểu Hoa hai người nắm lấy Nhậm Đình Đình cánh tay, liền trực tiếp mang theo nàng đi vào phòng đồng thời khóa chặt cửa sổ. Mà một bên khác, Văn Tài cầm đồ vật chạy trở về. "Sư phụ, đồ vật lấy ra." Cửu Thúc nhìn thấy Văn Tài ôm một đống đồ vật tới, nội tâm cũng là thở dài một hơi. "Thu Sinh, ngăn chặn hắn một lát." Sau đó Cửu Thúc để Thu Sinh đứng vững, hắn lập tức chạy đến Văn Tài bên cạnh, cầm qua máu gà trống bắt đầu tại trên mặt đất vẽ lấy phù văn. "Văn Tài, cầm gạo nếp đi ném đến cương thi trên thân, giúp Thu Sinh chia sẻ áp lực." "A." Văn Tài sau khi nghe được trả lời một tiếng. Sau đó hắn cầm lấy hạ nhân cho chuẩn bị một túi gạo nếp đi tới cương thi phụ cận, nắm lên một cái gạo nếp hướng về cương thi ném đi. "Bành bành bành." Gạo nếp nện đến cương thi thân thể, tiếp xúc đến trên người nó thi khí, lập tức giống như đốt pháo đồng dạng vang lên không ngừng. "Tốt." Thu Sinh cuối cùng cảm giác được áp lực giảm nhiều, không khỏi tán thưởng một tiếng. Thu Sinh Văn Tài hai người mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng tốt xấu cũng vì Cửu Thúc ngăn chặn một chút thời gian. Cửu Thúc bên này cũng phải lấy đem phù văn vẽ xong, sau đó Cửu Thúc cơ lấy còn lại máu gà chống ngược lại đến mặc đầu bên trên. "Thu Sinh, giữ chặt mặc đầu tuyến, đem cương thi đánh đến trên mặt đất phủ văn nơi đó đi. Thu Sinh mượn cương thi thân thể, một cái lộn mèo rơi xuống cựu thúc bên người, sau đó giữ chặt một đoạn mặc đầu tuyến. Giống. Cương thi Nhậm Lao Thái gia hoàn toàn không có thần trí, đối với hai người chính là không hề cố kỵ lao đến. Chuẩn bị. Cựu thúc hai người lập tức kéo chặt mặc đầu tuyến, sau đó tại cương thi đến gần một sát na hung hăng gậy một cái. Bành. Cương thi bị nho nhỏ mặc đầu tuyến đẩy lùi mấy mét có hơn, lập tức liền dựa vào gần trên đất đạo phù văn kia. Cựu thúc thấy thế một cái đạp mạnh đem đạp vào phù văn bên trong, cựu thúc lập tức tay bấm phát ấn, miệng lẩm bẩm. Trên đất phù văn lập tức có phản ứng, tạo thành một đạo cường đại hào quang màu đỏ, đem cương thi một mực giam cầm ở bên trong. Thành. Cựu thúc thấy thế thở dài một hơi. Sư phụ tốt, cái này đưa nó cho vây khốn. Văn Tài trừng to mắt nhìn trước mắt hào quang màu đỏ, đầy mặt vui vẻ bộ dạng. Đó là đương nhiên, đạo phù này văn là chuyên môn dùng để khắc chế cương thi, chỉ cần bị nhốt ở bên trong, liền sẽ bị khống chế lại năng lực hành động. Cựu thúc nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Thu Sinh. Thu Sinh, dùng mặc đầu tuyến đem cương thi cho trói lại, dạng này càng thêm ổn thỏa một chút. Là, sư phụ. Thu Sinh cũng là đáp ứng một tiếng. Nhưng mà làm Thu Sinh cầm mặc đầu tuyến đem cương thi buộc lại, vỗ vỗ tay nở nụ cười thời điểm. Hô. Đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, cuốn lên trên mặt đất đại lượng cho bụi cùng lá cây, mấy người không khỏi bị cho bụi mê con mắt. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, một thân ảnh thần tốc chạy tới đem cương thi một cái nâng lên đến liền đi. Người nào, dừng tay cho ta, thả xuống cương thi. Cựu thúc hiếp mắt thấy cảnh này, lập tức liền lên phía trước muốn ngăn cản. Có thể là lúc này lại có một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới. Hắn vừa đến đã đối với cựu thúc điên cuồng công kích, căn bản không cho cựu thúc tiến tới cơ hội. Thu Sinh Văn Tài, đi ngăn lại hắn. Hai người nghe vậy có chút do dự, mà lúc này một cái ngoại ý muốn người xuất hiện đồng thời hướng về bên kia đổi tới. Truy. Thu Sinh Văn Tài hai người thấy thế cũng đi theo. Đợi đến cựu thúc đem bóng đen giải quyết phía sau, trước mắt nơi nào còn có cái gì cương thi Nhậm Lao Thái ra bóng dáng. Cựu thúc túi đầu xuống hướng bóng đen nhìn, phát hiện đây là một cái ác quỷ, hơn nữa còn là tu sĩ luyện chế ra đến cái kia một loại. Bất quá cựu thúc không để ý đến quá nhiều, mà là hướng về vừa bạn người thần bí biến mất phương hướng đổi tới. Mấy phút phía sau, chính là nhìn thấy đối diện trở về Thu Sinh Văn Tài, phía sau bọn họ còn đi theo một cái Bạch Tiêu Võ sư đệ. Cựu thúc hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Bất quá nghĩ đến là Bạch Tiêu Võ nhắc nhở chính mình cương thi đột kích, cho nên cựu thúc cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Tình huống thế nào? Để hắn trốn sao? Bạch Tiêu Võ có chút tiếc nuối gật gật đầu, nói, kém chút đuổi kịp, đáng tiếc người kia đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc, cuối cùng bị hắn lợi dụng địa hình hất ra chúng ta. Cựu thúc nghe vậy cũng là thở dài một hơi, bất quá còn phải cười nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, hỏi, ngươi tại sao lại tới? Ngươi nhắc nhở ta cương thi đột kích, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Bạch Tiêu Võ nghe vậy có chút xấu hổ. Thời gian trở lại mười mấy phút phía trước, phát giác cương thi không có đuổi theo Bạch Tiêu Võ mấy người, bước chân hơi chậm lại. Bọn họ một bên thở hổn hển, một bên trò chuyện vừa vặn nhìn thấy cương thi. Trên mặt mỗi người đều mang khác biệt trình độ sợ hãi, đồng thời đối Bạch Tiêu Võ lúc trước quyết định cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu là bọn họ thật ở tại nghĩa trang bên trong qua đêm, nói không chừng bọn họ đều đã bị cương thi cho hút máu khô. Còn có không cho Trương Tử Phong ở tại Nhậm phủ cũng là một cái vô cùng quyết định anh minh. Không phải vậy tối nay Tử Phong liền gặp phải cương thi tập kích. Vừa vặn cái kia cương thi thế nào thấy đáng sợ như vậy, hoàn toàn cùng tại Ma Cô ốc nhìn thấy cái kia không giống. Bành Bành lòng vẫn còn sợ hãi đối với mọi người hỏi thăm. Chúng ta mới vừa xuyên việt gặp phải cái kia cương thi chỉ là Bạch Cương cảnh giới, cho nên bắt đầu so sánh có chút yếu, bất quá cho dù chỉ là Bạch Cương cũng không phải bình thường người có khả năng đối phó. Vậy bây giờ cái này đâu? Hắc Cương sao? Vẫn là càng mạnh lục cương. Bành Bành một mặt hiếu kỳ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, những người khác cũng là chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta hỏi ngươi, vừa bạn nhìn từ đằng xa đi, bộ mặt của nó hiện ra màu gì? Bành Bành sau khi nghe được nhớ lại một cái, có chút không quá xác định hồi đáp, màu xanh, cho nên nó là lục cương. Không sai, chính là lục cương. Đây là bởi vì trên người bọn họ mang theo nồng đậm thi độc, cho nên để bọn họ gương mặt thậm chí trên thân thoạt nhìn đều có chút xanh mơn mởn. T. Mọi người hít sâu một hơi. Ta nhớ kỹ Hắc Cương đối ứng ngươi bây giờ đạo sĩ cảnh, cái kia lục cương chẳng phải là đối ứng cựu thúc đạo trưởng cảnh. Là, cho nên ta căn bản không phải là đối thủ của nó, nhìn cái này cương thi hướng đi, nhất định là trở về Nhậm phủ hút người thân huyết dịch, hoàn thành lột xác cuối cùng. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, một bên giải thích đồng thời, một bên lưu ý lấy phía sau động tĩnh. Chương 44, gặp phải Lý Vân, trời xui đất khiến. Chương 44, gặp phải Lý Vân, trời xui đất khiến. Cái kia đỉnh đỉnh không có sao chứ? Trương Tử Phong lo lắng nàng mới kết giao hảo tỷ bội an nguy. Sẽ không có chuyện gì, ta cách mở tiểu lâu phía trước nói cho sư minh, để hắn tại Nhậm phủ chờ 2 giờ. Nếu như ta không có liệu sai, sư minh có khả năng bây giờ tại cùng cương thi chiến đấu bên trong. Mọi người nghe đến đó, đột nhiên ánh mắt có chút cổ quái nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. Làm sao vậy? Trên mặt ta có tiêu xài không được. Bạch Tiêu Võ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Ngươi là Mao Sơn đệ tử, đệ nhất giới luật là chính tà đối lập, vật lộn trung thân a. Hà Huỳnh lộ ra một bộ muốn cười, lại hình như không biết có nên hay không cười dáng dấp. Ngạch! Ta đây là sách lược. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được, có chút cười xấu hổ. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng Tiêu Võ cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đây không phải là để cựu thúc canh giữ ở Nhậm phủ sao. Tiêu Võ tu vi thấp, càng là tay không tất sát, đi cũng là cho cương thi đưa đồ ăn, hiện tại đây mới là chính xác cách làm. Hoàng Lôi biết trực tiếp gian còn có mấy ngàn vạn khán giả nhìn xem, cho nên không thể để bọn họ cho rằng Bạch Tiêu Võ tham sống sợ chết. Biết rõ thực lực sai biệt còn muốn ngốc nghếch nhào tới là kẻ ngu hành động, nên viện binh liền phải kịp thời viện binh. Hà Huỳnh lúc này cũng là kịp phản ứng, nội tâm thầm mắng mình đồng thời, vội vàng thay Bạch Tiêu Võ bù một câu. Không sai không sai, mọi thứ đều muốn cầu một cầu, đây không phải là sợ hãi, đây là thông minh nhất sách lược. Bành Bành cũng là lần đầu tiên thông minh một lần. Hắn nghe ra Hoàng Lôi hai người ý tứ phía sau, lập tức đi theo phát biểu cái nhìn của mình. Mặc dù ba người nói như vậy, bất quá trực tiếp gian khán giả lại bộ dáng không phải vậy nghĩ. Không ít khán giả cho rằng Bạch Tiêu Võ chính là tham sống sợ chết, rõ ràng đã gia nhập Mao Sơn phái, hiện tại nhưng cũng không dám đi lên. Mà cũng có một bộ phận cho rằng Bạch Tiêu Võ cách làm rất chính xác, biết rõ thực lực thấp nên bo bo giữ mình. Còn lại một bộ phận thì là thái độ thờ ơ theo sự tình không ngừng lên men, trực tiếp gian mưa đạn ầm ĩ đến càng ngày càng mãnh liệt. Thế cho nên Hà Huỳnh hối hận chính mình vừa vặn vì cái gì muốn nói ra một câu như vậy đến. Hiện đại thế giới, không sai không sai, nên dạng này. Mà cô ốc đạo diễn Vương Chính Vũ đối với Bạch Tiêu Võ không mạo hiểm xuất thủ cứu vớt Nhậm Phát quyết định là hỗ trợ. Chỉ cần bọn họ 5 người cam đoan tự thân an toàn, đến mức những người khác chết sống, hắn Vương đại đạo diễn mới không còn đâu. Bạch Tiêu Võ vị trí nhà bên cạnh, Nham La Hồng nhìn thấy phía sau cũng là cười gật đầu. Không sai không sai, tiểu tử này thông minh, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ là đúng. Ngạch, tiểu vũ dạng này sẽ bị trực tiếp gian khán giả mắng a. Ta thấy giống như cũng không ít người phát mưa đạn mắng lên. Nham Ngọc nhìn xem phụ thân mình, có chút lo lắng nói. Thả hắn nương cho dám tối, một đám bàn phím hiệp mà thôi, chính mình có thể còn sống sót, quản người nào chết sống đâu. Lịch sử đều là người thắng biết, chết liền thật chấm dứt, không cần mấy ngày đại gia liền sẽ đem hắn lãng quên rơi. Nham La Hồng là chủ nghĩa hiện thực người, mới không để ý tới sẽ những cái được gọi là hy sinh vì nghĩa. Liên tại song phương ồn ào đến càng ngày càng hung thời điểm, Bạch Tiêu Võ đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là tới ban ngày nghĩa trang Giang Hỏa, thật chẳng lẽ là cái này hỗn đản dở trò quỷ? Ai vậy? Hoàng Lôi mấy người hiếu kỳ nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Cái kia muốn thăm hỏi cứu thúc, Têu Lý Vân người, ta mới vừa nhìn thấy hắn, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Theo đạo lý tới nói, cương thi bị các ngươi khống chế lại không có việc gì, nghĩa trang gần nhất cũng chỉ hắn tới qua. Cái này không phải là hắn dở trò quỷ a? Là hắn thừa dịp nghĩa trang không có người phóng thích cương thi đi ra. Hà Huỳnh cũng là cau mày suy đoán nói. Không phải là không có thể. Bạch Tiêu Võ cũng là đồng ý gật đầu. Ta cảm thấy rất không có khả năng, hoặc là hắn làm gì chuyện xấu cũng không nhất định, nếu không cùng đi lên xem một chút. Hoàng Lôi nhìn thấy trực tiếp gian ồn ào đến thực tế quá hùng, vì vậy định tìm một ít chuyện phân đi bọn họ lực chú ý mấy người nhận đến Hoàng Lôi ánh mắt, vì vậy cũng đều hiểu được, nhộn nhịp gật đầu đồng ý cương thi bọn họ không làm gì được, tổng không đến mức còn sợ hãi một nhân loại à. Vì vậy mấy người đi vòng đi theo Lý Vân sau lưng. Bất quá theo phương hướng của hắn càng đến gần nhiệm vụ, mấy người cũng đều là càng nghiêm túc lên. Sẽ không thật sự là hắn thả ra cương thi a? Hoàng Lôi thấy thế cũng hơi choáng. Hắn còn muốn làm một ít chuyện đi ra phân đi trực tiếp gian khán giả lực chú ý, không nghĩ tới trời xui đất khiến đoán đúng. Ân, hắn chạy. Bành Bành nhìn xem Lý Vân tăng thêm tốc độ, vội vàng nhắc nhở. Theo lấy bọn hắn bước nhanh theo sau, xa xa liền nhìn thấy Cửu Thúc mấy người đang cùng một bộ cương thi chiến đấu. Bất quá không bao lâu liền bị Cửu Thúc khống chế lại. Không đợi Hoàng Lôi bọn họ cao hứng quá sớm, Lý Vân ở bên kia quả quyết xuất thủ cấp đi cương thi. Bạch Tiêu Võ giật mình, không để ý tới tránh né, hướng về phía sau hắn chính là đuổi theo. Vì vậy cũng liền có kể trên sự tình. Nghe xong Bạch Tiêu Võ giải thích, bao gồm Lý Vân tồn tại, Cửu Thúc gật gật đầu không nói thêm gì, mà là mang lấy bọn hắn đi tới nhiệm vụ, đem chuyện mới vừa rồi báo cho Nhậm Phát. Mà Bạch Tiêu Võ mấy người sau đó cũng rời đi nhiệm vụ, trở về Tiểu Dương lầu bên kia. Giữa trưa ngày thứ hai, Nhậm gia chấn người đều nhận đến nha môn mang tới thông tin, đó chính là đêm qua xuất hiện cương thi. Mấy ngày nay buổi tối không muốn tùy ý tại trên đường phố đi lại, để tránh mất mạng. Nghe đến tin tức đột nhiên xuất hiện này, Nhậm gia chấn dân chấn đều là lòng người bàng hoàng. Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, không biết từ nơi nào để lộ ra gạo nếp có thể trị cương thi. Vì vậy Nhậm gia chấn bên trên gạo nếp lập tức cướp bán không còn. Mụ a, cái này thị trấn bên trên gạo nếp đều không có a. Ma cô Úc năm người đi trên đường phố, nhìn xem ven đường một gian vừa gạo bên trên dán vào gạo nếp đã bán sạch bố cáo. Bành Bành không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. May mắn Tiêu Võ để chúng ta trước thời hạn chuẩn bị đại lượng gạo nếp, không phải vậy liền quá sức. Hà Huỳnh cũng là âm thầm liễu lưới. Gạo nếp chỉ là nhất thời, không giải quyết cương thi chúng quy là phiền phức, vẫn là tranh thủ thời gian đi nhậm phủ nhìn xem sư huynh chuẩn bị đến thế nào. Mấy người nói xong tiếp tục hướng nhậm phủ bên kia đi đến. Mười mấy phút phía sau, mấy người tới nhậm phủ. Đập vào mắt nhìn thấy chính là đầy đất gạo nếp, trên cửa sổ càng là dán đầy phụ chú. Khá lắm, chuẩn bị đến rất đầy đủ hết ta. Mọi người đi vào nhậm phủ, Nhậm Đình Đình nhìn thấy Trương Tử Phong, lập tức chạy tới kéo lại cánh tay của nàng. Tử Phong tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, đêm qua ta lo lắng cả đêm, ngươi cũng không còn lại đi theo ta. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Trương Tử Phong, lúc này lôi kéo nàng đến một bên khuynh thuật chính mình đêm qua nội tâm áp lực. Trương Tử Phong, bồi ngươi. Bồi ngươi cùng chết. Thu sinh đâu? Làm sao không thấy thu sinh người? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Văn Tài tại chỗ này, nhưng là không thấy thu sinh thân ảnh, không khỏi nghi hoặc nhìn xem Cửu Thúc. Thu sinh vừa bận làm xong, về hắn bác gái nơi đó. Cửu Thúc lời nói để Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng thu sinh đi lái xe tọa kỵ của hắn. Chương 45, thân phận bại lộ, cương thi dạ tập chương 45, thân phận bại lộ, cương thi dạ tập buổi tối hôm nay cương thi rất có thể sẽ đến, sư đệ lưu lại giúp ta đi, ta lo lắng cái kia Lý Vân xuất hiện. Nghe đến Cửu Thúc lời nói, Bạch Tiêu Võ tâm lập tức nhấc lên, những người khác cũng là khẩn trương nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Này, cái này Bạch Tiêu Võ tối hôm qua cũng là trời xui đất khiến tiền đến, hiện tại để hắn nhìn thẳng vào kinh khủng lục cương ngược lại là có chút lo sợ bất an. Đợt, nhân vật chính nhân thiết lệ thực tế một chút, không thích chớ phun, cái này Lục Cương cũng không phải mới vừa xuyên biệt gặp phải Bạch Cương, lúc kia dám nhìn thẳng vào ứng đối cũng là bất đắc dĩ. Dù sao không ứng đối cũng chỉ có thể chết. Ngươi yên tâm, cái này cương thi bất quá chỉ là Lục Cương sơ kỳ, đến lúc đó ta có thể nhẹ nhõm đối phó nó. Ta chỉ là lo lắng người thần bí kia điều động tiểu quỷ hại người, có ngươi tại ta có thể càng thêm yên tâm. Mà còn cương thi yết hầu cái kia một cái bản nguyên thi khí, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể là phi thường nồng đậm. Cửu Thúc nói đến cái này phân thượng, Bạch Tiêu Võ lại còn là cự tuyệt, đó chính là ổn thỏa hạng người ham sống sợ chết. Chỉ bất quá nghe đến Cửu Thúc câu nói sau cùng, Bạch Tiêu Võ cả người nhất thời chấn động, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc thấy thế tới gần Bạch Tiêu Võ, một trận cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang ở Bạch Tiêu Võ bên tai. Sư đệ, xử lý cái này cương thi, nói không chừng ngươi liền có thể về nhà sớm, không tâm động sao? Sư Minh làm sao mà biết được? Bạch Tiêu Võ đồng dạng nhỏ giọng hỏi đến Cửu Thúc. Lên quan tài ngày đó tại nghĩa trang nghe được, các ngươi là làm ta biết đúng không? Người tu đạo tính lực có thể là rất nhạy cảm. Bạch Tiêu Võ sắc mặt lập tức một lúc xanh một lúc đỏ, cuối cùng thở dài một hơi nói, đi, tốt xấu ta cũng là Mao Sơn đệ tử, tối nay ta liền lưu tại nhiệm vụ. Bạch Tiêu Võ tại Hoàng Lôi mấy người ánh mắt lo lắng bên dưới, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhậm Phát sau khi nghe thấy, lập tức lôi kéo Bạch Tiêu Võ tay. Vậy liền quá tốt rồi. Tiêu Võ hiển chất tối nay liền tại nhiệm vụ ngủ lại, chúng ta chuẩn bị cho ngươi nhất căn phòng tốt. Nhậm Lao ra khách khí. Bạch Tiêu Võ cố gắng kéo ra một vệt nụ cười. Sau đó thời gian bên trong, Hoàng Lôi mấy người thừa dịp những người khác không chú ý dưới tình huống, đi tới Bạch Tiêu Võ bên cạnh. Ngươi vừa vặn làm sao đáp ứng? Lên quan tài ngày đó ta cùng Hà lão sư tại nghĩa trang nói chuyện, toàn bộ bị sư minh ta cho nghe vào trong lốt hai. Cái gì? Mọi người nhộn nhịp giật mình, âm thanh không khỏi có chút lớn, dẫn tới Nhậm Phát ánh mắt của mấy người. Cửu Thúc nhìn bên này một cái, khóe miệng hơi dương lên. Làm sao sẽ bị Cửu Thúc nghe đến đâu? Chúng ta cùng hắn ngăn cách khoảng cách xa như vậy, không nên a. Sư minh là tu đạo có thành tựu người, ngũ giác vô cùng nhạy cảm, điểm này khoảng cách xác thực không là vấn đề. Bạch Tiêu Võ khẽ cười khổ nghiêm mặt gật gật đầu. Bất quá lời của sư minh cũng là hấp dẫn ta. Hắn nói cương thi yết hầu bản nguyên thi khí vô cùng nồng đậm. Nếu là chúng ta thật được đến chiếc kia bản nguyên thi khí, có lẽ xung có thể tiến độ có thể đề cao rất nhiều, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Có thể là không có khả năng là Hà lão sư, lời của sư minh đã đem ta trên kệ đi, ta lại cự tuyệt chính là ổn thỏa bị người phỉ nổ. Vậy được rồi, chúng ta cũng lưu lại giúp ngươi. Hoàng Lôi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, nâng ra bản thân đề nghị. Đừng, các ngươi đừng ở lại chỗ này, ở tại Tiểu Dương lầu an toàn hơn một điểm, các ngươi lưu lại có thể giúp ta cái gì? Có thể vạn nhất Lý Vân tìm tới chúng ta làm sao bây giờ? Hà Huỳnh suy nghĩ chuyện vẫn là rất toàn diện, rất nhanh nghĩ đến khả năng này. Không có việc gì, chờ một lúc ta để sư minh lưu một chút phụ lục cho các ngươi ở tại Tiểu Dương lầu cái kia cũng không muốn đi. Cái này Lý Vân hơn phân nửa là đến tìm nhậm phủ tính toán nợ cũ, hắn có lẽ sẽ không đi tìm các ngươi ở lại chỗ này kỳ thật càng nguy hiểm, đến lúc đó có thể chiếu cố không đến các ngươi. Bạch Tiêu Võ lời nói không phải là không có đạo lý, mặc dù rời đi nơi này cũng có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bất quá đối với tình huống hiện trường, Bạch Tiêu Võ cho rằng vẫn là Tiểu Dương lầu điểm an toàn. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Không có chuyện gì, ta cũng không phải đi lên cùng cương thi chiến đấu, ta chỉ phụ trách bảo vệ Nhậm Phát cha con. Bạch Tiêu Võ lời này cũng chỉ là dùng tới dỗ dành Hoàng Lôi mấy người, kỳ thật hắn nội tâm của mình cũng là sợ hãi. Bởi vì tại điện ảnh bên trong, cương thi cuối cùng có thể là tấn thăng trở thành có khả năng leo cây bên trên nhà, mắt có thể thấy mọi vật Mao Cương. Mao Cương đối ứng chân nhân cảnh giới, so đạo trưởng cảnh còn muốn cao một cái đại cảnh giới, Cửu Thúc cũng không phải là đối thủ của nó a. Cái đồ chơi này thế mà tại điện ảnh kết thúc bị nến hỏa thiêu chết, xác thực cũng là một cười to điểm. Bởi vì cương thi trên thân thi khí có thể bảo vệ thân thể, cho nên bình thường phạm hỏa căn bản vô dụng. Cũng không biết hiện tại cương thi không có hút nhậm phát huyết dịch, còn có thể hay không trở thành ma cương. Tốt à, vậy ngươi mọi việc phải cẩn thận, thực tế không được liền quả quyết rời đi nơi này, mạng nhỏ quan trọng hơn. Hoàng Lôi nhắc nhở Bạch Tiêu Võ một câu, cuối cùng càng làm cho hắn thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu. Thời gian từng giờ từng phút chậm rãi qua đi. Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy nhậm phủ loay hoay vô cùng lửa nóng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng là bắt đầu rút một cái. Đến buổi chiều, Nhậm Phát đem phần lớn hạ nhân nghỉ việc, không cần ở tại nhiệm vụ, để tránh đến lúc đó cho cương thi cung cấp huyết dịch tăng cường thực lực. Huống chi bọn gia hỏa này mỗi một người đều hô hào thân thể khó chịu muốn đi xem đại phu, cũng sớm đã muốn đi. Nghe đến Nhậm Phát nói như vậy, nhiệm vụ hạ nhân từng cái tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài chạy đi. Ngắn ngủi mấy phút, nhiệm vụ sở thuộc liền chỉ còn lại Nhậm Phát cha con, quản gia, cùng với hai nữ một nam ba cái trung tâm hạ nhân. Quản gia, ngươi cũng mang theo nhi tử ngươi tạm thời rời đi nơi này, đến lúc đó cương thi tới rất nguy hiểm. Nhậm Phát nhìn xem cái này lão quản gia không hề rời đi, nội tâm cũng là mười phần cảm động. Bất quá ngoài miệng nhưng là khuyên bọn họ rời đi. Lao ra, ta tuổi đã cao còn sợ cái gì à, vạn một cương thi tới ta còn có thể thay ngươi đỡ một chút đâu. Quản gia. Nhậm Phát phát ra từ nội tâm cảm động, bất quá vẫn là tiếp tục khuyên bảo, nói thì nói như thế không sai, bất quá cũng không cần như thế nhiều người lưu lại, Cửu Thúc bọn họ không nhất định bảo hộ được chúng ta như thế nhiều người, đến lúc đó cũng đừng liên lụy Cửu Thúc. Quản gia suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý, vì vậy đối với mình nhi tử cùng với hai người thị nữ nói, ba người các ngươi tạm thời trước rời đi nhiệm vụ, đợi đến cương thi giải quyết triệt để trở lại nhiệm vụ. Không cần lên tiếng, ta biết các ngươi đối nhiệm vụ trung tâm. Bất quá lão già vừa vặn nói cũng đúng, vạn nhất thành liên lụy liền không tốt, ba người các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Ba người này cuối cùng vẫn là bị lão quản gia khuyên cách nơi này, đến đây nhiệm vụ cũng chỉ có Nhậm Phát cha con cùng lão quản gia ba người. Ngươi lão gia hỏa này quên nói người khác rời đi, chính mình nhưng là không muốn đi đúng không? Nhậm Phát đối với quản gia cười mắng một câu. Hắc hắc, ta đây không phải là phải bồi lão gia nha. Bạch Tiêu Võ mấy người nhìn xem cái này trung tâm lão bục, cũng là phát ra từ nội tâm cảm thán. Nhậm Phát có dạng này quản gia, cũng là phúc khí a. Bạch Tiêu Võ gặp cái này đột nhiên gọi lại lão quản gia, sau đó lấy ra một tấm dùng đầu ngón tay máu vẽ lá bùa đưa cho lão quản gia. Cầm, không chừng có khả năng cần dùng đến. Lão quản gia không có chối từ, tiếp nhận lá bùa xem xét, phát hiện là một tấm hộ thân phù. Lão quản gia biết Bạch Tiêu Võ đây là quan tâm chính mình, vì vậy liền cười nhận lá bùa. Cái kia ta không khách khí, cảm ơn Bạch tiểu huynh đệ. Ân, không cần khách khí. Bạch Tiêu Võ cười vung vung tay, ra hiệu không cần khách khí. Đến trạm vào tối, sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này Nhậm phủ yên tĩnh. Nhậm phủ đại sảnh bên trong ngồi Nhậm Phát ba người, Hữu Thúc sư Đồ ba người, cùng với Bạch Tiêu Võ. Đến mức Hoàng Lôi bốn người đã sớm trước thời hạn rời đi nơi này. Bốn người bọn họ không có sức chiến đấu, vẫn là rời đi nơi này càng thêm an toàn một chút. Cảnh đêm giáng lâm. Nhậm phủ cửa chính đèn sáng lên. Mọi người căng thẳng thần kinh, sợ đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình một cái. Bạch Tiêu Võ nheo mắt lại, hắn cảm giác trận này gió không đơn giản, có thể là đầu kia cương thi muốn xuất hiện. Sư Minh, ngươi cảm thấy cương thi sẽ xuất hiện sao? Bạch Tiêu Võ hướng Cửu Thúc hỏi thăm, Cửu Thúc vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn một phía. Không cần ta cảm thấy, bởi vì nó đã xuất hiện. Cái gì? Thật tới. Bạch Tiêu Võ giật mình, trong cơ thể pháp lực nháy mắt bắt đầu điều động, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn một phía, chuẩn bị tùy thời ứng đối cương thi tập kích. Mọi người chú ý, cương thi đã tới. Cửu Thúc nói xong cầm lấy một bên đào một kiếm. Hắn đem vài lá bùa cầm trong tay, đồng thời ra hiệu thu sinh văn tài chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiêu Võ đám người đứng tại Nhậm phủ đại sảnh trung ương, thần sắc khẩn trương nhìn xung quanh. Và anh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh cửa sổ phá cửa sổ mà vào, hướng về Cửu Thúc nào tới. Sư Minh cẩn thận. Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng. Cửu Thúc mảy may không chút hoang mang, trên tay đào một kiếm hướng về bóng đen đâm tới. Bóng đen bị đào một kiếm đâm trúng, hét thảm một tiếng. Bất quá nó lại cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, mà là cấp tốc tối lui. Thấy cảnh này, Bạch Tiêu Võ lập tức thở dài một hơi. Chương 46, quỷ nhập vào người, điện thoại diệu dụng chương 46, quỷ nhập vào người, điện thoại diệu dụng bất quá Cửu Thúc cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết đây chỉ là cương thi thăm dò, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Đại gia phải cẩn thận, tuyệt đối không cần phớt lờ. Cửu Thúc nâng đảo một kiếm nhắc nhở mọi người. Mọi người gật gật đầu, thần sắc khẩn trương dò xét bốn phía, không dám có chút lười biếng. Đột nhiên cương thi lại lần nữa từ cửa sổ phá cửa sổ mà vào, hướng về Cửu Thúc đánh tới. Cửu Thúc trong tay đảo một kiếm lại lần nữa đâm ra, bất quá lần này cương thi cũng không có tránh né, mà là trực tiếp dùng hai tay chặn lại Cửu Thúc công kích. Xuy, cương thi bị đào một kiếm chạm đến, phát ra từng tiếng dầu nóng thiêu đốt âm thanh. Bạch Tiêu Võ thấy thế, lập tức tiến lên trợ giúp Cửu Thúc, hắn cầm lấy đào một kiếm hung hăng hướng về cương thi lồng ngực đâm tới. Phốc phốc, đào một kiếm trực tiếp đâm vào cương thi lồng ngực, cương thi thống khổ chu lên, thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm sát thối vị. Bạch Tiêu Võ thừa thắng xông lên, rút ra đào một kiếm liền muốn lần nữa đâm tới. Có thể là cương thi vung ra Cửu Thúc đào một kiếm, đối với Bạch Tiêu Võ một cái hoành tạo thiên quân. Bạch Tiêu Võ cấp tốc tránh thoát công kích, Cửu Thúc thừa cơ một chân đem đạp bay ra ngoài. Bành! Cương thi ngã sấp xuống phía sau lại thẳng tắp đứng thẳng lên, nhưng lần này là đứng ở trước mặt mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Sư Minh, cương thi thực lực vẫn là lục cương. Bạch Tiêu Võ thở dài một hơi, nếu là đầu này cương thi tấn cấp trở thành ma cương, vậy liền thật phiền phức. Không sai, nó còn không có đột phá lục cương cực hạn, bất quá tuyệt đối không cần bởi vậy phớt lờ. Bởi vì từ thi khí đến xem, nó đã tới lục cương đỉnh phong, liền ta cũng cần liên tục cẩn thận. Huống chi, nếu như bị hắn hấp thu nhậm phát cha con huyết dịch, nhất định có thể tấn thăng trở thành ma cương. Đột nhiên, cương thi lại lần nữa phát động tiến công, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền bọn tới Cửu Thúc trước mặt. Cửu Thúc cấp tốc nâng lên đào một kiếm, hướng về cương thi hung hăng đâm tới. Giống. Đào một kiếm đâm vào cương thi trên thân, đại lượng thi khí từ miệng vết thương phun ra ngoài, cương thi đau đến nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu Thúc thừa cơ lại lần nữa phát động công kích, trong tay đào một kiếm giống như mưa to gió lớn hướng về cương thi công tới. Cương thi thống khổ chu lên, thân hình thần tốc nhảy cả tường, không ngừng tránh né lấy Cửu Thúc đào một kiếm công kích. Có thể là Cửu Thúc không chỉ có đào một kiếm, còn có phù chú, máu chó đen, máu gà trống có thể sử dụng. Cương thi trong lúc nhất thời bị chuẩn bị đầy đủ Cửu Thúc đánh đến hoa rơi nước chảy, bất lực chống đỡ. Tốt, sư minh quá ra sức, cố gắng. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy Cửu Thúc quá độ ca mụ ải, vì vậy ở một bên vui vẻ hò hét trợ uy. Đúng lúc này, cương thi đột nhiên xoay người, hướng về Bạch Tiêu Võ vị trí đánh tới. Nhậm Vi Dũng, ra sức đúng không? Vậy liền trước là ngươi. Ta đi, cái này liền kéo cửu hận. Bạch Tiêu Võ giật mình, vội vàng cấp tốc trốn tránh, nhưng vẫn là bị cương thi lợi chảo bạch phá cánh tay. Sư đệ, không có sao chứ? Cửu Thúc quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bạch Tiêu Võ lắc đầu, lấy ra gạo nếp thoa lên trên vết thương. Xuy, đậu phộng, cái này quá tờ mở đau a. Thế a ta ném. Bạch Tiêu Võ đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cỗ này đau đớn kịch liệt thực tế rất khó khăn đỉnh, to lớn mồ hôi lập tức từ trên trán của hắn tạo thành đồng thời trượt xuống. Khó trách Thiên Hạc đạo trưởng như thế kinh nghiệm mười phần người, thoa cái gạo nếp cũng là đau đến mồ hôi nhễ nhại. Cái này thật sự là quá đau. Sư đệ, ngươi vẫn là chờ ở một bên không cần nói tương đối tốt, dạng này tương đối an toàn. Cửu Thúc nhìn thấy Bạch Tiêu Võ không có việc gì, cũng là cười trêu chọc. Này, cái này chết tiệt cương thi không phải là không có linh trí sao? làm sao ta mới kêu một câu liền hướng ta đánh tới? Bạch Tiêu Võ nhìn xem nâng cánh tay cương thi nói, người nào nói cho ngươi lục cương không có linh trí? Loại này cấp bậc cương thi đã có một ít linh trí, một khi đến mao cương càng là linh trí sơ sinh, có khả năng học được suy nghĩ. Cửu Thúc nhìn xem cương thi trận địa sẵn sàng, một bên cho Bạch Tiêu Võ phổ cập tri thức. Nhậm Phát ba người ở tại tầng 2 nhìn xem phía dưới chiến đấu, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều đã động lại, đại khí càng là không dám thở một tiếng. Đúng lúc này, một đạo quỷ hồn từ lầu 2 ngoài cửa sổ bay vào, sau đó hướng về Nhậm Phát nào tới. Lao ra cẩn thận. Quản gia phát hiện một màn này, lập tức đem Nhậm Phát đẩy ra. Đạo kia quỷ hồn thì là nháy mắt chui vào quản gia thân thể, quỷ nhập vào người. Quản gia lập tức bị quỷ cho khống chế thân thể, sau đó hướng về Nhậm Phát chạy tới. A Cửu Thúc cứu mạng a. Nhậm Phát lôi kéo Nhậm Đình Đình không ngừng tránh né lấy quản gia công kích, đồng thời hướng về phía dưới đại sảnh Cửu Thúc cầu cứu. Quỷ nhập vào người. Người thần bí kia xuất thủ, sư đệ, phiền phức ngươi đi giải quyết quản gia trong thân thể con quỷ kia. Cửu Thúc đối với Bạch Tiêu Võ nói, sau đó lại cơ lấy đảo một kiếm đón nhận cương thi. Thu Sinh. Cửu Thúc lại hướng về phía bên cạnh chờ lệnh Thu Sinh kêu một tiếng. Thu Sinh lập tức tới cùng Cửu Thúc cùng một chỗ chiến đấu cương thi, hai sư đồ phối hợp lại vẫn là rất ăn ý. Bạch Tiêu Võ thấy thế vội vàng lên đến tầng 2 hành lang. Ta không là cho một tấm hộ thân phù sao? Làm sao sẽ còn bị quỷ nhập vào người? Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Nhậm Phát ngượng ngùng lên tiếng giải đáp hắn nghi hoặc. Quản gia đem đùa chú của hắn cho ta, cho nên cái gì đồ chơi, Nhậm lao ra trên người ngươi không phải cũng có phù sao? Làm sao còn cần quản gia phụ lục? Bạch Tiêu Võ nói xong, một cái khống chế lại quản gia. Cái này, quản gia nói nhiều một chương an toàn một điểm, cho nên ngươi cũng không có cự tuyệt đúng không? Bạch Tiêu Võ im lặng trả lời một câu, lấy ra một tờ khu tà phù dán tại quản gia trên bụng, tiếp lấy một trường đánh ra. Một đạo hư ảo quỷ ảnh lập tức bị đánh tới một chút, có thể là rất nhanh lại lần nữa trở lại quản gia trong cơ thể. Ân, ác quỷ thực lực, có chút khó trị a. Bạch Tiêu Võ cảm nhận được bên trong quỷ hồn thực lực khí tức, không khỏi cho mày. Thế nhưng khi thấy quản gia thân bên trên tán phát dày đặc quỷ khí phía sau, Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng lên. Hắn đem quản gia cho triệt để khống chế lại để cạnh nhau ngược lại, sau đó lấy điện thoại ra dán tại quản gia trên trán. Từng sợi quỷ khí không ngừng bị điện thoại hút vào đi vào, có thể là vì tiểu đội xuyên việt giả chỉ có Bạch Tiêu Võ một người, cho nên tốc độ hấp thu có chút chậm. Nhậm gia trấn phía Tây Tiểu Dương lầu. Hoàng Lôi bốn người về tới đây phía sau, cũng không trở về đến gian phòng nghỉ ngơi, mà là toàn bộ đều tập hợp tại phòng khách bên trong. Chỉ thấy mỗi người bọn họ trong tay đều cầm điện thoại của mình, phía trên chính là trực tiếp gian hình ảnh. Bốn người đều là điểm mở Bạch Tiêu Võ chuyên môn hình ảnh quan sát, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ thụ thương phía sau lập tức liền cúi lên. Tiêu Võ, có thể là bọn họ cũng biết đi cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Bạch Tiêu Võ có khả năng bình an vô sự. T, có như thế đâu không? Bành Bành nhìn xem Bạch Tiêu Võ cầm lấy gạo nếp thoa lên chính mình trên vết thương liền đau đến nghe răng trợn mắt, không khỏi có chút hoài nghi. Có đau hay không đến lúc đó chính mình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng Lôi liếc một cái Bành Bành, cái này dày thối tại phía sau màn nhìn xem còn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Bành Bành hằng ngày bị chọc một câu, cũng đã dưỡng thành quen thuộc, không thèm để ý chút nào Hoàng Lôi lời nói, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ cầm điện thoại dán tại quản gia trên trán, Bành Bành lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, điện thoại làm phụ chú, thần ma tránh lui. Biện pháp này tốt, hấp thu xong nó quỷ khí, nhìn cái kia quỷ còn chờ không ở tại quản gia trong cơ thể. Chính là tốc độ này có chút chậm, nếu là chúng ta ở đây, cái này hấp thu tốc độ còn có thể để cao 80 đâu. Đối với điện thoại hấp thu ngoại giới năng lượng, Hoàng Lôi 5 người đã thăm dò rõ ràng trong đó quy luật. Vô luận là người nào, một mình tốc độ hấp thu chính là 20 thêm một cái liền gia tăng 20 hấp thu tốc độ. 5 người tụ tập chính là 100 bật hết hỏa lực. Hiện ra tại đó chỉ có Bạch Tiêu Võ một người, cho nên tốc độ hấp thu tương đối chậm. Bất quá 4 người đi cũng là đưa đồ ăn phần, cho nên chỉ có thể ở tại Tiểu Dương lầu nhìn xem gấp gáp. Chương 47, Ma Cô Ốc 4 người gặp phải nguy cơ, Trương Tử Phong bị quỷ nhập vào người. Chương 47, Ma Cô Ốc 4 người gặp phải nguy cơ, Trương Tử Phong bị quỷ nhập vào người. Liền tại mấy người ở tại Tiểu Dương lầu nhìn xem phát sóng trực tiếp thời điểm, đột nhiên một đạo hư ảo thân ảnh từ từ đi tới nơi này. Nhìn xem bên trong đại sảnh 4 người, đạo này hư ảo thân ảnh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tại sao ta cảm giác có chút lạnh đâu? Trương Tử Phong đột nhiên rụt rụt thân thể của mình, cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như có chút lạnh. Mọi mọi người cũng cảm thấy có chút lạnh, ta cũng là. Hà Huỳnh nghe đến Trương Tử Phong lời nói, lập tức cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này đại hạ ngày làm sao có thể như thế lạnh đâu? Cái kia, ta biết vì cái gì có chút lạnh. Bành Bành nghe đến bọn hắn, vốn là muốn trêu chọc bọn họ một câu, có thể là vừa mới chuyển đầu liền thấy cái không nên thấy đồ vật, vì vậy yếu ớt hồi đáp. Ngươi biết vì cái gì? Hà Huỳnh hai người nghi hoặc mà nhìn xem Bành Bành. Bởi vì chúng ta phía sau khách tới. Bành Bành sắc mặt có chút ảm đạm, duỗi ra ngón tay chỉ mọi người phương hướng sau lưng. Hà Huỳnh ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu. Đậu phộng. Má ơi. A. Ba người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Chỉ thấy một cái sắc mặt ảm đạm, cô gái mặc áo trắng chính đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Hà Huỳnh đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, Trương Tử Phong càng là trực tiếp trốn đến Bành Bành sau lưng. Ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Uy Bành Bành Hà lão sư, chúng ta không phải đã dán tốt phù lục sao? Hoàng Lôi một vừa nhìn nữ quỷ, một bên cũng tại hỏi đến Bành Bành cùng Hà Huỳnh hai người. Chúng ta dán nha, hẳn là không có bỏ sót. Bốn người xít sao dựa chung một chỗ, bước chân không ngừng lui về sau đi, Hà Huỳnh lấy ra Bạch Tiêu Võ cho bọn họ phòng thân phù lục. Không, các ngươi có một chỗ không có dán. Nữ quỷ vô cùng khéo hiểu lòng người trả lời bọn họ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, trong tay chúng ta có phù, một đạo phù đi xuống để ngươi biến thành cho bụi. Nghe đến Hà Huỳnh lời nói, ba người khác cũng là nhanh chóng từ trong túi lấy ra Bạch Tiêu Võ cho bọn họ hỏa phù lục. Không sai, chúng ta có phù, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bành Bành cũng là run rẩy nâng phù lục, trong miệng không ngừng đe dọa cái này nữ quỷ. Có thể là nữ quỷ không nhúc nhích chút nào, y nguyên một bước lại một bước hướng bốn người tới gần. Trực tiếp gian bên trong đại bộ phận khán giả mặc dù đều chạy đi quan sát Bạch Tiêu Võ bên kia chiến đấu, bất quá vẫn có không ít người đang nhìn Hoàng Lôi bốn người. Nhìn thấy nữ quỷ gia hiện tại bọn hắn trước mặt, không khỏi lập tức vì bọn họ cảm thấy lo lắng cùng toát mồ hôi. Song song, Bạch Tiêu Võ cùng Cửu Thúc đều không tại, Ma Cô Ốc bốn người không phải là muốn lành lạnh đi, nên sẽ không phải, trong tay bọn họ có phù. Tại sao ta cảm giác nữ quỷ này thực lực không kém, vạn nhất phụ lục đối nàng không dùng được chẳng phải là hỏng bét? Ai ra, hiện tại có thể như thế nào cho phải a? Chết tiệt, làm sao sẽ chạy tới nữ quỷ? Không phải là người thần bí kia phái tới a? Có khả năng, nhập phủ mới tới một cái quỷ bên trên quản gia thần, hiện tại Tiểu Dương Lầu nơi này lại có nữ quỷ tới. Bất quá hắn mục đích là cái gì, vì cái gì không trực tiếp để nàng bên trên Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng Nhậm Phát, mà là tới nơi này? Cái này cũng không biết, khả năng là bởi vì đêm hôm đó bị bọn họ đuổi một đường, tiện thể qua đến báo thủ. Trực tiếp gian khán giả nhìn thấy Hoàng Lôi bốn người đối mặt nguy cơ, không khỏi nhộn nhịp phát biểu thảo luận. Mà Vương Chính Vũ cùng bốn người người nhà bọn họ thấy cảnh này, lập tức cả người đều kém chút ngất đi. Song song song, Vương Chính Vũ cầm điện thoại càng không ngừng đi tới đi lui. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy gấp gáp, có thể là tùy ý hắn làm sao gấp gáp cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Dương Lầu bên trong, bốn người một quỷ hai mắt nhìn nhau, nữ quỷ nụ cười càng ngày càng sán lạ, từng bước hướng đi bọn họ. Vành Bánh há miệng run rẩy nâng phụ chú, giống to, ngươi, ngươi đừng tới đây, trong tay chúng ta có phủ. Nữ quỷ nghe vậy, nụ cười không giảm phân nửa phân. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi phủ đến cùng có hữu dụng hay không a? Vừa dứt lời, nữ quỷ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó nháy mắt xuất hiện tại Bánh Bánh trước người. A, Bánh Bánh dọa đến toàn thân run lên, trong tay phủ chú rớt xuống đất. Cẩn thận! Hà Huỳnh nhìn thấy Bánh Bánh nguy hiểm, lập tức xông lên trước đẩy ra Bánh Bánh. Nữ quỷ dứt khoát duỗi tay nắm lấy Hà Huỳnh cái cổ, sau đó đem thứ nhất đem nhấc lên. Hà lão sư, Hoàng Lôi cùng Trương Tử Phong lập tức lên tiếng kinh hô. Hà Huỳnh bị nữ quỷ bóp lấy cái cổ giơ lên, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hô hấp thay đổi đến gấp rút, hai chân trong hư không đá lung tung. Thả ra Hà lão sư. Hoàng Lôi cùng Trương Tử Phong lấy dũng khí nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay phủ lục phóng tới nữ quỷ. Nhưng mà nữ quỷ lại giống như là đã sớm ngờ tới đồng dạng, bung ra Hà Huỳnh lần nữa biến mất không thấy. Liên tại bốn người thất kinh thời điểm, nữ quỷ lại xuất hiện tại Hoàng Lôi sau lưng, duỗi tay nắm lấy Hoàng Lôi bà bay. A! Hoàng Lôi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá trong tay phủ lục đột nhiên hướng về nữ quỷ đập đánh tới. Nữ quỷ không chút hoang mang tránh thoát công kích, tiếp lấy nhấc vung tay lên, Hoàng Lôi nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên tường. Hoàng lão sư, Trương Tử Phong thấy cảnh này, lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô. Muội muội, đi mau! Hoàng Lôi khó khăn từ dưới đất đứng lên, hô to một tiếng. Ta nhưng mà nữ quỷ căn bản không cho nàng cơ hội, thuấn gian di động đến trước mặt nàng, một phát bắt được cổ tay của nàng đem nàng nhấc lên, thả ra Tử Phong. Hoàng Lôi, Bành Bành cùng Hà Huỳnh thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, giống to. Ha ha ha, các ngươi phủ đối ta vô dụng, vẫn là từ bỏ đi. Nữ quỷ sách theo Trương Tử Phong cười lạnh một tiếng, thả ra muội muội ta, có cái gì hướng ta đến? Bành Bành lấy dũng khí, hét lớn một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nữ quỷ khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó đem Trương Tử Phong ném qua một bên. Bành Bành, chúng ta cùng tiến lên. Hà Huỳnh đối với Bành Bành la lớn. Bành Bành cùng Hà Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cầm phủ phóng tới nữ quỷ. Thật sự là không biết sống chết. Nữ quỷ lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên, một đạo năng lượng màu đen nháy mắt đánh trúng Bành Bành cùng Hà Huỳnh ngực. A! Bành Bành cùng Hà Huỳnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Thấy cảnh này, trực tiếp gian các khán giả cũng lên. Ta đi, làm sao bây giờ? Bốn người bọn họ căn bản đánh không lại cái này nữ quỷ a. Ai biết làm sao bây giờ, Bạch Tiêu Võ lại không ở nơi này, bọn họ chỉ có thể thử xem chạy trốn. Ai, chẳng lẽ bốn người thật phải xong đời sao? Đi thông báo Bạch Tiêu Võ, tiết mục tổ đâu? Vê mở thông báo Bạch Tiêu Võ a, để hắn tranh thủ thời gian trở lại cứu người. Đối, chúng ta đi hắn trực tiếp gian phát mưa đạn. Hiện đại thế giới Vương Chính Vũ cũng nhìn thấy mưa đạn bên trên nhắn lại, bất quá hắn đã sớm làm ra hành động. Có thể là Bạch Tiêu Võ không có rảnh quan sát điện thoại, cho nên căn bản không biết Hoàng Lôi bốn người gặp phải nguy cơ. Hoàng Lôi, Hà Huỳnh, Bành Bành ba người bị đả thương, Tiểu Dương Lầu còn sót lại Trương Tử Phong một người vô sự. Đối mặt trường hợp này, Trương Tử Phong chỉ có thể cố nén sợ hãi, cầm phụ run run rẩy rẩy ngăn tại ba người trước mặt. Tiểu nha đầu lá gan rất lớn, bất quá ngươi yên tâm, chủ nhân nói không thể giết các ngươi, ta chỉ là mượn dùng thân thể của ngươi đi làm ít chuyện mà thôi. Nữ nữ quỷ nói xong, hướng thẳng đến Trương Tử Phong tiến lên, tránh thoát phụ lục về sau chui vào bên trong thân thể của nàng, lại là quỷ nhập vào người. Trương Tử Phong lập tức bị nữ quỷ khống chế thân thể. Chương 48, Ma Cô Ốc mọi người cuối cùng vẫn là đến nhậm phủ. Chương 48, Ma Cô Ốc mọi người cuối cùng vẫn là đến nhậm phủ muội muội. Hoàng Lôi ba người nhìn lên trước mặt Trương Tử Phong, thần sắc khẩn trương nhìn xem nàng. Bụp bụp bụp, tiểu nha đầu này thân thể thật sự chính là suy yếu, phải thật tốt tăng cường thể chất a. Nữ quỷ nói xong, điều khiển Trương Tử Phong thân thể rời đi Tiểu Dương Lầu, hướng về bên ngoài chạy đi. Làm sao bây giờ a? Bành Bành lòng nóng như lửa đốt nhìn xem Hoàng Lôi hai người. Còn có thể làm sao, chỉ có thể đuổi theo. Hoàng Lôi cũng không dám tùy ý một mình nàng rời đi. Vì vậy ba người cố nén sợ hãi cùng thân thể mang tới đau đớn, một đường đuổi theo. Tầm 10 phút phía sau, ba người đuổi theo Trương Tử Phong thân ảnh, đi tới không tưởng tượng được địa phương, nhập phủ. Ba người nhất thời dừng bước. Làm sao nữ quỷ này đến nhập phủ? Hà huynh nhìn xem Hoàng Lôi hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không quản được nhiều như vậy, đi theo đi lên xem một chút, vạn nhất Tử Phong bị cương thi cắn liền gặp. Hoàng Lôi nói xong dẫn đầu xông vào nhập phủ. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ chính đang khống chế nhập phủ quản gia. Hắn một bên để điện thoại hấp thu trên người hắn quỷ khí, một bên quan sát phía dưới đại sảnh chiến đấu. Bởi vì cựu thúc chuẩn bị 10 phần đầy đủ, cho nên cương thi căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mắt thấy cương thi sắp bị cựu thúc chấn áp, lúc này đột nhiên chạy vào một cái nữ hài tử. Ân. Cựu thúc mấy người nhất thời giật mình, bởi vì nữ hài tử này đúng là bọn họ đều biết Trương Tử Phong. Trương cô nương cẩn thận cương thi, mau chóng rời đi nơi này. Cựu thúc nhìn xem Trương Tử Phong gây nên cương thi chú ý, lập tức liền cảm thấy đại sự không ổn. Mà tại tầng 2 Bạch Tiêu Võ càng ngợp bức. Ta đi, Tử Phong ngươi tới nơi này làm cái gì? Không đợi Trương Tử Phong có động tác gì, đột nhiên phía sau lại chạy vào Hoàng Lôi ba người. Đậu phộng, Hoàng lão sư các ngươi điên, đều chạy tới nơi này làm cái gì? Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Hoàng Lôi lớn tiếng đáp lại. Tử Phong bị quỷ nhập vào người, trực tiếp liền chạy tới nơi này đến, chúng ta lo lắng nàng cho nên đi theo tới. Cái gì? Cửu thúc cùng Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được cũng là cả kinh. Không nghĩ tới trừ nhậm phủ quản gia bị quỷ nhập vào người, chứ Tử Phong cũng đồng dạng bị quỷ nhập vào người. Nhất định là cái kia Lý Vân dở trò quỷ. Có thể là cái này thật xa khống chế một cái tiểu cô nương có ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp phóng túng quỷ giết người tốt. Cái này liền khó nói chắc. Cẩn thận. Cửu thúc nhìn thấy cương thi hướng mọi người phương hướng chạy tới, lập tức tiến lên ngăn lại. Mà bên trên Trương Tử Phong trên thân nữ quỷ sau khi đi vào vẫn tại tìm kiếm cái gì, chỉ thấy nàng biến mất ở trước mặt mọi người. Làm nàng trở về thời điểm, trên tay nhiều hơn một thanh thái đao không ngừng vung dậy, đem Hoàng Lôi mấy người liên tục bước lui. Ngay sau đó nàng hướng Nhậm Phát phương hướng phóng đi, trong tay thái đao đối với Nhậm Phát chính là dừng lại chém bảo. Nhậm Phát bị một màn này cả kinh sửng sốt. Mặc dù hắn cực lực muốn trốn tránh, thế nhưng y nguyên bị thái đao cho quẹt làm bị thương cánh tay. A! Nhậm Phát kêu thảm một tiếng, trên cánh tay lập tức chảy ra không ít máu tươi. Ba ba! Nhậm Đình Đình gấp gáp mà nhìn xem té lăn trên đất Nhậm Phát, tranh thủ thời gian chạy tới nâng lên hắn. Tử Phong tỷ tỷ, người tỉnh lại a, hèn hạ vô sỉ, vậy mà để quỷ nhập vào người đi giết người. Cựu thúc thấy cảnh này cũng là tức giận không thôi, bất quá đồng thời nội tâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Lý Vân trực tiếp điều khiển ác quỷ bên trên Nhậm Phát thân tự sát không phải tốt sao? Cần thiết phí như thế lớn sức lực để tiểu cô nương tới. Lúc này cương thi nghe được Nhậm Phát huyết dịch, lập tức táo bạo, lực công kích mạnh lên mấy phần. Cựu thúc tạm thời không dứt ra được, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Bạch Tiêu Võ trên thân. Mà lúc này Bạch Tiêu Võ đã buông ra quả ra, đi tới Trương Tử Phong bên người đem nàng khống chế lại. Tử Phong tỉnh lại, chịu đựng, dùng ý chí của ngươi lực chống cự quỷ quái khống chế. Bạch Tiêu Võ một bên hô hào, một bên lập lại chiêu cũ, muốn đem nữ quỷ đánh ra Trương Tử Phong trong cơ thể. Trương Tử Phong thân thể không ngừng dãy rồi lấy, nhu đồ thoát khỏi Bạch Tiêu Võ khống chế. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ lực lượng còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Cho ta buông ra, không phải vậy ta lập tức cắn lưỡi tự sát, tiểu nha đầu này cũng không sống nổi. Nữ quỷ tại Trương Tử Phong trên thân phát ra bén nhọn âm thanh, mệnh lệnh Bạch Tiêu Võ. Con em ngươi, cắn lưỡi tự sát. Nào có ngươi chơi như vậy, ngươi chơi lại a. Bạch Tiêu Võ nghe đến nữ quỷ phía sau, thần sắc tựa như là ăn con rồi chết đồng dạng khó coi. Liên tại Bạch Tiêu Võ không biết làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên Trương Tử Phong dừng động tác lại. Tiêu Võ, ca, nhanh. Bạch Tiêu Võ nghe đến Trương Tử Phong lời nói, lập tức minh bạch nàng đây là bản nhân một lần nữa khống chế quyền khống chế thân thể. Quá tuyệt Tử Phong, thật giỏi giang a. Bạch Tiêu Võ hết sức vui mừng, sau đó cầm lấy khu tà phù liền muốn lần nữa đem nữ quỷ đánh ra trong cơ thể của nàng. Có thể là liền tại hắn cầm lấy khu tà phù thời điểm, khôi phục hành động quản gia đem hắn khu tà phù cho đánh dụng, đồng thời cả người hướng Bạch Tiêu Võ đánh tới. Tới ngươi, cho ta cút sang một bên. Bạch Tiêu Võ đâu còn có lúc trước kính nể lão quản gia bộ dạng, hung hăng một chân trực tiếp đem hắn đập bay. Hoàng lão sư, mau tới đây giúp một tay. Kỳ thật không cần Bạch Tiêu Võ kêu, Hoàng Lôi mấy người cũng đã đi tới tầng hai nơi này. Bành bành, bên trên. Mấy người đối với đứng lên quản gia vây lại, sau đó liên thủ đem quản gia chế phục, đồng thời trói buộc lại. Mà lúc này, Trương Tử Phong thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên là nữ quỷ muốn một lần nữa khống chế thân thể. Nhanh, giúp ta đem Tử Phong ngăn chặn. Bạch Tiêu Võ hô hào, sau đó mấy người lại tranh thủ thời gian chạy tới đem Trương Tử Phong khống chế lại, không cho nàng hoạt động. Trương Tử Phong không ngừng giãy giụa, trên thân toát ra một cỗ hắc khí, tựa hồ là muốn đem mọi người tay tránh ra khỏi. Bạch Tiêu Võ rút tay ra ngoài, từ trên mặt đất nhặt lên khu tà phù, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm khu quỷ chú. Nam sao chấn tiếng hò reo khen ngợi chiếu sáng huyền minh. Ngàn thần vạn thánh bảo vệ ta chân linh. Lớn ngày manh thu chế phục năm binh. Năm ngày ma quỷ vong thân diệt hình. Vị trí vạn thần phục nên. Cấp cấp như luật lệ. Bạch Tiêu Võ phối hợp với khu quỷ chú, tay phải cầm khu tà phù, đối với Trương Tử Phong bụng chính là vỗ một cái. Hiu. Một đạo hư ảo thân ảnh nhất thời bị đập đi ra. Tốt, quá tốt rồi. Hoàng Lôi mấy người nhìn thấy phía sau đại hỉ, nhộn nhịp lên tiếng gọi tốt. Mà trực tiếp gian tất cả khán giả cũng là thở dài một hơi, đối với Bạch Tiêu Võ nhộn nhịp đưa lên mưa đạn khen ngợi. Làm bọn đàng. Bạch Tiêu Võ. Còn tốt có Bạch Tiêu Võ, không phải vậy liền phiền toái. Quả nhiên vẫn là Bạch Tiêu Võ đáng tin cậy, Hoàng Lôi bốn người mặc dù rất cố gắng, bất quá thực lực xác thực không sao. Bạch Tiêu Võ xác thực thật sự có tài, ta đối nó chịu phục. Cảm tạ Bạch Tiêu Võ cứu nhà ta Tử Phong, cảm ơn. Nhìn thấy nữ quỷ bị đập đánh đi ra, Bạch Tiêu Võ không để ý đến những người khác, chép từ bản thân đảo một kiếm chính là vào tới. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiêu Võ cùng nữ quỷ chiến đấu. Mà Trương Tử Phong nghỉ ngơi mấy phút, sau đó từ từ mở mắt. "Muội muội ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi vừa vặn bị nữ quỷ nhập vào người, thân thể không có sao chứ?" Hà Huynh nhìn thấy Trương Tử Phong tỉnh lại, lập tức thở dài một hơi, sau đó quan tâm hỏi thăm tình huống của nàng. "Nữ quỷ?" Trương Tử Phong nghe đến cái từ này, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân bắt đầu có chút phát run. Chương 49, Bành Bành sắp chết, Lục Đinh Lục Giáp Thần Chú. Chương 49, Bành Bành sắp chết, Lục Đinh Lục Giáp Thần Chú. Yên tâm đi, không sao, đã không sao. Hà Huynh thấy thế, vội vàng an ủi nàng. Trương Tử Phong trên mặt y nguyên một bộ lòng còn sợ hãi, ánh mắt lo âu nhìn xem bốn phía, sợ lại xuất hiện biến cố gì. "Yên tâm, cái kia nữ quỷ tại cùng Tiêu Võ chiến đấu." Hà Huynh chỉ đã chiến đấu đến tầng một đại sảnh Bạch Tiêu Võ cùng nữ quỷ. "Tiêu Võ ca có lẽ có thể đối phó nữ quỷ a?" Trương Tử Phong không khỏi là Bạch Tiêu Võ cảm thấy lo lắng. "Khẳng định không có vấn đề, hiện nay là Tiêu Võ hơn một chút, đánh bại nữ quỷ chỉ là vấn đề thời gian." Trương Tử Phong nghe vậy thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh mình. "Đình Đình, ngươi không sao chứ?" Trương Tử Phong nhìn thấy Nhậm Đình Đình phía sau, lập tức quan tâm hỏi đến an nguy của nàng. "Ta không có việc gì, ngược lại là Tử Phong tỷ tỷ ngươi vừa vặn bị quỷ nhập vào người, hiện tại không có sao chứ?" "Ta không có việc gì, chỉ là thân thể có chút bất lực, ngược lại là Nhậm bá bá thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Trương Tử Phong mặc dù bị quỷ nhập vào người, bất quá thần trí còn tính thanh tỉnh, nàng chỉ là không cách nào khống chế thân thể của mình mà thôi. Đối với chính mình vẹt làm bị thương Nhậm Phát, Trương Tử Phong vẫn là rất ngượng ngùng, chỗ lấy ánh mắt ấy náy nhìn xem Nhậm Phát. "Không quan hệ, ngươi là Đình Đình hảo tỷ muội, tự nhiên cũng là cháu gái của ta, vừa vặn ngươi bị quỷ nhập vào người, chuyện không liên quan tới ngươi, không muốn để ở trong lòng." Không thể không nói Nhậm Phát còn là sẽ nói chuyện, hắn biết Bạch Tiêu Võ cũng có bản lĩnh, hiện tại còn cần dựa vào Bạch Tiêu Võ mới được, cho nên cũng không có ngu xuẩn đi cỡ trách Trương Tử Phong. Chỉ bất quá Tiêu Võ hiền chất cũng không nói hỗ trợ loại trừ quản gia trên thân quỷ, cũng không biết quản gia sẽ không có việc gì. Hắn không loại trừ là có đạo lý, vạn nhất cái này quỷ sau khi ra ngoài, Tiêu Võ liền cần đối mặt hai cái quỷ vây công. Hà Huynh vừa mới dứt lời, chỉ thấy bị trói lại quản gia toát ra một trận khói đen. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh cực tốc hướng về Bạch Tiêu Võ đi qua. "Mọi người, Bạch Tiêu Võ, nghe ta nói cảm ơn người." Đối mặt hai cái ác quỷ vây công, Bạch Tiêu Võ bắt đầu có chút giật gấu vá vai, liên tục bại lui. Dù sao hắn chỉ là đạo sĩ cảnh sơ kỳ, tương đương với ác quỷ sơ kỳ thực lực. Nếu không phải hắn đạo võ song tu, sợ rằng nháy mắt liền bị thua. "Hà lão sư, Hoàng lão sư, chúng ta hiện tại làm sao xử lý?" Tiêu Võ có vẻ như có chút không kiên trì nổi a. "Ngươi có thể có biện pháp gì, qua đi không được lập tức bị ác quỷ một bàn tay đập bay, chúng ta không cản trở liền tính tốt." Hoàng Lôi mở ra tay, ra hiệu hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cửu thúc đối phó cương thi đã tiến vào gay cấn, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian liền có thể giải quyết rơi cái này cương thi. Có thể là Bạch Tiêu Võ bên kia hình như sắp không kiên trì được nữa, Cửu thúc lập tức rơi vào lưỡng nan của diện. Từ bỏ cương thi đi cứu Bạch Tiêu Võ, vẫn là tiếp tục đối phó cương thi, nhìn xem hắn thụ thương. Liên tại Cửu thúc do dự một chút thời điểm, Bạch Tiêu Võ bên kia nháy mắt bị hai cái ác quỷ liên thủ đánh bay. Nôn oa. Bạch Tiêu Võ bị đánh bay trên mặt đất, lập tức miệng phun máu tươi. Nguy rồi. Hoàng Lôi mấy người cực kỳ hoảng sợ, tại tầng hai hành lang gấp gáp đến giơ chân, thần sắc bên trong tràn đầy lo lắng. Hai cái ác quỷ thấy thế, lập tức đưa ra móng đuốt hướng trên mặt đất Bạch Tiêu Võ cực tốc bắt đi. Bọn họ tính toán cái này một kích lấy đi tính mạng của hắn. "Sư đệ." Tiêu Võ mau tránh ra. Song song, nhìn xem hai cái ác quỷ hướng về Bạch Tiêu Võ tiến lên, nhậm phủ mọi người, bao gồm trực tiếp gian khán giả đều vô cùng gấp gáp. Bạch Tiêu Võ nằm dạp trên mặt đất một trận ho khan, nghe đến mọi người tiếng kinh hô phía sau, che lấy khó chịu ngực ngẩng đầu. Nhìn thấy nhưng là mạch máu dày đặc hai cái quỷ trảo, chính hướng về chính mình bổ tới. "Phải chết sao?" Bạch Tiêu Võ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Thật sự chính là phế vật à, tốt xấu là cái có kim chỉ xuyên về người, thế mà muốn bị hai cái ác quỷ giết chết. Mọi người ở đây cho rằng Bạch Tiêu Võ sắp chết thảm tại ác quỷ trên tay thời điểm, một đạo hơi mập thân ảnh cực tốc chưa đến. "A." Chỉ thấy hắn dùng hết toàn lực hướng Bạch Tiêu Võ trước người đánh tới. Phốc. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, đạo thân ảnh kia thành công đỡ được ác quỷ công kích, bảo vệ Bạch Tiêu Võ. Có thể là chính hắn nhưng là đột nhiên bay rất ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. "Phanh." Người kia nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. "Ca." Trương Tử Phong phát ra một tiếng hét lên. "Vành mảnh." Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia bộ mặt thật, vậy mà là vừa vặn hỏi đến làm sao bây giờ Bành Bành. Chỉ thấy Bành Bành nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, con mắt đóng chặt lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Tiêu Võ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một cái lại lư đả cồn tránh thoát ác quỷ lần công kích thứ hai. Sau đó Bạch Tiêu Võ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua Bành Bành, nhìn thấy trên người hắn có hai đạo vết thương sâu tới xương, lúc này nhắm mắt lại không rõ sống chết. Bạch Tiêu Võ lập tức nổi giận. "Ta danh cờ mở nở." Hắn không khỏi giống người bình thường đồng dạng giống lớn một tiếng. Kèm theo cơn giận của hắn, trong cơ thể đột nhiên hiện lên một dòng nước nóng. Ngay sau đó một cỗ lực lượng xuất hiện tại toàn thân, trong thân thể không ngừng du tẩu. Cái này loại sức mạnh tràn đầy khí tức cường đại cùng sinh cơ, để Bạch Tiêu Võ trạng thái nháy mắt khôi phục. Hắn không nghĩ quá nhiều, sau đó đưa mắt nhìn sang hai cái ác quỷ, ánh mắt băng lãnh. "Ta tờ mở để các ngươi liền quỷ đều không làm được." Hai cái ác quỷ bị Bạch Tiêu Võ ánh mắt kinh hãi đến, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười dữ tợn, hướng về Bạch Tiêu Võ lao đến. "Đến." Bạch Tiêu Võ hô to một tiếng, đón hai cái ác quỷ mà bên trên. Giờ khắc này, Bạch Tiêu Vo cảm giác tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng so vừa bật đề cao rất nhiều. Hắn vung vẩy nắm đấm nện ở một cái ác quỷ trên đầu. Phanh! Ác quỷ bị đánh đến thân thể ngửa ra sau, thế nhưng cũng không có bị thương tổn quá lớn. Bạch Tiêu Vo lạnh hừ một tiếng, lại đấm một quyền đập tới. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, ác quỷ bị đập phải bay ra đến mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Một cái khác ác quỷ nhìn thấy đồng bạn bị đánh bại, lập tức nổi giận, vung vẩy lợi chảo hướng về Bạch Tiêu Vo đánh tới. Bạch Tiêu Vo một quyền nên đón tiếp lấy, hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Ác quỷ lợi chảo bị Bạch Tiêu Vo đánh lui, thế nhưng Bạch Tiêu Vo cũng bị đẩy lui mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Gặp bắt không được hai cái ác quỷ, Bạch Tiêu Vo từ trong ngực lấy ra một tấm đặc thù phù lục. Đây là hắn một lần tình cờ họa thành công phù lục, bất quá bởi vì hắn pháp lực không đủ, cho nên không dám tùy tiện sử dụng. Dần dần tấm này phù lục đều bị hắn quên mất, không phải vậy vừa vặn cái kia trong lúc nguy cấp làm sao cũng phải sử dụng thử nhìn một chút. Mà bây giờ trong cơ thể đột nhiên hiện lên dòng nước ấm, mang đến cho hắn không nhỏ sức mạnh, cho nên nhớ tới phía sau liền quyết định sử dụng. Chỉ thấy Bạch Tiêu Vo đem phù lục dán ở trên người, hai tay đi theo bắt đầu bóp phát ấn, trong miệng thần tốc niệm động chú ngữ. Đinh Sửu kéo dài ta thọ, đinh hợi giam giữ ta hồn, đinh dậu chế ta phách, đinh mùi lại ta thai, đinh tị độ ta nguy, đinh mao độ ta ách, giáp bảo vệ ta thân, giáp tuất bảo vệ ta hình, giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ trông coi ta hồn, giáp thìn trấn ta linh, giáp dần dục ta thật, cấp cấp như luật lệ. Làm chú ngữ đọc xong, Bạch Tiêu Vo xung quanh cơ thể pháp lực cấp tốc tụ tập, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng. Mà thân thể của hắn cũng vào lúc này hào quang tỏa sáng, một đạo năng lượng bình chướng xuất hiện tại Bạch Tiêu Vo trên thân. Bình chướng bừng sáng lưu chuyển, phảng phất có vô số phù văn thần bí ở trong đó như ẩn như hiện. Lục đinh lục giáp hộ thân thần chú, tiểu tử này lúc nào học được, ta làm sao không biết. Cửu Thúc thấy cảnh này, không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Chương 50, một bàn tay đập bay ác quỷ đầu, khủng bố như vậy. Chương 50, một bàn tay đập bay ác quỷ đầu, khủng bố như vậy. Lục đinh lục giáp hộ thân thần chú xuất từ Mao Sơn phái, là một loại cường đại hộ thân chú. Thông qua triệu hoán lục đinh lục giáp thần tướng thần lực đến trên thân, trong khoảng thời gian ngắn để cao người thi thuật công thủ năng lực, đồng thời tại người thi thuật bên cạnh tạo thành một tầng hộ thân bình chướng. Hai cái ác quỷ lại lần nữa hướng về Bạch Tiêu Vo đánh tới, nhưng mà hộ thân bình chướng lại chặn lại bọn họ công kích. Đáng ghét. Hai cái ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo lại lần nữa gia tăng lực công kích của chính mình độ. Nhưng mà hộ thân bình chướng vẫn không nhúc nhích, đưa bọn họ công kích hoàn toàn ngăn lại. Bạch Tiêu Vo lạnh hừ một tiếng, hai tay cấp tốc thay đổi, trong miệng thần tốc niệm động sát quỷ chú. Mấy hơi thở, một đạo lăng lệ khí tức hiện lên ở Bạch Tiêu Vo lòng bàn tay. Giờ đến phía ta. Bạch Tiêu Vo chân phải dùng sức đặt mạnh, đại sảnh mặt nền có chút vỡ vụn, thân thể của hắn đột nhiên bọt ra ngoài. Bạch Tiêu Vo chạy về phía bên trong một cái ác quỷ, sau đó tại bọn họ không có kịp phản ứng lúc, một bàn tay phiến tại trên mặt của nó. Động tác chậm phát ra. Chỉ thấy Bạch Tiêu Vo bàn tay đập tại trên mặt của nó. Ác quỷ trên mặt thịt lập tức há vào, ngũ quan bặm mẹo, sau đó toàn bộ đầu đều bay ra ngoài. Liền cắt ra thân thể tại cường đại lực trùng kích phía dưới, tại chỗ xoay tròn 720 độ. T. Đậu phộng. Thấy cảnh này, tất cả các khán giả lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Tiêu Vo bạo chồng vậy mà như thế lợi hại, một chiêu liền đả thương nặng một cái ác quỷ. Tiểu tử, đừng cản rỡ. Thấy cảnh này, một cái khác ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng về Bạch Tiêu Vo đánh tới. Thế nhưng Bạch Tiêu Vo lại lạnh hừ một tiếng, trở tay lại một cái tát phiến tại trên mặt của nó. Phù phù. Đồng dạng động tác chậm phát ra, đồng dạng đầu bay lên, đồng dạng thân thể xoay tròn vài vòng. Lần này, trực tiếp gian khán giả trực tiếp cao giọng hò hét, ngư bức. Phá âm, Bạch Tiêu Vo cũng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là hướng về phía hai cái không có đầu ác quỷ vọt tới. Bởi vì chúng nó là ác quỷ, cho nên bọn họ chỉ là bị sát quỷ chú đả thương nặng, cũng không có như vậy biến thành cho bụi. Bạch Tiêu Vo không dám do dự, bắt lấy cơ hội này đối với trọng thương ác quỷ không ngừng phát động công kích. A, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai cái ác quỷ cuối cùng bị bạo chồng Bạch Tiêu Vo giải quyết triệt để rơi. Tại giải quyết ác quỷ về sau, cái kia bạo tán ra vốn nguyên quỷ khí bị trên người hắn điện thoại hấp thu. Mà chính hắn tại giải quyết xong ác quỷ nháy mắt, cảm giác khí lực toàn thân bị rút đi, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Hô, cuối cùng là kết thúc. Bạch Tiêu Vo thở dài ra một hơi, tựa vào bên tường thở hổn hển, trên mặt thần sắc dần dần trầm tĩnh lại. Khu khu cụ, ta đây là Bạch Tiêu Vo đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu chậm rãi thay đổi nhẹ, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Đây là mất máu quá nhiều biểu hiện. Cứ việc Bạch Tiêu Vo đem ác quỷ chém giết, nhưng tự thân tại bạo loại phía trước liền đã chịu không ít tổn thương. Dù sao hai cái ác quỷ liên thủ đánh hắn, nếu là một chút sự tình đều không có liền kỳ quái. Không ít máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đến, nhuộm đỏ Bạch Tiêu Vo y phục. Bạch Tiêu Vo sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng dị ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hiển nhiên có chút không kiên trì nổi. Tiêu Vo, không có sao chứ? Hoàng Lôi đám người thấy thế, vội vàng đem Bạch Tiêu Vo cùng với Bảnh Bảnh hai người dịu đỡ đến tầng hai hành lang. Nhậm Phát để Thanh Tỉnh lão quản gia lấy ra dược phẩm, mọi người bắt đầu luống cuống tay chân cho hai người xử lý vết thương. Bạch Tiêu Vo cảm giác chính mình tạm được, không có nhận đến cái gì trọng thương, chỉ là có chút mất máu quá nhiều mà thôi. Đến mức Bảnh Bảnh liền có hơi phiền toái, hai đạo vết thương sâu tới xương thoạt nhìn cực kỳ doan người. Cũng không biết Bảnh Bảnh có thể hay không kiên trì đến đi xuống. Liên tại mấy người không biết dưới tình huống, nhậm phụ cách đó không xa một tòa trong trại tử. Một người dáng dấp nho nhã người trẻ tuổi miệng đầy là máu, thân sắc có chút hề bại ngồi dưới đất. Khu khu cụ. Nhậm Phát, ai Nhậm Phát, cũng không biết ngươi đến tuột cùng có cái gì phúc khí, lại có người giúp ngươi vượt qua lần này thử kiếp. Vốn định chỉ cần cha ngươi cắn chết ngươi, không nghĩ tới thế mà bị Lâm Cửu cho cản trở lại, đáng tiếc. liền ác quỷ bám thân tiểu cô nương kia, cũng không thể để cương thi thành công cắn phải nhậm phát ngươi a. Lý Vân có chút không cam tâm, nhìn một chút bên cạnh mình còn sót lại một cái ác quỷ, rất muốn lợi dụng nó đi giết chết nhậm phát. Có thể là cuối cùng cũng không biết đầu óc hắn nghĩ như thế nào, vẫn là lựa chọn từ bỏ, về sau lại làm mưu đồ. Lý Vân thở dài một hơi phất phất tay, bốn phía âm trầm vị khí lập tức tiêu tán thành vô hình. Gian phòng chỉ còn lại ánh trăng trong sáng từ cửa sổ thấu bắn vào, chiếu chiếu ở rơi vào trầm mặc Lý Vân trên thân. Tầm 10 phút phía sau, Cửu Thúc cùng Thu Sinh hai sư đồ liên thủ, cuối cùng đem cương thi nhậm lao thái ra triệt để chế phục. Nhìn xem không nhúc nhích cương thi, Cửu Thúc thở dài một hơi, sau đó lao lao mồ hôi cũng nhanh chạy bộ đến tầng 2 hành lang chỗ. "Sư đệ, ngươi thế nào?" Cửu Thúc một mặt gấp gáp nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi. "Sư minh ta không có việc gì, ngươi giúp ta xem một chút Bành Bành, hắn hình như nhanh muốn không được." Bạch Tiêu Võ thần sắc khẩn trương nhìn xem Bành Bành. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quần áo trên người từ lâu bị máu nhuộm đỏ, hô hấp cũng là cực kỳ yếu ớt. Hoàng Lôi mấy người cũng là một mặt lo lắng, ba chân bốn cẳng hỗ trợ là Bành Bành cầm máu. Trương Tử Phong càng là quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên là Bành Bành cầu nguyện. "Ca, ngươi tuyệt đối không cần có việc a." "Bành Bành, không có chuyện gì, chịu đựng a." Mọi người gấp xoay quanh, nhưng không có biện pháp gì có thể cứu hắn. Cửu Thúc nhìn xem Bành Bành trạng thái cũng là một trận nhíu mày. Nhìn thấy Cửu Thúc thân sắc, Bạch Tiêu Võ nghi hoặc hỏi, "Sư minh cái kia cũng không có cách nào sao? Ta nhớ kỹ ngươi phía trước không phải dùng qua một tấm hồi xuân phủ sao?" Hắn thụ thương quá nghiêm trọng, hồi xuân phủ cũng không quá hữu hiệu, bất quá có thể lợi dụng hồi xuân phủ treo mệnh của hắn. "Ta hiện tại lập tức thông báo sư phụ tới, hắn đi xử lý cương thi lâm sự tình, có lẽ kết thúc còn chưa đi xa." "Vậy quá tốt, tranh thủ thời gian thông báo sư phụ qua đến cứu mạng, sư phụ lợi hại như vậy khẳng định không có vấn đề." Bạch Tiêu Võ đám người nghe vậy đại hỉ, từng cái thần sắc mong đợi nhìn xem Cửu Thúc. "Ân, Văn Tài đem phù bút, giấy vàng, chu sa lấy tới, hồi xuân phủ đã dùng xong, cần hiện trường vẽ." Văn Tài cầm qua đồ vật phía sau, Cửu Thúc đầu tiên là vẽ một đạo chuyển tấn phủ, đem kích phát thông báo chính mình sư phụ tới. Sau đó liền lập tức bắt đầu vẽ hồi xuân phủ, mỗi khi vẽ xong một tấm liền lập tức cho Bành Bành sử dụng. Bạch Tiêu Võ thấy thế cũng đi theo học tập. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Bành Bành sự tình kích phát Bạch Tiêu Võ tiềm lực. Nguyên bản hắn học tập rất lâu đều không có học được hồi xuân phủ, tại Cửu Thúc vẽ xong tấm thứ ba thời điểm cảm giác chính mình có thể vẽ. Vì vậy Bạch Tiêu Võ cũng hướng Văn Tài lấy ra một cái phù bút, lấy dính Cửu Thúc điều chế tốt chu sa liền bắt đầu vẽ. Hạ bút, vận dụng ngòi bút, thu bút, một mạch mà thành. Một tấm hồi xuân phủ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế mà thành công. Bạch Tiêu Võ ngạc nhiên nhìn lên trước mặt hồi xuân phủ. Chương 51, Cửu Thúc một tay mù họa, lam sát hồi xuân phủ. Chương 51, Cửu Thúc một tay mù họa, lam sát hồi xuân phủ. Hắn cuối cùng vẽ hồi xuân phủ thành công, mặc dù chỉ là một tấm cơ sở hồi xuân phủ. Nhưng cái này là có thể trị rũ thương thế tính chất phụ trợ phụ chú. Chỉ cần vẽ phủ người thực lực đủ mạnh, sử dụng lá bùa chất lượng cao, một tấm phủ đi xuống đều có thể từ sắp chết đến sinh long hóa hổ. Bất quá bây giờ Bạch Tiêu Võ thực lực chênh lệch, sử dụng lá bùa càng là cấp thấp nhất hoàng phủ, cho nên tấm này hồi xuân phủ chỉ có thể khôi phục một chút nhẹ nhàng vết thương mà thôi. "Không sai, chúc mừng sư đệ học được hồi xuân phủ." Cửu Thúc ánh mắt nhìn Bạch Tiêu Võ chúc mừng nói, trên tay nhưng là không thấy chút nào có bất kỳ dừng lại cùng sai lầm. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, Cửu Thúc thậm chí đem ép lá bùa tay trái giơ lên, cho hắn giơ ngón tay cái. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ngay tại một tay mù vẽ phủ chú Cửu Thúc, nguyên bản tâm tình kích động lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiêu Võ nội tâm một trận hùng hùng hổ hổ về sau, cầm lấy trước mặt mình hồi xuân phù dán vào Bành Bành trên thân. Hồi xuân phù lục sắc quang mang chợt hiện, sau đó chậm rãi chui vào đến Bành Bành trên thân. Bành Bành cảm thấy một cỗ yếu ớt dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút xíu. Bạch Tiêu Võ cũng không dám lại do dự, tiếp tục cố gắng vẽ hồi xuân phù. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Trong bất chi bất giác, Bạch Tiêu Võ đã thành công vẽ 5 tấm hồi xuân phù. Phối hợp Cửu Thúc hỏa mười mấy tấm hồi xuân phù, toàn bộ đều cho Bành Bành sử dụng. Có nhiều như vậy hồi xuân phù, Bành Bành hô hấp cuối cùng là có lực, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Tối thiểu bây giờ nhìn không giống như là cái người chết. Nhìn xem Bành Bành dần dần khôi phục khí tức, Bạch Tiêu Võ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tạm thời bảo vệ một cái mạng. Tiếp xuống liền muốn toàn lực cứu chữa Bành Bành. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn hướng Cửu Thúc, cái sau gặp cái này đáp lại, đừng có gấp, sư phụ đã nhận được tin tức, ngay tại trên đường chạy tới. Đang chờ đợi Mao Thăng thời điểm, đại gia đơn giản thu thập xong nhậm phủ đại sảnh lộn xộn. Tiếp lấy mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía một bên cương thi trên thần, bởi vì tiếp xuống chính là xử lý người này thời điểm. "Sư minh, ta giúp ngươi a." Bạch Tiêu Võ mặc dù tay chân bất lực, toàn thân suy yếu, nhưng là vẫn cố nén đi tới Cửu Thúc trước mặt. "Ha ha." Cửu Thúc nhìn xem hắn cười hai tiếng. Bạch Tiêu Võ ngượng ngùng cười một tiếng, thấy hắn hay không phản đối cũng là hấp tấp đi theo đi qua. Sau đó cương thi nhậm lao thái ra bị Cửu Thúc lợi dụng phương pháp đặc thù, đem biết hầu cái kia một cái bản nguyên thi khí tháo bỏ xuống. Nhìn xem một cỗ nồng đậm xương mù từ cương thi trong miệng phun ra ngoài, Bạch Tiêu Võ cũng không che che lấp lấp, trực tiếp cầm điện thoại lên hướng chiếc kia bản nguyên thi khí tìm kiếm. Điện thoại tiếp xúc đến thi khí, lập tức đem toàn bộ hấp thu đi vào, mà xuyên việt môn xung có thể tiến độ lập tức vọt một mảng lớn. Hiện tại bổ sung năng lượng tổng tiến độ đã đi tới 71. Xung có thể tiến độ còn kém 29, chỉ cần lại giải quyết hai cái ác quỷ liền không sai biệt lắm. Bất quá một giây sau, Bạch Tiêu Võ liền nghĩ đến chính mình vừa vặn bị hai cái ác quỷ đánh đến chật vật như thế. Nếu không có Bành Bành liều mạng ngăn lại một kích chí mạng, nếu không phải cuối cùng trong thân thể hiện lên một cỗ lực lượng, chính mình có lẽ cũng sớm đã lành lạnh. "Không có việc gì, không có việc gì, hai cái đồng thời đi ta xác thực không phải là đối thủ, nhưng ta đơn đấu cũng có thể đi." Bạch Tiêu Võ biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên cũng không có không biết lượng sức đến muốn đi đồng thời đối kháng hai cái ác quỷ. Sau 2 giờ, Mao Thăng cuối cùng chạy đến nhiệm vụ. "Sư phụ, ngài rốt cuộc đã đến, cầu sư phụ ra tay giúp ta cái này huynh đệ, hắn liều mạng giúp ta ngăn lại hai cái ác quỷ công kích, hiện tại bản thân bị trọng thương." Mao Thăng ra hiệu Bạch Tiểu Võ không nên gấp gáp, hắn đầu tiên là nhìn một chút Bành Bành thương thế, khẽ gật đầu. "Ân, tình huống còn không tính quá kém, nhìn ra được các ngươi dùng không ít hồi xuân phủ." Mao Thăng sau đó từ chính mình pháp túi bên trong lấy ra phủ bút cùng vài lá bùa, chỉ bất quá lá bùa này lại còn là màu xanh. Lá bùa này không phải màu vàng sao? Còn có cái khác nhan sắc sao? Hà huynh ở một bên nhìn xem rất là hiếu kỳ. Bạch Tiêu Võ còn chưa lên tiếng, Mao Thăng đã thay hắn trả lời. "Chúng ta Mao Sơn có một bộ chính mình phụ lục hệ thống, chia làm kim, bạc, tím, lam, vàng 5 loại nhan sắc. Trong đó màu vàng phụ lục uy lực lớn nhất, đồng thời yêu cầu người thi pháp đạo hạnh cũng cao nhất, tiêu hao công lực cũng lớn nhất. Màu bạc thứ hai, màu tím, màu xanh lại thứ hai. Uy lực thấp nhất là màu vàng, thuộc về bình thường phụ lục, đồng dạng dùng giấy vàng, chu sa vẽ phù mà thành. Theo lý mà nói dùng màu tím lá bùa vẽ hồi xuân phù có thể càng tốt điều trị vị tiểu huynh đệ này thương thế." Một tấm màu tím hồi xuân phù đi xuống, lập tức để hắn sinh long hóa hổ, bất quá màu tím lá bùa chế tạo không dễ, mà còn ta cũng không có mang ở trên người, cho nên chỉ cần màu xanh lá bùa chấp nhận một cái. Chỉ thấy Mao Thăng một bút một họa ở trên lá bùa vẽ, động tác hành vân nước chảy, không dừng lại chút nào. "Tốt, tấm này hồi xuân phù đã vẽ hoàn thành." Mao Thăng đem màu xanh hồi xuân phù cầm lấy, đem pháp lực đưa vào phía sau kích hoạt phù lục, sau đó dán tại Bành Bành trên thân. Bành Bành lúc này nằm trên ghế sofa, khí tức có chút yếu ớt, trên thân hai đạo vết thương đặc biệt rõ ràng. Tại cái này hai đạo vết thương bên trong, có vài chỗ đã kết bẩy, thế nhưng càng nhiều hơn là ngay tại chảy máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lam sắc hồi xuân phù kích hoạt phía sau, một đạo nhu hòa ánh sáng xanh lục từ trên bụa phát ra, chậm rãi chạy vào Bành Bành trong cơ thể. Bành Bành sắc mặt dần dần thay đổi đến càng thêm hồng nhuận, hô hấp cũng cuối cùng thông thả có lực. "Quá tốt rồi, Bành Bành thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp." Hà huynh ở một bên kích động hô. "Ân, cái này lam sắc hồi xuân phù hiệu quả quả nhiên không bình thường, Bành Bành thương thế đã tốt lên rất nhiều." Bạch Tiêu Võ thần sắc cũng là cảm thấy hết sức cao hứng. "Màu xanh phù làm sao lợi hại, ta về sau cũng muốn thử nghiệm họa mấy tấm dự bị mới được." Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Mao Thăng lập tức một mặt nghiêm túc. "Không được, lấy thực lực ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa có tư cách vẽ màu xanh phù lục, liền tính để ngươi thành công thì cũng thôi đi. Nếu như cưỡng ép thi triển cao cấp phù lục, dưới đại bộ phận tình huống bởi vì pháp lực không đủ mà không cách nào thi triển. Nếu là cơ duyên xảo hợp thi triển thành công cũng sẽ gặp phải phù lục pháp lực điên cuồng phản vệ. Kẻ nhẹ kinh mạch rối loạn bán thân bất toại, kẻ nặng thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ. Ngàn bạn không nên coi thường màu xanh phù lục. Ngươi nếu biết rõ đại bộ phận tu sĩ ngộ tính đồng dạng, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể lưu lại tại sử dụng màu vàng phù lục." "Thế, nghiêm trọng như vậy sao? Cái kia sư minh có thể hòa sao?" Bạch Tiêu Võ giật mình, sau đó vừa nhìn về phía Cửu Thúc. "Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng vẽ màu xanh phù lục, thế nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, mà còn cũng dùng không có bao nhiêu chương liền sẽ pháp lực hao hết, cho nên dưới tình huống bình thường đều không cần màu xanh phù lục." "Tốt, ta là ta đánh giá thấp màu xanh phù lục." Bạch Tiêu Võ nghe vậy, lập tức bỏ đi chính mình nội tâm ý nghĩ, không dám tùy tiện đi thử nghiệm. "Tốt, chờ ngươi đột phá đến đạo trưởng cảnh giới, ngươi cũng có thể đi thử nghiệm vẽ màu xanh phù lục, hiện tại cũng đừng nghĩ. Vị tiểu huynh đệ này cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trong đó có thể dùng dược thảo trợ giúp hắn điều dưỡng thân thể, mau chóng khôi phục." Mao Thăng an ủi một cái Bạch Tiêu Võ, tiếp lấy cẩn thận căn dặn Hoàng Lôi mấy người một chút chú ý hạng mục. Chương 52, bất hoàn chỉnh một linh thể, một xuân đại pháp. Chương 52, bất hoàn chỉnh một linh thể, một xuân đại pháp. Mao Thăng sau đó lại vẽ một tấm lam sắc hồi xuân phù, đem đưa cho Bạch Tiêu Võ, nói, "Lại dùng một tấm a." Bạch Tiêu Võ tiếp nhận hồi xuân phù, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí sử dụng tại Bành Bành trên thân. Lần này, lục sắc quang mang thay đổi đến càng thêm sáng tỏ, Bành Bành khí tức cũng là càng thêm ổn định. Mà miệng vết thương trên người hắn cũng tại dần dần khép lại, nguyên bản chảy ra đến huyết dịch dần dần ngừng lại, miệng vết thương kết vậy bắt đầu chậm rãi rơi, lộ ra mới mọc ra làn da. "Quá tốt rồi." Hà huynh mấy người ở một bên nhảy cẫng hoan hô. "Lần này đa tạ sư phụ, không phải vậy Bành Bành thương thế sợ rằng rất khó chuyển biến tốt đẹp." Bạch Tiêu Võ một mặt cảm kích nhìn hướng Mao Thăng. "Không cần khách khí, bất quá các ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể của hắn. Dù sao hắn hiện tại còn rất yếu ớt, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian." Mao Thăng mỉm cười nhắc nhở. "Chúng ta biết, lần này chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Bành Bành, để hắn sớm ngày khôi phục khỏe mạnh." Hà huynh mấy người vội vàng bảo đảm nói. "Ân, vậy liền tốt, bất quá các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là ác quỷ lại là cương thi?" Giải quyết xong Bành Bành thương thế phía sau, Mao Thăng lúc này mới đem lực chú ý thả tới cương thi trên thân. Cửu Thúc đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn báo cho Mao Thăng, cái sau khi nghe xong cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ còn có thể giải quyết rơi hai cái ác quỷ, Mao Thăng không khỏi ngạc nhiên nhìn xem cái này mới thu tiểu đồ đệ. "Tiêu Võ tới, ta cho ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra." Bạch Tiêu Võ cũng là cảm giác trong cơ thể mình có vẻ như có gì đó cổ quái, cho nên vội vàng đi tới sư phụ Mao Thăng trước mặt. Mao Thăng đem tay đắp lên Bạch Tiêu Võ trên thân, sau đó bắt đầu tra xét hắn tình huống trong cơ thể. Mấy phút phía sau, "Ân, nguyên lai là thể chất đặc thù một linh thể, chắc không được có khả năng đột nhiên bộc phát, chỉ tiếc là không hoàn chỉnh một linh thể, bạo phát cũng là có đại giới a." Mao Thăng mang theo một tia tiết hận cùng quan tâm ngữ khí hỏi. Bạch Tiêu Võ mặc dù không hiểu, bất quá bạo loại về sau sát thực rất bất lực, thân thể hình như bị móc giống đồng dạng. "Hẳn là à, bộc phát phía sau ta cảm giác lực lượng trong cơ thể giảm bớt rất nhiều, phản phất bị rút khô đồng dạng. Mặc dù ngươi lần này bộc phát tiêu hao không ít, thế nhưng cũng thành công kích phát trong cơ thể ngươi tiềm lực, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mao Thăng cười an ủi một câu Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, mặc dù hắn vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng nghe đến sư phụ nói như vậy, cũng là hơi yên lòng. Đúng sư phụ, ta cái này cái gì không hoàn chỉnh một linh thể là có ý gì? Không hoàn chỉnh ý tứ chính là không thuần túy. Trong cơ thể ngươi một linh thể cũng không phải là tiên tiên tạo thành, mà là hậu thiên ngoại ý muốn kích phát ra đến. Trường hợp này bên dưới, ngươi một linh thể đồng thời không hoàn chỉnh, có khả năng phát huy ra năng lực cũng liền tương đối yếu kém. Bất quá cho dù thể chất như vậy cũng là cực kỳ khó được. Toàn bộ Mao Sơn đều rất thưa thớt, cùng ngươi cùng thế hệ sư minh cũng chỉ có Thạch Kiên là không hoàn chỉnh lôi linh thể. Thạch Kiên đại sư minh sao? Bạch Tiêu Võ hiểu rõ gật đầu. Không sai, ngươi Thạch Kiên đại sư minh bằng vào không hoàn chỉnh lôi linh thể, thành công tu luyện thành Tiệm Điện Buôn Lôi Quyền. Một thân sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, thậm chí đồng dạng yêu ma quỷ quái căn bản không dám tới gần hắn. Mặc dù Thạch Kiên chỉ là luyện khí hóa thần viên mãn cảnh giới, nhưng liền là có Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền, hắn cũng dám cùng luyện thần hoàn hư cảnh giới tu sĩ đối chiến. Cái kia Thạch Kiên đại sư minh chẳng phải là tay thiện nghệ xoa thiên lôi? Bạch Tiêu Võ giả bộ một bộ cực kỳ bộ dáng kiếp sợ. Ha ha ha, tay xoa thiên lôi hình dung cực kỳ là thỏa đáng, ngươi Thạch Kiên đại sư minh quả thật có thể tay không bắt thiên lôi. T. Hoàng Lôi mấy người bao gồm trực tiếp gian khán giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ da đầu đều tê dại. Ngươi cũng không muốn ghen tị, ngươi một linh thể mặc dù lực phá hoại không bằng lôi linh thể, thế nhưng cũng có ưu thế của nó. Nếu như ngươi tu luyện một xuân đại pháp, cũng có thể như hổ thêm cánh, chắc hẳn rất nhanh liền có thể triệu hoán cự một quanh sát địch nhân. Mao Thăng nói xong, tay bấm pháp ấn, trong cơ thể pháp lực bắt đầu điều động, trong chốc lát một cỗ mãnh liệt sinh cơ hiện lên. Ngay sau đó một cái khổng lồ cự một bị Mao Thăng triệu hoán đi ra, sau đó phiêu phủ ở trước mặt của hắn. Đi. Mao Thăng chỉ một cái nhậm phủ viện tử tường rào, cự một nháy mắt vội vã đi. Vâng. Cao lớn bền chắc tường rào tại cự một trước mặt, liền như là đầu hũ yếu ớt, trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Xung quanh đá vụn bay tứ tung, khói bụi bao phủ. Cái này. Mọi người ở đây đều là bị khiếp sợ đến. Mao Thăng cười cho Bạch Tiêu Võ giải thích, đây chính là một xuân đại pháp, nếu như ngươi có thể thuần thục nắm giữ, cũng có thể tùy ý triệu hoán tự một tiến hành công kích. Mà còn cự một uy lực không hề yếu, đồng dạng yêu ma quỷ quái bị cự một đập trúng, trên cơ bản đều sẽ bị nện thành bánh thịt. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng lên, bất quá hắn còn tiếp tục hỏi chính mình nội tâm một nỗi nghi hoặc. Sư phụ, một xuân đại pháp còn có cái khác vận dụng sao? Bạch Tiêu Võ từ điện ảnh bên trong nhìn qua một xuân đại pháp, bất quá hắn luôn cảm thấy môn này thuật pháp có lẽ sẽ không như thế đơn giản. Đương nhiên còn có, một xuân đại pháp là một môn một thuộc tính thuật pháp, giáp đất cùng thuộc mộc, giáp là dương, đất là âm. Nếu như ngươi điều động chính là giáp mộc chi khí liền có thể ngưng tụ cự mộc, đem cự mộc đánh ra diện sát địch nhân. Nếu như ngươi điều động chính là ất mộc chi khí liền có thể ngưng tụ dây leo, đem dây leo triệu hoán đi ra thuốc phược địch nhân. Ngươi là hiếm thấy một linh thể, có khả năng đem một xuân đại pháp tu luyện cấp bậc cao hơn, đến lúc đó giáp mộc ất mộc dung hợp, đản sinh ra hoàn toàn mới năng lượng tràn đầy sinh cơ. Cố lực lượng này tại thể nội liền có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng bất luận cái gì thương thế, chỉ cần năng lượng không ngừng sinh cơ liền bất diệt. Bạch Tiêu Võ nghe vậy, ánh mắt lập tức tràn đầy tia sáng. Sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, ta chẳng lẽ có thể trở thành đánh không chết tiểu cường? Như thế hình dung cũng không phải là không thể. Huấn luyện viên, ta nghĩ chơi bóng rổ. Hừ hừ hừ, sư phụ ta muốn học tập một xuân đại pháp, ngươi có thể dạy ta sao? Bạch Tiêu Võ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Mao Thăng, liền kém nhào tới bắt lấy cánh tay của hắn lay động nũng nịu. Mao Thăng nghe vậy, gật đầu cười, một xuân đại pháp là Mao Sơn đỉnh cấp thuật pháp, người bình thường rất khó học được, bất quá sư phụ tin tưởng ngươi có thể. Ta hiện tại liền đem nó truyền cho ngươi, hy vọng về sau ngươi có khả năng thật tốt tu luyện, tuyệt đối không cần lãng phí ngươi một linh thể. Nói xong, Mao Thăng đem Bạch Tiêu Võ đưa đến gian phòng bên trong, truyền miệng một xuân đại pháp tu luyện pháp quyết. Sau một tiếng, Mao Thăng từ trong phòng đi ra, mà Bạch Tiêu Võ cùng ở phía sau hắn, thần sắc bên trong tràn đầy vui vẻ. Hắn là cảm thấy rất vui vẻ, có thể là trực tiếp gian mỗi một cái đều là không vui lòng. Bởi vì vừa vặn hai người đi vào gian phòng phía sau, trực tiếp gian hình ảnh thế mà cắt ra, rất hiển nhiên là liên quan đến tư mật nội dung, cho nên trực tiếp gian không cho truyền bá. Bị Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền cùng một xuân đại pháp vậy tới lòng ngứa ngáy các khán giả, mỗi một người đều tại phát biểu cái nhìn của mình. Chương 53, tu luyện một xuân đại pháp, các khán giả trêu chọc, chương 53, tu luyện một xuân đại pháp, các khán giả trêu chọc, trực tiếp gian hử. Thế mà lại là không cho nhìn, đáng ghét. Khẳng định là tiến hành đi giao dịch, ta tố cáo. Dù sao cũng là môn phái truyền thừa, tự nhiên là không cho nhìn. Ta không quản, Bạch Tiêu Võ chính là tại đi giao dịch. Đối, không cho nhìn chính là có gì đó quái lạ. Thật muốn học Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền cùng một xuân đại pháp a. Đại gia tỉnh lại a, chúng ta thế giới linh khí khô kiệt, các ngươi liền tính biết tu luyện thế nào cũng là không tốt. Không sai, mà còn Mao Thăng trưởng môn không phải nói, cái này hai môn thuật pháp yêu cầu thiên phú cực cao, Mao Sơn đều không có mấy người biết, các ngươi bằng cái gì tự tin như vậy? Ô ô ô, chớ mắng. Chúng ta huyễn nghĩ một hồi không được sao? Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất ta vừa lúc có thiên phú đâu? Đến mức linh khí, đến lúc đó chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội đi dị thế giới đâu. Có thể dẹp đi. Làm việc cho tốt à, liền tính có thể đi dị thế giới cũng không liên quan chúng ta người nghèo sự tình. Đâm tâm, thật mẹ nó đâm tâm a. Tốt, nơi này có lẽ không có chuyện gì khác đi. Không có việc gì ta liền lên đường trở về Mao Sơn. Mao Thăng nhìn xem cựu thúc dò hỏi. Đã không sao, vất vả sư phụ chạy đến tương trợ. Ân, tiểu cửu thay ta thật tốt dạy bảo ngươi tiểu sư đệ, một thân tốt thiên phú cũng không thể lãng phí. Yên tâm đi sư phụ, ta sẽ thật tốt dạy bảo sư đệ. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được cũng là cười cam đoan, sư phụ yên tâm, ta sẽ cùng theo sư huynh thật tốt tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi.
Ân, đã như vậy, ta đi.
Mao Thăng nói xong, vô cùng dứt khoát rời đi nhiệm vụ, sau đó lên đường trở về Mao Sơn. Đưa mắt nhìn Mao Thăng rời đi phía sau cựu thúc, nói với mọi người nói, sắc trời sắp sáng, ta đề nghị đem Bành tiểu huynh đệ mang lên nghĩa trang, nơi đó càng thêm thuận tiện ta điều trị thương thế của hắn.
Không có vấn đề, đều nghe sư huynh an bài.
Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, đúng lúc này đột nhiên nghĩ đến một việc.
Các loại,
làm sao vậy?
Có vấn đề gì sao?
Mọi người nghi hoặc mà nhìn xem hắn.
Chúng ta có phải là quên một việc?
Có vẻ như trong bóng tối người thần bí kia bị chúng ta quên đi.
Mọi người nghe vậy giật mình, liền Cửu Thúc thần sắc cũng là bắt đầu thay đổi đến có chút nghiêm trọng.
Sư đệ không nói, ta thật sự chính là quên người thần bí kia, không có tiêu diệt hắn thủy chung là cái tai họa.
Bất quá các ngươi cũng đừng có gấp, người thần bí kia điều khiển hai cái ác quỷ tới hại người, ngược lại là bị sư đệ giật đi.
Hắn khẳng định đã nguyên khí đại thương, ta cái này liền sử dụng Mao Sơn tầm nhân thuật tìm kiếm hắn.
Vậy liền xin nhờ Cửu Thúc, sau khi chuyện thành công, Nhậm Mô nhất định có thâm tạng.
Nhậm Phát ở một bên nội vàng bày tỏ, hy vọng Cửu Thúc có thể mau chóng giải quyết đi người thần bí, không phải vậy hắn đi ngủ đều không yên ổn.
Yên tâm, người kia cần điều khiển ác quỷ, khẳng định cách nơi này không xa.
Cửu Thúc gật gật đầu, kỳ thật hắn đối với cái này đồng thời không có cái gì chờ mong, bởi vì thời gian trôi qua lâu như vậy, người khẳng định đều đi.
Bất quá hắn vẫn là khai đàn làm phép, lợi dụng Mao Sơn tầm nhân thuật, căn cứ cương thi trên thân dấu vết lưu lại tìm đòi.
Một phen công phu phía sau, Cửu Thúc dẫn theo mấy người tới đến Lý Vân vị trí phòng ở người kia khí tức liền tại bên trong, cẩn thận một chút.
Cửu Thúc đối với Thu Sinh mấy người dặn dò một câu.
Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào.
Nhà cảnh tượng để người cảm thấy kinh ngạc, không phải nơi này có cỡ nào lộn xộn, ngược lại nơi này lộ ra rất là sạch sẽ chỉnh tề.
Nếu không phải nơi này lưu lại quỷ khí, Cửu Thúc đều cho rằng tìm sai chỗ.
Nơi này thật là người thần bí kia địa phương sao?
Thu Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hoàn cảnh xung quanh.
Ấy, sư phụ, nơi này có phong thư.
Văn Tài nhìn thấy trên mặt bàn có một phong thư, không khỏi đối với Cửu Thúc la lớn.
Cửu Thúc xác nhận thư không có vấn đề phía sau, đem mở ra xem nhìn lại.
Mấy phút phía sau,
ai, nguyên lai là chuyện như thế a.
Cửu Thúc nhìn xong Lý Vân lưu lại thư phía sau, không khỏi thở dài một hơi.
Sư phụ, phía trên nói cái gì?
Người này là năm đó cho Nhậm Y Dũng nhìn mộ huyệt thầy phong thủy hậu nhân, hắn tới đây chỉ là vì cho ra hắn cùng phụ thân báo thù, đối với những người khác không có ác ý gì.
Cửu Thúc nói đến đây, không khỏi hơi xúc động.
Không nghĩ tới năm đó vì một cái phong thủy bảo địa, lại ủ thành đại họa như thế, thật là khiến người thổn thức à.
Cái kia hắn ở đâu?
Thu Sinh nhìn xem Cửu Thúc tiếp tục hỏi.
Đi, từ đây thiên ngai nhiều một cái lãng tử.
Cửu Thúc đem thư đưa cho Thu Sinh, cái sau khi nhận lấy thần tốc nhìn lại.
Cái này, sư phụ ngươi tin tưởng hắn sẽ lại không trở về sao?
Thu Sinh sau khi xem xong không quá tin tưởng người này, nội tâm hoài nghi hắn về sau sẽ về đến báo thủ Nhậm Phát.
Tin tưởng lại như thế nào, không tin thì thế nào?
Chúng ta chẳng lẽ mỗi ngày ngồi chờ tại Nhậm phủ bảo vệ Nhậm Phát sao?
Cửu Thúc chừng Thu Sinh một cái, Thu Sinh xấu hổ gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì.
Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Văn Tài đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí ngột ngạt.
Không thế nào xử lý, về đi ăn cơm đi ngủ.
Cửu Thúc lắc đầu, mang theo hai người quay trở về Nhậm phủ.
Nghe tới người thần bí Lý Vân rời đi, mọi người cũng là triệt để thở dài một hơi.
Mặc dù không có bắt đến hắn, nhưng cũng không có gặp phải nguy hiểm, cái này để mọi người khẩn trương trong lòng cảm giác dần dần biến mất không thấy gì nữa.
Sự tình có một kết thúc, Bành Bành cũng bị mọi người chuyển đưa đến nghĩa trang bên trong đi an dưỡng.
Thời gian một cái chớp mắt chính là vài ngày sau.
Từ khi Cương Thi bị Cửu Thúc giải quyết phía sau, Nhậm gia trấn lại khôi phục lại ngày trước yên tĩnh an lành.
Cương Thi cũng bị Cửu Thúc đốt cháy phía sau, hạ táng đến lúc trước tìm tới mộ huyệt.
Nhậm Phát đối với Cửu Thúc cùng Bạch Tiêu Võ vô cùng cảm kích, cho nên đặc biệt cho hai người một bút không nhỏ thù lao.
Cửu Thúc lấy được trọn vẹn 200 cái đại dương, mà Bạch Tiêu Võ cũng đồng dạng có 200 đại dương.
Vì cho Bành Bành điều trị thương thế, Nhậm Phát còn đặc biệt góp nhặt một chút quý báu dược liệu đưa đến nghĩa trang.
Một ngày này, Bạch Tiêu Võ ở tại nghĩa trang viện tử bên trong, cố gắng tu luyện một xuân đại pháp.
Chỉ thấy hắn thuần thục kết động pháp ấn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, sau đó điều động giác mộc chi khí.
Lập tức một cỗ tia sáng chợt hiện, một cái to lớn cọc gỗ hiện lên ở trước mặt của hắn.
Chỉ bất quá căn này cọc gỗ so Mao Thăng triệu hắn muốn nhỏ nhiều, hoàn toàn chính là người bình thường có thể nhìn thấy một cái thất gỗ.
Trực tiếp gian ha ha ha, cái này cọc gỗ cũng quá ngắn a.
A chọc, Bạch Tiêu Võ ngắn như vậy sao?
Truyền xuống, Bạch Tiêu Võ rất ngắn nhỏ.
Truyền xuống, Bạch Tiêu Võ rất ngắn nhỏ bất lực.
Truyền xuống, Bạch Tiêu Võ đồ chơi kia không được.
Truyền xuống, Bạch Tiêu Võ đồ chơi kia không có.
Truyền xuống, Bạch Tiêu Võ thành thái giám.
Ha ha ha, Tiêu Võ, ngươi xem một chút trực tiếp gian khán giả đều đang nói ngươi đây.
Viện tử một chỗ trống không bãi.
Sắc mặt thoạt nhìn khôi phục rất nhiều, Bành Bành nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, trong tay còn cầm một đài điện thoại chính nhìn xem.
Chương 54, đạo gia đốn ngộ, tu vi tăng vọt. Chương 54, đạo gia đốn ngộ, tu vi tăng vọt. Trực tiếp gian khán giả nói ta cái gì?
Bạch Tiêu Võ thu hồi cọc gỗ phía sau, thở ra một hơi, chậm rãi đi tới Bành Bành bên cạnh.
Ngươi tự mình xem đi.
Bành Bành cười đưa điện thoại đưa cho Bạch Tiêu Võ.
Bạch Tiêu Võ sau khi xem xong sắc mặt lập tức đen lại.
Các ngươi bọn gia hỏa này, các ngươi mới nhỏ bé bất lực đâu, ta không biết bao nhiêu lợi hại.
Đối mặt Bạch Tiêu Võ phản bác, trực tiếp gian khán giả cũng không có trầm mặc, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ tiến hành ồn ào.
Nhìn ngươi cái này dáng vẻ tự tin, lộ ra nhìn xem,
không biết có thể hay không để chúng ta mở mang kiến thức một chút.
Cầu dẫn chương trình hiện trường biểu diễn, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính. Trực tiếp gian bên trong lập tức tràn đầy đủ kiểu trêu chọc cùng ồn ào, để Bạch Tiêu Võ cảm nhận được áp lực lớn. Bành Bành ở một bên nhìn xem, nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Võ, ngươi nhìn những này khán giả chính là thích ồn ào, ngươi cũng đừng cùng bọn họ tính toán. Nam nhân không thể nói không được, đây không phải là hành động theo cảm tính, đây là vấn đề mặt mũi. Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, đi tới trống không bài trung ương. Tiếp xuống, ta liền cho các ngươi biểu diễn một chút ta thực lực chân chính, để các ngươi nhìn xem có phải là nhỏ bé bất lực. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu Võ liền bày ra một thủ thế. Khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, một đạo cường hãn khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, bao phủ tại toàn bộ trống không bãi bên trên. Đúng. Bạch Tiêu Võ khẽ quát một tiếng, lực lượng trong cơ thể nháy mắt tuôn ra động, sau đó điên cuồng điều động giáp một chi khí. Một cái mầm non từ trên mặt đất phá đất mà lên. Theo Bạch Tiêu Võ pháp lực không ngừng quán thâu đi vào, mầm non dần dần lớn lên nâng cao. Chỉ thấy cây kia mầm phát triển đến một người cao phía sau, cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục hướng lên trên lớn lên không ngừng lớn mạnh. Tại xung quanh của nó, từng đạo lục sắc quang mang không ngừng lập lòe, dưới ánh mặt trời lộ ra 10 phần mỹ lệ. Cây giống thân cành dần dần giãn ra, cành lá xanh tươi, xanh biếc biếc. Đợi đến cây này trưởng thành đến bình thường cây cối lớn nhỏ phía sau, Bạch Tiêu Võ trong cơ thể pháp lực cũng là triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hô hô hô. Thế nào, ta cái này còn thiếu nhỏ bất lực sao? Bạch Tiêu Võ trên mặt nụ cười nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, làm sao cũng không thể để những người này nhìn không nổi chính mình. Trực tiếp gian đậu phộng, cái này xác thực lợi hại a. Như bức, cái này ngắn ngủi không đến một phút liền thúc đẩy sinh trưởng một gốc cây đi ra. Tốt ta, ngươi xác thực không ngắn nhỏ. Mặc dù không ngắn nhỏ bất lực, thế nhưng nhìn ngươi cái này mệt mỏi thở hổn hển, hiển nhiên là sức chịu đựng không được. Không sai, người nha trừ dài ngắn độ dày bên ngoài, trọng yếu nhất còn muốn bền bỉ, ngươi được sao? Ha ha ha, các ngươi lại như vậy, Bạch Tiêu Võ liền muốn tại chỗ tự sát. Tiêu Võ ca, chúng ta đừng nghe bọn họ, ngươi rất lợi hại, không giống Bành Bành, hiện tại thả con chó đều có thể đánh thắng hắn. Đối, Bành Bành hiện tại chính là cái tay không có vớt gà lực lượng tuổi bụng. Phúc, tay không có vớt gà lực lượng, mẹ nói nhân tài. Một bên xem náo nhiệt Bành Bành nhìn thấy trực tiếp gian chủ đề lệnh ra đến trên người mình, không khỏi sắc mặt cũng là đen lại. Ui ui ui, các ngươi chú ý một chút, cẩn thận bị cấm luôn. Bành Bành lưu đồ đem trực tiếp gian chủ đề dẫn về chính xác con đường, mà Bạch Tiêu Võ nhìn thấy bánh sau đến hắn cười nhạo Bành Bành. Sau khi cười xong, Bạch Tiêu Võ đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào chính mình thúc đẩy sinh trưởng cây cối. Mệt chết, vốn còn muốn tiếp tục luyện một cái đứng như cọc gỗ, làm hiện tại cũng không còn khí lực. Ai bảo ngươi nghiêm túc như vậy, bọn họ nói đùa ngươi còn coi là thật, ngươi không mệt người nào mệt mỏi a? Bạch Tiêu Võ ngồi tựa vào trên cây cối, cùng Bành Bành câu có câu không tán gẫu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, không có ngày trước nóng bỏng. Phối hợp với gió nhẹ lay động, nhàn nhã lười biếng buổi chiều thời gian đúng hẹn mà tới. Thật thoải mái a. Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành hai người đều là không nhịn được nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ lấy giờ khắc này. Mấy phút phía sau, Bạch Tiêu Võ ngồi trên mặt đất, dưới tảng cây bắt đầu đả tọa. Bạch Tiêu Võ đả tọa cùng những người khác khác biệt, hắn đầu tiên là điều tức để thân thể trầm tĩnh lại. Sau đó căn cứ thổ nạp pháp tiết tấu hô hấp, thân thể của hắn theo trong cơ thể khí tức lưu động thay đổi đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Thời gian dần dần trôi qua, Bạch Tiêu Võ vậy mà tại không biết không tự chủ tiến vào cấp độ sâu trạng thái. Sau đó hắn bắt đầu quên mất tất cả xung quanh, không niệm không nghĩ, tinh thần cùng tự nhiên dung hợp ở cùng nhau. Loại này quên tình trạng của ta khiến cho hắn quên đi thời gian trôi qua, phản phất tại giờ khắc này hắn cùng xung quanh hòa làm một thể. Bạch Tiêu Võ hô hấp thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp, tim đập cũng dần dần chậm lại, giống như bình tĩnh mặt hồ không có một tia gợn sóng. Ngoại giới, làm Bạch Tiêu Võ đắm chìm tại quên mình thời điểm, trên cây lá cây tung bay theo gió, vài miếng lịch ngậm lá cây chậm rãi bay xuống. Bành Bành từ nhắm mắt hưởng thụ bên trong tỉnh lại, đập vào mắt chính là Bạch Tiêu Võ ngồi dưới tảng cây thân ảnh gió nhẹ nhàng thổi qua, Bạch Tiêu Võ quần áo theo gió lay động mà nhẹ nhàng phất phới. Lao tăng nhập định. Bành Bành thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá có chút xấu hổ chính là, Bạch Tiêu Võ là đạo gia đệ tử, lại bị Bành Bành dùng lao tăng nhập định đến hình dung. Bành Bành mặc dù từ ngữ dùng sai, thế nhưng hắn biết loại này trạng thái không thể quá nhiều, vì vậy liền bảo trì đầy đủ yên tĩnh. Cửu thúc lúc này ngủ xong ngủ chưa? Vừa tới đến viện tử liền thấy Bành Bành đối với hắn giơ ngón trỏ lên, để chính mình không cần nói. Cửu thúc hơi nghi hoặc một chút, bất quá viện tử trung ương cao lớn thẳng tắp cây cối rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Khi thấy dưới cây Bạch Tiêu Võ trạng thái lúc, Cửu thúc lập tức trên mặt kinh sợ, thấp giọng hô, đây là đạo gia đốn ngộ, sư đệ vậy mà tại cái này niên kỳ đốn ngộ, thật sự là không đơn giản a. Loại này đốn ngộ trạng thái là người tu hành tu luyện lúc cực kỳ khó được một loại trạng thái, đạo gia xưng là hợp đạo. Dưới loại trạng thái này, người tu hành có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa đạo pháp, đồng thời cũng có thể dùng thân thể của mình cùng tinh thần càng thêm hoàn mỹ. Cửu thúc không nhịn được có chút kích động, thế nhưng hắn cố nén kích động, đồng thời không có quấy rầy Bạch Tiêu Võ tu luyện. Bởi vì loại này đốn ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bị đánh vỡ, rất có thể liền không còn cách nào tiến vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Tiêu Võ hô hấp càng ngày càng chậm chạp, tim đập càng ngày càng yếu ớt, mãi đến hoàn toàn đình chỉ. Liên tại Cửu thúc đều cho rằng Bạch Tiêu Võ tiến vào trạng thái chết giả lúc, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạch Tiêu Võ thân thể dần dần tỏa ra một trận mùi thơm ngát, đó là một loại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu mùi thơm. Ngay sau đó, Bạch Tiêu Võ trên da bắt đầu xuất hiện một lớp xương khói mỏng manh. Đó là giữa thiên địa linh khí tập hợp, đồng thời cũng là thân thể của hắn tại phát sinh thuế biến. Người tu hành tại tiến vào đốn ngộ trạng thái phía sau, thân thể cùng tinh thần đều sẽ đến tới trình độ nhất định thăng hoa. Mà tại loại này thăng hoa quá trình bên trong, người tu hành thân thể cũng sẽ từ từ phát sinh một chút biến hóa. Mà Bạch Tiêu Võ trên da xuất hiện sương mù nhàn nhạt, chính là hắn tiến vào thuế biến trạng thái tiêu chí. Mau nhìn. Bành Bành nhìn xem Bạch Tiêu Võ thân thể biến hóa, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Cửu Thúc sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Theo Bạch Tiêu Võ thân thể biến hóa, hắn khí tức trên thân cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có đạo sĩ sơ kỳ khí tức, vậy mà trong nháy mắt đột phá đạo sĩ sơ kỳ, đi tới đạo sĩ cảnh hậu kỳ.